Chương 473, Thiên Đế Quyền chương 473, Thiên Đế Quyền thì ra là thế. Diệp Trần nhẹ giọng nhỉ non, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười tự tin. Hắn mở tròn mắt, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn rốt cục lĩnh ngộ được Thái Nguyên Thiên Đế Trảm Tiên ghi chép một tia tinh túy, đó là một loại có thể nghịch chuyển càn khôn, phá vạn pháp thần thông. Diệp Trần đem cảm ngộ đến Thiên Đế truyền thừa cùng mình Đế Tinh chi lực dung hợp, vận chuyển linh lực trong cơ thể, dẫn dắt đến Đế Tinh chi lực, dựa theo Thái Nguyên Thiên Đế Trảm Tiên ghi chép bên trong pháp tắc, tại thể nội tạo thành một cái đặc biệt linh lực tuần hoàn. Hắn cảm giác đến, thân thể của mình phảng phất trở thành một cái cự đại vật chứa, có thể dung nạp lực lượng vô tận, mà Đế Tinh chi lực thì như là sóng biển mãnh liệt, trong cơ thể hắn lao nhanh không thôi. Theo Diệp Trần động tác, xung quanh hắn không gian bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản bị công kích đến vặn vẹo không gian phá toái, giờ phút này vậy mà bắt đầu chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Những công kích kia thần thông của hắn cùng thần binh đang đến gần thân thể của hắn lúc, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản, không cách nào lại tiến lên mảy may. Diệp Trần bên ngoài thân dần dần hiện ra một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, trong tia sáng này ẩn chứa Thiên Đế uy nghiêm cùng lực lượng, để người chung quanh đều cảm nhận được một cỗ cường đại cảm giác áp bách. Phía trên đỉnh đầu hắn bắt đầu Đế Tinh quang mang đại phóng, tinh thần chi lực liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể của hắn, cùng hắn linh lực trong cơ thể dung hợp lẫn nhau, tạo thành một cỗ lực lượng càng thêm cường đại. Diệp Trần nổi giận gầm lên một tiếng, Thiên Đế Quyền. Một tiếng này gầm thét, phản phất là từ viễn cổ truyền đến thần âm, ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, làm cho cả thiên địa cũng vì đó rung động. Hữu quyền của hắn mang theo quang mang màu vàng, lấy một loại siêu việt thời gian cùng không gian tốc độ, hướng phía Tạ Hàn Y U mang đánh tới. Một quyền này, ẩn chứa Thiên Đế uy năng cùng Trảm Tiên quang mang, phản phất là giữa thiên địa lực lượng cường đại nhất. Quang mang màu vàng như là như mặt trời lóa mắt, đem hết thể chúng quanh đều bao phủ ở bên trong. Trong quang mang, mơ hồ có thể thấy được một đạo Thiên Đế thân ảnh, tản ra vô địch khí thế, phản phất có thể chém giết thế gian hết thảy tiên thần. Phá giới truy hồn thứ mang theo khí thế bén nhọn, trong nháy mắt đâm về Diệp Trần đỉnh đầu Đế Tinh quang điểm. Nhưng mà, ngay tại nó sắp tiếp xúc đến Đế Tinh quang điểm trong nháy mắt, Diệp Trần Thiên Đế quyền phát sau mà đến trước, như là một viên sáng chói tinh thần, mang theo vô tận năng lượng, hung hăng đụng vào phá giới truy hồn thứ bên trên. Cả hai chạm vào nhau, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, phản phất là thiên địa sơ khai lúc anh minh. Năng lượng ba động cường đại như là sóng biển mãnh liệt, hướng về bốn phía quét tán ra đến. Không gian chung quanh tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, trong nháy mắt phá toái, tạo thành từng cái hố đen, phản phất là vũ trụ vết nứt. Cái kia ẩn chứa bộ phận Đế Uy U Quang ở Thiên Đế quyền uy năng trước mặt, lộ ra nhỏ bé như vậy cùng yếu ớt, như là trong gió ánh nến, trong nháy mắt dập tắt. Nhưng mà, Diệp Trần một quyền này cũng không có như vậy đình chỉ. Nó tiếp tục thế như trẻ che đánh phía những người khác công kích, những nơi đi qua, hết thảy đều bị phá hủy. Màu đen ma diễm, pháp tướng đại thủ, kiếm khí màu vàng các loại cường đại công kích, ở Thiên Đế quyền quang mang bên dưới, nhao nhao phá toái, hóa thành một biển. Thiên Đế quyền lực lượng phảng phất là vô cùng vô tận, nó mang theo một loại không cách nào ngăn cản khí thế, tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Tốc độ của nó cực nhanh, trong nháy mắt liền xuyên qua không gian khoảng cách, đi tới trước mặt mọi người. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh kim quang lấp lóe, một cỗ cường đại cảm giác áp bách đập vào mặt, phản phất có một tòa núi lớn đặt ở trên người của bọn hắn, để bọn hắn không thể thở nổi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, như là thiên băng địa liệt, toàn bộ thiên địa đều tại lực lượng kinh khủng này bên dưới run rẩy kịch liệt. Thiên Đế quyền ảnh mang theo không thể ngăn cản uy thế, hung hăng đánh vào trên thân mọi người. Tạ Hàn Y Lìa đứng núi chịu sào, như gặp phải vạn lôi oanh đỉnh, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể của nàng run rẩy kịch liệt, như diều bị đứt dây bình thường, bay rất ra ngoài, trên không trung xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, cuối cùng ngã rầm trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Mà Thiên Vũ Đại Đế thần hồn cũng nhận thương tổn nghiêm trọng, hắn đại Tạ Hàn Y Lìa trong thức hải thống khổ kêu rên. Cái kia trong tiếng rên rỉ tràn đầy chấn kinh cùng không cam lòng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Trần lại có thể lĩnh ngộ ra cường đại như thế thần thông, nhất cử đánh bại đám người. Lực lượng thần hồn của hắn kịch liệt yếu bớt, nguyên bản rõ ràng thần hồn hình tượng giờ phút này trở nên mơ hồ không rõ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Long Nạo Thiên mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thân thể của hắn như cái bao tải rách một dạng, bị quyền ảnh đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên một ngọn núi. Ngọn núi tại hắn va chạm bên dưới, ầm vang sụp đổ, đá vụn bay ra. Cố Cửu Ca sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong ánh mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin. Thân thể của hắn tại quyền ảnh trùng kích vào, không ngừng mà run rẩy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh. Lồng ngực của hắn giống như là bị trọng truy đánh trúng, một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra, trên không trung hình thành một đạo huyết vụ. Lạc Thanh Giao đồng dạng bị sóng lực lượng này cùng, thân thể của nàng không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước. Sắc mặt của nàng có chút trắng bệnh, trong ánh mắt để lộ ra một vẻ bối rối. Nàng nhìn xem Diệp Trần, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc, nàng làm sao cũng nghĩ không thông, Diệp Trần vì sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế trở nên cường đại như thế. Không gian chung quanh ở Thiên Đế quyền dư uy bên dưới, trở nên càng thêm vặn vẹo, từng đạo vết nứt màu đen không ngừng mở rộng, tạo thành từng cái lỗ đen to lớn. Trong lỗ đen truyền ra kinh khủng áp lực, đem hết thể chung quanh đều hút vào, bao quát những cái kia còn chưa tiêu tán công kích dư ba, không gian phá toái mảnh vỡ. Thiên bi tại cái này kinh khủng công kích đến, kịch liệt lay động, phát ra trận trận trầm muộn oanh minh, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Một kích kinh thiên, toàn trường câm như hến, toàn bộ thế giới phản phất bị nhấn xuống nút tạm dừng, tất cả mọi người bị Diệp Trần cho thấy thực lực kinh khủng rung động phải nói không ra nói đến. Thiên bi phía dưới, một mảnh hỗn độn, đã từng không ai bị nổi các thiên tiêu, giờ phút này hoặc nằm trên mặt đất, hoặc quỳ một chân trên đất, từng cái chật vật không chịu nổi, không còn có trước đó phách lối cùng cuồng vọng. Phúc. Long Nạo Thiên nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn. Hắn thiêu đốt long hồn tinh huyết đại giới là thảm trọng, vốn là bởi vì sông dài thời gian ăn mòn mà thân thể già yếu, ở thiên đế quyền vĩ lực trùng kích vào càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, ngũ tạng lệch vị trí, gân cốt muốn nứt. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình vậy mà lại thua ở Diệp Trần trong tay. Diệp Trần, ngươi tên hỗn đản này, ta không cam tâm, ta không cam tâm a. Long Nạo Thiên điên cùng giống giận, trong thanh âm tràn đầy oán hận cùng phẫn nộ. Cái này sao có thể, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Cố Cửu Ca tình huống đồng dạng thê thảm, Đoạt Thiên đan dược lực phản vệ tăng thêm thiên đế quyền trực tiếp trùng kích, để trong cơ thể hắn khí cơ triệt để hỗn loạn, linh lực gần như khô kiệt. Diệp Phàm, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Lệ Phi Vũ nằm trên mặt đất, trong miệng tự lẩm bẩm, thanh âm của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Cái kia, vậy rốt cuộc là quyền pháp gì? Hỗn độn, tinh thần, thiên đế chi uy. Hắn làm sao có thể tần thiên thương thế tương đối nhẹ một chút, hắn ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt ngốc trệ, trong miệng của hắn càng không ngừng nói. Trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi, hắn biết, Diệp Trần đã trở thành hắn không cách nào chống lại tồn tại. Ta Hàn Y Dịch thì sắc mặt dị thường tái nhợt, không chỉ là bởi vì vừa rồi cưỡng ép vận dụng Đế Uy thần thông tiêu hao cùng gặp quyền ý trùng kích phản vệ, càng bởi vì trong Tức Hải Thiên Vũ Đại Đế thần hồn cái kia suy yếu lại dẫn vô tận tức giận gào thét. Chủ quan, tiểu tử này lại thật lĩnh ngộ được Thiên Đế hạch tâm truyền thừa, nguồn lực lượng kia mang theo một tia Thiên Đế chi uy. Thiên Vũ Đại Đế thanh âm tại nàng trong ý thức quanh quẩn, tràn đầy chấn kinh, tham lam cùng mãnh liệt tiên kỵ. Ta Hàn Y Dịch có thể cảm giác được Đại Đế linh hồn cái kia sâu tận xương tủy hận ý cùng một tia, không dễ dàng phát giác sợ hãi. Lý Thiên Cương núp ở đám người nhất nơi hẻo lánh, khóe môi nhếch lên một vệt máu, sắc mặt chưa tỉnh hồn. Hắn tinh thông thiên cơ bí thuật, đối với năng lượng cảm giác viễn siêu thường nhân. Diệp Trần trong một quyền kia ẩn chứa, không chỉ là sức mạnh mang tính hủy diệt, càng có một kia chân chính đại đạo bản nguyên khí tức, thậm chí dung chuyển hắn nhìn trộm thiên cơ năng lực, để hắn vào thời khắc ấy cơ hồ thần hồn bất ổn. Không thể ước đoán trong lòng của hắn chỉ còn lại có ý nghĩ này, nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng lùi bước, cũng không dám có mảy may thôi diễn suy nghĩ. Chương 474, lĩnh hội truyền thừa. Chương 474, lĩnh hội truyền thừa. Ánh mắt mọi người giờ phút này đều gắt gao tập trung tại một chút, Thiên Bi chi đỉnh, cái kia đưa thân vào tình tuyển trong vầng sáng, lù lù bất động thân ảnh phía trên. Diệp Trần thực lực viễn siêu bọn hắn tưởng tượng, nhưng mà đối phương lại một mực biểu hiện ra ngoài thường thường không có gì lạ dáng vẻ, cái này xấu bụng thủ đoạn thật sự là quá kinh khủng. Trước đó bọn hắn đều coi là Diệp Trần chỉ là một cái bình thường người tu hành, không có để hắn vào trong mắt, nhưng hôm nay Diệp Trần cho thấy thực lực, để bọn hắn minh bạch chính mình mười phần sai. Diệp Trần ngạo nghễ đứng thẳng, lưng trực tiếp như thanh tùng. Vừa rồi Thiên Đế quyền bộc phát, nhìn như uy phong bát diện, kỳ thực đối với hắn cũng là to lớn đánh bác. Cưỡng ép dung hợp sơ ngộ thiên đế truyền thừa cùng tự thân đế tinh chi lực, thi triển ra cái kia siêu việt tự thân cực hạn một kích, phản vệ chi lực như là vô số tinh mịn cương châm tại hắn trong kinh mạch du tẩu, như tê liệt đau đớn cùng kinh mạch chướng nước cảm giác xen lẫn. Hắn cưỡng ép nhịn xuống cố này thống khổ, nhìn cũng không nhìn phía dưới đám người một chút, trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, chuẩn bị tiếp tục thăm ngộ thiên đế truyền thừa. Giờ phút này, trong lòng hắn không có cái gì so hoàn thành cuối cùng này lĩnh hội hơi trọng yếu hơn. Long Nạp Thiên, Cố Cửu Ca bọn người nằm trên mặt đất, chật vật không chịu nổi, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Bọn hắn trợn mắt nhìn Diệp Trần lần nữa bắt đầu lĩnh hội, cũng không dám lại tùy tiện hành động. Vừa rồi một quyền khinh cùng kia, để bọn hắn minh bạch, nếu là lại đi khiêu khích Diệp Trần, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Cái này sao có thể? Hắn làm sao lại trở nên cường đại như thế? Long Nạo Thiên tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng. Hắn đến tột cùng là ai? Cố Cửu Ca quỳ một chân trên đất, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Hắn vốn cho là mình đã đứng ở thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong, nhưng hôm nay tại Diệp Trần trước mặt, hắn mới phát hiện chính mình là như vậy nhỏ bé. Thần Thiên ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi, biết rõ Diệp Trần một khi hoàn toàn tìm hiểu Thiên Đế truyền thừa, chính mình những người này sẽ không còn thời gian xoay sở. Lạc Thanh Giao đứng ở một bên, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Diệp Trần. Trong nội tâm nàng đã có đối với Diệp Trần thực lực chấn kinh, cũng không nghĩ tới cái này nhìn như bình thường thiếu niên, vậy mà ẩn giấu đi thực lực kinh khủng như thế. Ta Hàn Ý liền nằm trên mặt đất, khí tức yếu ớt. Nàng vốn cho là có thể tại thời khắc mấu chốt giết Diệp Trần, cướp đoạt bảo vật trên người hắn, lại không nghĩ rằng bị Diệp Trần trọng thương. Thiên Vũ Đại Đế thần hồn cũng tại trong thức hải của nàng rên rỉ thống khổ, lực lượng kịch liệt yếu bớt. Mà lúc này Diệp Trần đem ngoại giới hết thảy quấy nhiễu đều quên sạch sành sanh, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, ý thức lần nữa đắm chìm tại Thiên Đế truyền thừa trong thế giới, quá chú tâm vùi đầu vào đối với Thái Nguyên Trạm Tiên ghi chép lĩnh ngộ ở trong. Truyền thừa trong trùng sáng, vô số cổ lão ma phù văn thần bí lấp lóe nhảy vọt, bọn chúng như là linh động tinh linh, tại Diệp Trần trong thức hải huyền chuyển nhảy múa. Mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa vô tận đạo ẩn, phản phất là mở ra vũ trụ huyền bí chìa khóa. Diệp Trần ý thức tại phù văn này trong hải dương xuyên thẳng qua, hắn cẩn thận quan sát đến mỗi một cái phù văn hình dạng, kết cấu cùng lưu chuyển quy luật, ý đồ từ đó lĩnh ngộ được Thái Nguyên Trạm Tiên ghi chép hoạch tâm áo nghĩa. Trong đầu của hắn, Thái Nguyên Tiên Đế thân ảnh lần nữa hiện hiện, cái kia đỉnh tiên lập địa dáng người, tản ra vô địch khí thế, mỗi một cái động tác đều phản phất ẩn chứa khai thiên tích địa lực lượng. Thái Nguyên Tiên Đế hình ảnh chiến đấu như phim giống như tại Diệp Trần trong đầu không ngừng chiếu lại, hắn cùng đám chân tiên kịch liệt giao phong, mỗi một lần huy kiếm, mỗi một lần thi triển thần thông, đều để Diệp Trần thật sâu mê muội. Diệp Trần hết sức chăm chú đắm chìm trong đó, không ngừng mà tính toán Thái Nguyên Tiên Đế kỹ xảo chiến đấu cùng đối với pháp tắc vận dụng, hắn cảm giác chính mình phảng phất cùng Thái Nguyên Tiên Đế hòa làm một thể, có thể cảm nhận được Thái Nguyên Tiên Đế mỗi một tia cảm xúc cùng ý chí. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Trần đối với Thái Nguyên Trạm Tiên ghi chép lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. xung quanh thân thể của hắn, một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang mang dần dần hiện hiện, trong tia sáng này ẩn chứa thiên đế uy nghiêm cùng lực lượng, như là một cái thần thánh quang hoàn, đem hắn chăm chú vây quanh. Trong quang mang phủ văn lấp lóe đến càng thêm tấp nập, bọn chúng đan vào lẫn nhau, dung hợp, tạo thành một vài bức đồ án thần bí, những đồ án này phảng phất tại nói vũ trụ khởi nguyên, phát triển cùng diễn biến, ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Diệp Trần hô hấp trở nên chậm chạp mà thâm trầm, ý thức của hắn trở nên linh hoạt kỳ ảo mà tinh khiết, tất cả tạp niệm cùng phiền não đều đã bị hắn quên sạch sành sanh, hắn giờ phút này, trong lòng chỉ có đối với nói truy cầu cùng đối với truyền thừa khát vọng. Tại loại này không linh trạng thái giới, Diệp Trần lực lĩnh ngộ đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, hắn phảng phất có thể nhìn rõ thế gian vạn vật bản chất cùng quy luật, đối với Thái Nguyên Trạm Tiên ghi chép lý giải cũng đang không ngừng đột phá cùng thăng hoa. Cùng lúc đó, Thiên Mi đỉnh truyền thừa chủ sáng, giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, chậm rãi hướng phía Diệp Trần tới gần. Trong chùm sáng phủ văn càng sáng chói chói mắt, bọn chúng tản ra quang mang chiếu sáng toàn bộ thiên địa, để hết thảy xung quanh đều trở nên hư ảo mà thần bí. Chùm sáng cùng Diệp Trần ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần, cuối cùng, tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, truyền thừa chùm sáng triệt để chui vào Diệp Trần thể nội. Diệp Trần thân thể chấn động mạnh một cái, truyền thừa trong chùm sáng lực lượng như mãnh liệt như thủy triều tràn vào trong cơ thể của hắn, mỗi một cỗ lực lượng đều ẩn chứa vô tận năng lượng cùng huyền bí, đánh thẳng vào kinh mạch của hắn cùng tạng phủ. Diệp Trần biết, chỉ có chịu đựng lấy nguồn lực lượng này tẩy lễ, hắn có thể chân chính nắm giữ Thái Nguyên Trảm Tiên ghi chép hạch tâm áo nghĩa. Tại nguồn lực lượng cường đại này trùng kích vào, Diệp Trần kinh mạch không ngừng mà bị mở rộng cùng cường hóa, thân thể của hắn cũng đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn xương cốt trở nên càng cứng rắn hơn, cơ bắp trở nên càng thêm rắn chắc, mỗi một cái tế bào đều phảng phất tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Khí tức của hắn càng cường đại, phảng phất có thể cùng thiên địa chống lại, để cho người ta cảm nhận được một loại cảm giác gáp bách vô hình. Theo truyền thừa lực lượng không ngừng dung nhập, Diệp Trần trong thức hải, Thiên Đế truyền thừa hạch tâm áo nghĩa dần dần hiện ra. Theo thứ tự là Thái Nguyên Trạm Tiên thuật cùng Thiên Đế quyền. Đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung lực lượng cường đại. Phản phất tẩn chứa vũ trụ toàn bộ huyền bí, mỗi một cái phù văn, mỗi một cái đồ án đều tản ra làm cho người kính ý khí tức. Thái Nguyên Trạm Tiên thuật là Thái Nguyên Thiên Đế để mà chạm phá hỗn độn, chém giết tiên thần vô thượng thần thông. Nó mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa lực lượng vô tận cùng huyền diệu pháp tắc, có thể nghịch chuyển càn khôn, phá vật pháp, diệt các loại hư ảo. Khi Diệp Trần lĩnh ngộ được môn thần thông này tinh túy lúc, hắn phản phất thấy được Thái Nguyên Thiên Đế ở trong hỗn độn tung hoành năng dọc, cái kia vô địch khí thế, để trong lòng của hắn tràn đầy kính sợ cùng hướng tới. Mà Thiên Đế quyền thì là Thái Nguyên Thiên Đế một môn khác tuyệt học. Một quyền này pháp cương manh bá đạo, uy lực vô tận, mỗi một quyền bung ra đều phảng phất tận chứa thiên địa chi lực, có thể vỡ nát tinh thần, phá hủy vạn vật. Nhìn thấy hai loại truyền thừa hạch tâm áo nghĩa tại thức hải của mình chỗ sâu dần dần rõ ràng, dù là luôn luôn tỉnh táo Diệp Trần cũng không nhịn được kích động không thôi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được hai loại truyền thừa cường đại, bọn chúng phảng phất là hai tòa nguy ngang ngọn núi, chờ đợi hắn đi leo lên cùng chinh phục. Một khi hắn có thể đem hai loại truyền thừa hoàn toàn nắm giữ, thực lực của hắn chắc chắn đạt được bay vọt về chất. Chương 475, Thái Nguyên Cung chương 475, Thái Nguyên Cung. Diệp Trần hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tâm tình bình tĩnh trở lại. Hắn biết, giờ phút này còn không phải kiêu ngạo tự mãn thời điểm, mặc dù hắn đã lĩnh ngộ được Thiên Đế truyền thừa hạch tâm áo nghĩa, nhưng muốn đưa chúng nó hoàn toàn nắm giữ, còn cần bỏ ra càng nhiều cố gắng cùng thời gian. Hắn nhắm mắt lại, lần nữa đắm chìm tại đối với Thái Nguyên Trảm Tiên thuật cùng Thiên Đế quyền lĩnh ngộ bên trong. Theo thời gian trôi qua, Diệp Trần đối với Thái Nguyên Trảm Tiên thuật cùng Thiên Đế quyền lĩnh ngộ càng lúc càng thâm nhập. Sau một hồi lâu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra hào quang sáng chói, phảng phất có thể xem thấu hết thảy hư ảo, nhìn rõ hết thảy huyền bí. Hắn vươn người đứng dậy, khí tức quanh người triệt để nội liễm, nhưng một đôi tròng mắt lúc khép mở, phảng phất có dòng thời không chuyển, tiên ma tịch diệt. Sau đó Diệp Trần quay đầu nhìn xung quanh sông dài thời gian, hắn nhẹ nhàng cơ cơ ống tay áo, phía dưới vờn quanh thiên bi thời gian trường hà lại như thuần phục dây lụa giống như, bị hắn thu nạp trong tay tâm, hóa thành một kiện pháp bảo. Cái kia sông dài thời gian trong tay hắn không ngừng biến ảo hình thái, hóa thành một cái tiểu xảo đồng hồ cát, bên trong chạy xuôi thần bí chất lỏng màu bạc, mỗi một giọt chất lỏng đều ẩn chứa cường đại lực lượng thời gian. Chúng thiên kiêu thấy cảnh này, khiếp sợ trong lòng cùng ghen ghét đạt đến đỉnh điểm. Bọn hắn nhìn xem Diệp Trần, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng oán hận, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Trần không chỉ có được truyền thừa, còn đem sông dài thời gian cái này vô thượng thần khí cũng bỏ vào trong túi. Cái kia sông dài thời gian khủng bố bọn hắn thế nhưng là đều tự mình cảm thụ qua, uy lực của nó không thua kém một chút nào một kiện cực đạo đế binh, thậm chí so huyền thiên linh bảo còn kinh khủng hơn, bởi vì trong đó có thể ẩn chứa thời gian bản nguyên, cái này không chỉ có thể hóa thành một kiện đại sát khí, còn có thể mượn nhờ trong đó thời gian bản nguyên tiến hành tu luyện. Bọn hắn vì tranh đoạt truyền thừa này, trả giá nặng nề, lại không nghĩ rằng cuối cùng đều vì Diệp Trần làm áo cưới. Diệp Trần ánh mắt đảo qua phía dưới hình dung tiểu tụy Long Nạo Tiên, thất hồn lạc phách Cố Cửu Ca, sợ hãi lui lại Tần Thiên bọn người, cuối cùng rơi vào một mực trầm mặc nhưng ánh mắt phức tạp Lạc Thanh Giao trên thân. Hắn mỉm cười, thời gian dần trôi qua nói không có ý tứ các vị, hôm nay đế truyền thừa lại thuộc về ta, các vị sẽ không tức giận đi. Cái này nhìn như hời hợt một câu, lại như là một thanh chùy thủ sắc bén, thẳng tắp đâm vào lòng của mọi người ổ, để bọn hắn oán hận trong lòng cùng không cam lòng đạt đến đỉnh điểm. Long Nạo Tiên nguyên bản liền bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo mặt, giờ phút này càng là đỏ bừng lên, trong mắt lửa giận cháy hừng hực, hận không thể đem Diệp Trần đốt thành cho bụi. Diệp Trần, ngươi tên hỗn đản này! Hắn cắn răng nghiến lợi quát, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà trở nên khàn khàn không chịu nổi. Ngươi chớ đắc ý quá sớm, món nợ này ta nhớ kỹ, một ngày nào đó, ta muốn để ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Thân thể của hắn bởi vì phẫn nộ mà run rẩy kịch liệt, hai tay nắm thật chặt quyền, đốt ngón tay trắng bệch, phảng phất một giây sau liền muốn xông đi lên cùng Diệp Trần liều mạng. Cố Cửu Ca sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, ánh mắt kia phảng phất tại nói cho Diệp Trần, hắn đã đem Diệp Trần coi là cửu nhân không đội trời chung. Lệ Phi Vũ nằm trên mặt đất, khí tức yếu ớt, nhưng trong mắt không cam lòng cùng oán hận không chút nào không giảm. Hắn dùng hết toàn lực chống lên thân thể, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Trần, "Diệp Trần, ngươi đừng tưởng rằng dạng này liền kết thúc, chờ ta khôi phục thực lực, ngươi liền đợi đến nhìn đi." Thanh âm của hắn mặc dù suy yếu, lại tràn đầy uy hiếp ý vị, để cho người ta không rét mà run. Đám người oán hận cùng uy hiếp, Diệp Trần phảng phất không nghe thấy, không chút do dự xoay người rời đi. Long Nạo Thiên bọn người nhìn xem Diệp Trần đi xa bóng lưng, bọn hắn biết rõ, nếu như không nhanh chóng theo tới, như vậy tiếp xuống tất cả cơ duyên đều sẽ cùng bọn hắn bỏ lỡ cơ hội. Thế là, bọn hắn nhao nhao cố nén thân thể đau xót, cấp tốc xuất ra các loại chữa thương cùng khôi phục thọ nguyên đan dược hoặc là thiên tài địa bảo. Long Nạo Thiên hai tay run run, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên toàn thân huyết hồng, tản ra linh khí nồng nặc đan dược. Viên đan dược này là gia tộc của hắn truyền thừa xuống thánh dược chữa thương, nghe nói có thể trong khoảng thời gian ngắn để người trọng thương khôi phục hơn phân nửa thực lực. Hắn không chút do dự đem đan dược để vào trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa, một dòng nước nóng trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Hắn cảm giác đến chính mình cái kia bị Diệp Trần một quyền chấn thương kinh mạch ngay tại từ từ chữa trị, phá toái nội tạng cũng tại dần dần khép lại, sói mòn thọ nguyên tựa hồ cũng có chút khôi phục dấu hiệu. Cố Cửu Ca thì từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc nhỏ, trong bình chứa một loại tản ra ngũ thải quang mang chất lỏng. Đây là vô cực thánh địa độc hữu vô thượng linh dịch thiên nguyên hoàn hồn dịch, đối với khôi phục thọ nguyên cùng thương thế có kỳ hiệu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đổ ra một giọt chất lỏng, để vào trong miệng, ngũ thải quang mang trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn nở rộ ra. Hắn nguyên bản hệ bại khí tức dần dần trở nên cường thịnh, sắc mặt tái nhợt cũng khôi phục một chút huyết sắc, thể nội hỗn loạn linh lực cũng chậm chậm hướng tới ổn định. Những người khác cũng đồng dạng tranh thủ thời gian xuất ra chữa thương cùng khôi phục thọ nguyên bảo vật quý giá, từng cái nuốt vào. Ước chừng nửa khắc đồng hồ đằng sau, đám người thương thế đều có khác biệt trình độ khôi phục. Bọn hắn không dám có chút trì hoãn, nhao nhao hướng phía Diệp Trần rời đi phương hướng đuổi theo. Trong lòng của bọn hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, đồng thời cũng mang một tia may mắn, hy vọng có thể ở phía sau tìm tới cơ duyên mới, từ đó nhất cử siêu việt Diệp Trần, báo thù rửa hận. Một bên khác, Diệp Trần dọc theo quảng trường hướng đông nam nhanh chân tiến lên, rất nhanh, đi tới một đầu không gian thần bí trước hành lang. Trong đường hành lang tràn ngập mông lung sương mù, những sương mù này lóe ra tia sáng kỳ dị, phảng phất là tinh thần mảnh vỡ ở trong đó nhảy vọt. Diệp Trần hít sâu một hơi, bước vào đầu này tràn ngập không biết đường hành lang. Vừa mới đi vào, Diệp Trần cũng cảm giác chính mình phảng phất tiến nhập một cái thế giới hoàn toàn mới. Đường hành lang trên vách tường ở hai bên lóe ra các loại phù văn thần bí cùng đồ án. Những phù văn này cùng đồ án tản ra ánh sáng lưu hòa, tựa hồ đang nói cổ lão cố sự. Diệp Trần một bên tiến lên, một bên cẩn thận quan sát đến những phù văn này cùng đồ án. Hắn phát hiện, những phù văn này cùng trong đồ án ẩn chứa lực lượng cường đại cùng khắc sâu đạo ẩn. Mỗi một cái phù văn đều giống như một cái nhỏ bé thế giới, ẩn chứa vô tận huyền bí. Mỗi một cái đồ án đều giống như một bộ hùng vĩ sử thi, ghi chép tuế nguyện tăng thương. Ở trong hành lang hành động, Diệp Trần còn có thể nghe được các loại kỳ diệu thanh âm. Có khi, hắn sẽ nghe được du dương tiên lạc, phản phất là đến từ tiên giới tiếng trời. Có khi, hắn lại sẽ nghe được chiến đấu kịch liệt âm thanh, phản phất là viễn cổ những anh hùng ở trên chiến trường chém giết. Những âm thanh này đan vào một chỗ, tạo thành một bài đặc biệt hòa âm. Không biết đi được bao lâu, Diệp Trần rốt cục thấy được đường hành lang cuối cùng. Ở nơi đó, một tòa to lớn đại điện lặng lặng đứng sừng sững lấy. Đại điện chủ thể do một loại thần bí hòn đá màu đen xây thành, loại tảng đá này tản ra linh khí nồng nặc, phản phất là từ giữa thiên địa hấp thu vô tận tinh hoa. Đại điện nóc nhà hình tròn, phía trên khảm nạm lấy vô số viên sáng chói bảo thạch, những bảo thạch này lóe ra hào quang năm màu, như là ngôi sao trong bầu trời đêm giống như loa mắt. Đại điện phía trên cửa chính, khắc lấy ba cái phong cách cổ xưa chữ lớn, Thái Nguyên Cung. Ba chữ này tản ra một loại vô hình uy nghiêm, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Diệp Trần đứng tại trước đại điện, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu kích động. Hắn có thể cảm giác được, nơi này hẳn là Thái Nguyên Tiên phủ khu vực hạch tâm nhất, bên trong khẳng định có vô số cơ duyên và bí mật có lẽ liền giấu ở tòa này thần bí trong cung điện. Chương 476, Đế Quan chương 476, Đế Quan. Diệp Trần chậm rãi đi ra phía trước, ngay tại hắn tới gần cửa cung trăm trượng khoảng cách lúc, tòa kia phảng phất đã trải qua ước vạn năm tuế nguyệt, cùng toàn bộ cung điện liền thành một khối thanh đồng cửa lớn, đột nhiên sáng lên nhu hòa lại không gì sánh được thần thánh ngân huy, phảng phất phủ đuổi ý chí bị tỉnh lại. Ầm ầm, không có phát ra tiếng vang ầm ầm, chỉ có một loại nặng nề, phảng phất xê dịch vạn quân thần sơn trầm thấp tiếng ma sát vang lên. Cái kia cực lớn đến làm cho người hít thở không thông thanh đồng cửa lớn, tại một loại nào đó vô hình vĩ lực khu động bên dưới, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Trong khe cửa xuyên suốt ra quang mang, cũng không phải là bình thường tia sáng, mà là càng thêm tinh thuần, phản phất tận chứa vô tận tinh hà hỗn độn đế quang. Theo thanh đồng cửa lớn mở ra, một cỗ cường đại đế uy đập vào mặt. Cỗ này đế uy bên trong ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, để Diệp Trần nhịp tim cũng không khỏi tự chủ tăng nhanh. Hắn hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình, sau đó bước vào tòa này rộng lớn thần bí Thái Nguyên Cung, biến mất ở mảnh này càng thêm thần thánh, càng thêm quang mang thần bí bên trong. Mà liên tại Diệp Trần thân ảnh biến mất không lâu, hậu phương không gian đường hành lang nơi cửa, một trận hỗn loạn năng lượng ba động truyền đến. Long Ngạo Thiên thở hổn hển, mặc dù tóc hơi bạc, sắc mặt tiểu tụy, nhưng trong ánh mắt ngang ngược cùng âm tàn không có chút nào yếu bớt, hắn nắm chặt trong tay đại long hồn đao chống đỡ lấy thân thể, cái thứ hai bật ra. Ngay sau đó là Cố Cửu Ca, phục dụng các loại thiên tài địa bảo đằng sau, khí tức của hắn sinh mệnh bản nguyên rõ ràng khôi phục không ít, nhìn về phía Thái Nguyên Cung ánh mắt tràn đầy nóng rực. Lạc Thanh Dao, Lệ Phi Vũ, Tần Thiên, Tiêu Huyền, Lý Thiên Cường, Tạ Hàn Ý Điệp, một cái tiếp một cái xuất hiện. Mỗi người bọn họ đều phục dụng áp đáy hòm đan dược hoặc vận dụng bảo mệnh bí bảo, đều cưỡng ép khôi phục thương thế. Giờ phút này, ánh mắt của bọn hắn đều không ngoại lệ, trước tiên liền bị phía trước tòa kia tản ra vô tận uy áp Thái Nguyên cung một mực hấp dẫn, trong mắt tràn đầy không cách nào ức chế rung động cùng khát vọng. Nhưng mà, khi bọn hắn ánh mắt đảo qua cái kia ngay tại chậm rãi đóng lại thanh đồng cửa lớn, cùng cửa ra vào sớm đã biến mất bóng người lúc, loại rung động kia cùng khát vọng trong nháy mắt bị phức tạp hơn nồng đậm cảm xúc thay thế. Diệp Trần, cái kia để bọn hắn chịu nhiều đau khổ, cướp đi thiên đại cơ duyên ra hỏa, lại vượt lên trước một bước. Long Nạo Thiên nắm đấm bóp kéo kẹt rung động, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn phun ra, răng cắn đến chảy ra tơ máu, gầm nhẹ nói, đáng chết. Lại là hắn, không thể để cho hắn vượt lên trước. Lệ Phi Vũ quanh thân ma khí bay cuồng không ngừng, thanh âm khàn giọng, lần này quyết không thể để hắn lần nữa tay. Vô luận như thế nào, chúng ta đến cùng một chỗ liên thủ áp chế hắn. Nhưng lời nói này đến nỗi ngay cả chính hắn đều khuyết thiếu lực lượng, Diệp Trần thực lực cùng thủ đoạn đã ở tất cả mọi người trong lòng lưu lại bóng ma khổng lồ. Lý Thiên Cương thở hổn hển, lặng yên tế ra hắn cái kia lóe ra điểm điểm tinh mang thiên cơ cuộn, ngón tay nhanh chóng kết động, thấp giọng nói, nơi đây thiên cơ bị đế uy bao phủ, hỗn loạn không gì sánh được, bất quá, cái kia đế uy bản nguyên tựa hồ ngay tại trong đại điện. Đám người nghe vậy, tinh thần đỗng nhiên chấn động. Bọn hắn không còn dám trì hoãn, nhao nhao hóa thành lưu quang, thừa dịp thanh đồng cửa lớn cuối cùng khép lại trong chốc lát khe hở, tranh nhau chen lấn vào. Diệp Trần đứng trước tại cửa cung bên trong, dù hắn tâm trí kiên định, giờ phút này cũng bị cảnh tượng trước mắt rung động thật sâu. Trong môn cũng không phải là bình thường cung điện nội thất, mà là một cái càng thêm mênh mông, phản phất đem vũ trụ mênh mông hơi co lại trong đó không gian. To lớn mái vòm rủ xuống ức vạn hỗn độn ánh sao, phía dưới là vô ngần do thể lỏng linh vụ hội tụ mà thành linh dịch biển mây, trên biển mây lơ lửng mấy cái do thuần túy tinh thần quang huy tạo thành tinh quang thần đạo uốn lượn quay quanh, thông hướng khu vực trung ương. Mà tại cái kia trung ương nhất trên hư không, chín đạo thô to không gì sánh được, không ngừng từ trong hư vô rút ra hỗn độn năng lượng màu vàng sẫm của sáng, như là chín đầu thiên địa trụ cột, cộng đồng chèo chống kéo lên một mảnh không gì sánh được vững chắc cỡ nhỏ lơ lửng thiên đài. Trên thiên đài, thình lình để đặt lấy một bộ toàn thân óng ánh sáng long lanh, tựa như vạn tái huyền băng tụy trạng ngọc mài mà thành, đế quan. Đế quan to lớn, trường dài trăm trượng, toàn thân tản ra một loại khó mà hình dung quang mang. Nó không phải đâm mắt chói mắt, mà là một loại bên trong chứa, lắng động đến cực hạn sáng chói. Thân quan tài mặt ngoài, cũng không phải là bóng loáng một mảnh, mà là khắc rõ phức tạp đến làm cho người đầu váng mắt hoa tinh đồ quy tích. Vô số ngôi sao điểm sáng như là vật sống giống như tại quan tài mặt ngoài chảy xuôi, sinh diệt, diễn hóa, cấu thành một mảnh mênh mông vô ngần vũ trụ tinh hà đồ quyển. Tinh hà xoay tròn, nhật nguyệt thay đổi, phản phất đem một cái hoàn chỉnh tinh không vũ trụ đều áp xúc tại trên quan tài. Khủng bố tuyệt luân đế uy, chính là lấy cố này đế quan làm trung tâm, như là mênh mông triều tịch giống như, từng lớp, vô thanh vô tức quét sạch toàn bộ Thái Nguyên cung không gian. Cố uy áp này mênh mông như biển sao, nặng nề như thiên địa xuống lưng, mang theo một loại tuyền cổ vĩnh hằng, duy ngã độc tôn ý chí. Tất cả mọi người đặt mình vào trong đó, cũng cảm giác mình như là cuồng phong trong sóng lớn một chiếc thuyền con, sâu trong linh hồn đều tại không tự chủ được run rẩy, thần phục. Cả cố đế quan bị tầng tầng lớp lớp, do hỗn độn khí tức cùng tinh thần phù văn tạo thành huyền ảo phong ấn một mực bao khỏa, giam cầm. Những phong ấn kia tinh mịn phức tạp, như là tinh hà như thác nước từ đế quan đỉnh rủ xuống, chảy xuôi bao trùm tại quan tài bốn phía, tản mát ra khó mà vượt qua vô thượng cấm chế chi lực, ngăn cách lấy trong ngoài hết thể khí tức cùng đục vào. Nhưng cho dù cách phong ấn, vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được từ đế quan nội bộ truyền đến loại kia khó nói nên lời phảng phất thai nghén sự sống bản nguyên, đại đạo đầu nguồn tinh thuần đế lực. Thái Nguyên Thiên Đế Diệp Trần tâm thần chập chờn, nhìn chăm chú cố kia phảng phất gánh chịu lấy vũ trụ trọng lượng đế quan. Đây mới thật sự là thiên đế chỗ ở. Cái này đế quan chính là thiên đế nơi ngủ say, hay là ẩn giấu đi tầng thứ cao hơn bí mật. Đúng lúc này, trên ngón tay của hắn viên kia không chút nào thu hút trong nhẫn chứa vật bộ trong không gian, một khối chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, biên giới pha toái, mặt ngoài hiện đầy đồng xanh, tựa hồ thường thường không có gì lạ, đột nhiên rất nhỏ cực kỳ yếu ớt chấn động một chút. Sự chấn động này cực kỳ nhỏ, nếu không có Diệp Trần tâm thần trầm tĩnh, cơ hồ khó mà phát giác. Diệp Trần con ngươi có chút co rụt lại, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Hắn tâm thần chìm vào chiếc nhẫn không gian, khóa chặt khối kia đến từ xa xôi ký ức thanh đồng mảnh vỡ. Giờ phút này, nó đang lặng lặng nằm tại nơi nhỏ lánh, nhưng ở chung quanh nó, trong giới chỉ không gian lại dập dờn mở từng kia nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng, bản thân nó thì tản mát ra một tia cực kỳ mịt mờ, cơ hồ không cách nào bị ngoại nhân cảm giác ba động, chỉ hướng phương hướng, thình lình chính là trung ương trên đài cao cố kia trấn áp hết thảy, đế quan. Thứ này, thế mà thật có liên quan với đó. Nó đến cùng đại biểu cho cái gì? Diệp Trần nghi ngờ trong lòng càng sâu, nhưng cũng dâng lên một cố càng mạnh dục vọng tìm tòi nghiên cứu nhìn. Lúc này Long Nạo Thiên, Cố Cửu Ca bọn người lúc này cũng đã chật vật xông vào, khi bọn hắn ánh mắt rơi vào trung ương trên tiên đài cố kia tinh hà đế quan lúc, trên mặt trong nháy mắt bị cực hạn chấn kinh cùng không gì sánh kịp thay thế. Cái kia cố tinh thuần mênh mông đế uy bản nguyên khí tức, dẫn tới bọn hắn linh hồn đều tại khao khát. Chương 477, mở ra đế quan chương 477, mở ra đế quan đế quan. Đây chính là Thái Nguyên Thiên Đế cuối cùng kết cục sao? Khí tức kia, tuyệt đối là chân chính đế cấp bản nguyên. Vô thượng chí bảo. Đám người một mảnh xôn xao, trong mắt đỏ ngầu, hô hấp dồn dập. Diệp Trần tại mọi người vô cùng phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, lạnh nhạt tự nhiên. Hắn chậm rãi thu hồi nhìn về phía đế quan ánh mắt, phản phất không cảm giác được những cái kia đâm người ánh mắt, càng không nhìn Long Ngạo Thiên bọn người tận lực phóng thích ra địch ý cùng cảnh giác khí tức. Hắn sửa sang bởi vì lúc trước chiến đấu mà hơi có vẻ xốc xếch vào áo, động tác thong dong lưu nhã, như cùng ở tại nhà mình hậu viện tản bộ. Lập tức, tại tất cả mọi người hoặc kinh nghi, hoặc kiên kỵ, hoặc ánh mắt toán độc bên trong, hắn bước chân trực tiếp bước lên trong đó một đầu thông hướng trung ương tiên đài tinh quang thần đạo. Thần đạo do thuần túy tinh thần quang huy cấu trúc, mỗi một bước đặt xuống, dưới chân liền dập dờn mở một vòng ánh sao gợn sóng, mỹ lệ mà huyền ảo. Hắn chắp hai tay sau lưng, dạo chơi mà đi, không đội không chậm. Trung quanh là tinh không mênh mông giống như bối cảnh, dưới chân là chạy xuôi tinh quang chi lộ, trung ương là lơ lửng tiên đài đế quan. Hắn cứ như vậy ung dung đi tới, đi hướng cái kia đế bi khu vực hạch tâm nhất. Phần này khí định thần nhàn, phần này đương nhiên chủ đạo tư thái, phản phất hắn mới là cái này Thái Nguyên cung bên trong duy nhất chủ nhân, mà những người khác chỉ là ngoại ý muốn xâm nhập của chúng. Long Nạo Thiên thấy cắn chặt hàm răng, nắm đấm bóp trắng bệnh, thấp giọng cả giận nói, cuồng vọng. Cố Cửu Ca ánh mắt hung ác nham hiểm, thử, bất quá là phô trương thanh thế. Nhìn hắn có thể phách lối đến khi nào? Lạc Thanh Giao mím chặt môi, ánh mắt đi theo Diệp Trần thân ảnh, phức tạp khó hiểu. Tạ Hàn Y dị thức hải bên trong, Thiên Vũ đại đế gấp rút mà tham lam nhắc nhở, đuổi theo. Theo dõi hắn, nhưng đừng động thủ. Nơi đây đế uy quá thịnh, vọng động sợ gặp bất trắc. Diệp Trần không nhìn tất cả tà âm, cứ như vậy khí định thần nhàn đi tới trung ương tiên đài bên dưới, cách cái kia bao khỏa lấy tinh thần phong ấn đế quan chỉ có 10 trượng xa, có chút hăng hái nghiên cứu trên quan tài chạy xuôi phức tạp huyền ảo phong ấn phù văn. Tiên đài phía dưới, chúng tiên tiêu hai mặt nhìn nhau, nội tâm biệt khuất đến cực điểm. Bọn hắn cực hận Diệp Trần, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì cái kia cô ở khắp mọi nơi đế uy thực sự quá kinh khủng, mà lại Diệp Trần trước đó cho thấy thực lực đủ để cho bọn hắn kiêng kỵ và phần. Càng mấu chốt chính là đế quan đang ở trước mắt, bất luận cái gì một tia vọng động đều có thể dẫn tới không thể biết trước tai nạn. Long Nạo Thiên sắc mặt tái xanh, cuối cùng vẫn kìm nén không được phần kia đối với tạo hóa khát vọng, gầm nhẹ nói, đi, đi lên xem một chút. Nói đi, dẫn đầu phi thân đạp vào một đấu khắc tinh quang thần đạo, hướng phía tiên đài mà đi. Những người còn lại thấy thế, cũng nhao nhao đè xuống trong lòng phức tạp cảm xúc, theo sát phía sau, cấp tốc leo lên tiên đài bình đài. Đám người vây quanh ở đế quan nơi xa, lần nữa tạo thành giằng co, nhưng lần này, tất cả mọi người tạm thời đè xuống đối với Diệp Trần ý, ánh mắt đều gắt gao khóa chặt tại trên quan tài. Ai cũng có thể cảm giác được, đế quan bên trong đồ vật khẳng định không phải bình thường. Đế quan bản thân chất liệu trong suốt như ngọc, lại lộ ra vạn tái huyền băng giống như thâm thúy. Khắc họa trên đó tinh hà vũ trụ giờ phút này lộ ra không gì sánh được rõ ràng, vô số ngôi sao ở trong đó sinh diệt tuần hoàn, diễn lại vũ trụ đản sinh chí lý. Càng đến gần, cái kia nguồn gốc từ đế quan nội bộ mênh mông đế ép càng là nặng nề. Nó không chỉ là vật lý phương diện trọng áp, càng là một loại thẳng đến linh hồn chấn nhiếp, phản phất tại khảo vấn mỗi một cái tới gần người thần hồn. Tu vi hơi yếu hoặc tâm cảnh có biết người, ngay cả nhìn thẳng đế quan đều không thể làm đến. Long Nạo Thiên bọn người mặc dù kiên kỵ Diệp Trần, nhưng cũng khó mà ngăn cản đế quan dụ hoặc, chậm rãi tới gần. Ánh mắt của bọn hắn tại Diệp Trần cùng đế quan ở giữa vừa đi vừa về dao động, tràn đầy tham lam cùng không cam lòng, bước chân thả cực nhẹ, sợ quấy nhiều đến Diệp Trần. Cái này đế quan, đến tột cùng cất giấu bí mật gì? Cố Cửu Ca hạ giọng, tự lẩm bẩm, thanh âm của hắn bởi vì khẩn trương cùng chờ mong mà run nhẹ nhẹ, con mắt chăm chú nhìn đế quan, phảng phất muốn đem nó xem thấu. Lệ Phi Vũ hừ lạnh một tiếng, mặc kệ cất giấu cái gì, cũng không thể để Diệp Trần tiểu tử kia độc chiếm. Hai tay của hắn không tự giác nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, trong mắt lóe ra hung ác quá mang. Thần Tiên nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm có chút phát run, có thể cái kia Diệp Trần thực lực quá mạnh, chúng ta trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng do dự, thân thể cũng có chút rúc về phía sau co lại, tựa hồ đang sợ sệt Diệp Trần lại đột nhiên ra tay với bọn họ. Tiêu Huyền cau mày, trầm tư một lát sau nói ra, đường đội độc thủ, nhìn xem tình huống lại nói. Cái này đế quan xung quanh nói không chừng có cái gì cơ quan bẫy dập, tùy tiện hành động sẽ chỉ tìm cái chết vô nghĩa. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia tỉnh táo cùng lý trí, ý đồ trấn an tâm tình của mọi người. Ánh mắt của mọi người tại đế quan xung quanh du đậu, đột nhiên, Thần Thiên chỉ vào đế quan phía dưới, cả kinh kêu lên, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Đám người thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, con gặp đế quan xung quanh trên mặt đất, ẩn ẩn hiện ra 9 cái cổ lão tinh vị đồ án. Những đồ án này tản ra nhàn nhạt tinh quang, thần bí mà cổ lão, phản phất tại nói một đoạn bị tuế nguyện phủ đuổi lịch sử. Mỗi cái tinh vị đồ án đều đối ứng một cái đặc biệt vị trí, bọn chúng hô ứng lẫn nhau, tạo thành một cái kỳ diệu trận pháp. Lý Thiên Cương thấy thế, đội vàng xuất ra thiên cơ quận, trong miệng nói lẩm bẩm, bắt đầu thôi diễn. Theo hắn thôi diễn, thiên cơ trên bàn kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn, phát ra từng đạo tia sáng kỳ dị. Qua hồi lâu, Lý Thiên Cương sắc mặt nghiêm túc ngẩng đầu đến, trong thanh âm mang theo một tia chấn kinh cùng kính sợ, nói ra: cần 9 người đồng thời đứng tại tinh vị rót vào lực lượng mới có thể mở ra đế quan. Cái kết luận này để đám người cảm thấy hết sức kinh ngạc, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy do dự cùng lo lắng. Hiện tại ai cũng không yên lòng cùng người khác hợp tác, dù sao trước đó tại tranh đoạt thiên đế truyền thừa lúc, bọn hắn đã thấy được lẫn nhau tham lam cùng không từ thủ đoạn. Mà lại, bọn hắn lo lắng hơn cơ duyên lại sẽ bị Diệp Trần toàn bộ cướp đi, dù sao Diệp Trần trước đó biểu hiện để bọn hắn biết do nó mạnh mẽ cùng khó có thể đối phó. Diệp Trần đứng bình tĩnh ở một bên, nghe đám người nghị luận, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Hắn nhìn xem những cái kia tinh vị đồ án, trong lòng đã có số đo. Hắn biết, những người này đều là bởi vì ghen tị và tham lam, mới có thể đối với hắn tràn đầy hoài nghi cùng địch ý. Mọi người ở đây do dự thời điểm, Diệp Trần đột nhiên đi về phía trước một bước, ánh mắt của hắn kiên định nhìn về phía bên trong một cái tinh vị, sau đó bình tĩnh nói, ta tới trước. Nói xong, hắn liền hướng phía cái kia tinh vị đi đến. Bước tiến của hắn kiên định mà trầm ổn, phản phất không có cái gì có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Mọi người thấy Diệp Trần cử động, trong lòng cũng không khỏi giật mình. Long Nạo Thiên đại thanh hô, Diệp Trần, ngươi muốn làm gì? Ngươi có phải hay không muốn nuốt một mình trong đế quan bảo vật? Diệp Trần không để ý đến Long Nạo Thiên lời nói, hắn tiếp tục hướng phía tinh vị đi đến. Khi hắn đi đến tinh vị lúc trước, hắn ngừng lại, sau đó quay đầu, nhìn xem đám người, nhàn nhạt nói ra, cơ duyên trước mắt, nếu mà muốn, liền cùng một chỗ hợp tác, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Đám người nghe được Diệp Trần lời nói, trong lòng cũng không khỏi chấn động. Bọn hắn nhìn xem Diệp Trần cái kia tự tin bộ dáng, trong lòng đã phẫn nộ với bất đắc dĩ. Bọn hắn biết, Diệp Trần nói không sai, nếu là tiếp tục do dự, sẽ chỉ bỏ lỡ lần này khó được cơ duyên. Tại Diệp Trần lời nói kích thích xuống, trong lòng mọi người không cam lòng cùng tham lam dần dần chiếm cứ thượng phong. Long Ngạo Thiên cắn răng, dẫn đầu đi hướng một cái tinh vị. Ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy, còn đấu không lại hắn một cái. Long Ngạo Thiên hung tợn nói ra, trong thanh âm tràn đầy oán hận cùng không cam lòng. Cố Cửu Ca thấy thế, cũng không cam chịu yếu thế, vội vàng đi hướng một cái khác tinh vị. Những người khác thấy thế, cũng nhao nhao đi hướng tinh vị. Trong lòng của bọn hắn mặc dù tràn đầy lo âu và bất an, nhưng trong đế quan to lớn dụ hoặc để bọn hắn không cách nào kháng cự. Lạc Thanh Giao do dự một chút, cuối cùng vẫn đi hướng một cái tinh vị, trong ánh mắt của nàng tràn đầy phức tạp cảm xúc, đã có đối với cơ duyên khát vọng, cũng có đối với Diệp Trần kiêng kỵ. Hy vọng lần này sẽ không ra sai, Lạc Thanh Giao ở trong lòng âm thầm cầu khẩn. Chương 478, kích hoạt tinh vị. Chương 478, kích hoạt tinh vị. Diệp Trần nhìn xem đám người nhao nhao đứng vững, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười tự tin. Hắn cũng đi hướng một cái tinh vị, sau khi đứng vững, lặng lặng chờ đợi. Thử, bắt đầu đi. Long Nạo Thiên tiến lên trước một bước, đứng ở thuộc về hắn tinh vị phía trên. Hai tay nắm chặt Đại Long Hồn Đao, trên thân đao long khí khuấy động, phát ra trận trận long âm. Đại Long Hồn Đao bên trên long ảnh gầm thét, long khí như mãnh liệt như thủy triều gầm thét rót vào dưới chân tinh vị đồ án bên trong. Rất nhanh, cái kia tinh vị tham lam hấp thu cỗ này hung lệ long hồn chi lực, hơi sáng lên. Long Nạo Thiên thân thể run nhẹ nhẹ, trán của hắn hiện đầy mồ hôi, hiển nhiên vì thôi động cái này cường đại long khí, tiêu hao rất lớn. Thử, lần này nhất định phải để cho ta đạt được trong đế quan bảo vật. Cố Cửu Ca thấp giọng gầm thét, cầm trong tay Thái Hư thần kính, thần kính mặt ngoài chết xạ ra ngũ thải thần quang. Những thần quang này như là linh động sợi tơ, trên không trung xen lẫn quấn quanh, sau đó chậm rãi dung nhập tại chính mình tinh vị phía trên. Ngân huy lưu chuyển, chỗ chiếu chỗ không gian tựa hồ cũng xuất hiện nhỏ xíu chồng chất ba động, tinh vị đồ án hấp thu không gian này thần lực, ổn định mà nóng rực mà lộ ra. Lạc Thanh Giao đứng tại tinh vị bên trên, trong tay Huyền Thiên Trảm Long kiếm kiếm khí ngút trời. Từng đạo kiếm khí bén nhọn từ trên thân kiếm bắn ra, tướng tinh điểm vị trí sáng. Mặc dù thắp sáng tinh vị tiêu hao rất lớn, nhưng nàng y nguyên cắn răng kiên trì lấy, không ngừng mà đem kiếm khí rót đi vào. Lệ Phi Vũ thúc dục cú hồn cờ, trong cờ ma khí ung tùm, vô số oán linh ở trong đó gào thét dãy rủa. Những ma khí này cùng oán linh phảng phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, hướng phía tinh vị điền cuồng dũng mãnh lao tới. Tần Thiên cầm trong tay Thiên Vũ thần kiếm, kiếm quang lưu chuyển, như là một vòng liệt nhật giống như lóa mắt. Xung quanh thân thể của hắn bao quanh một tầng quang mang màu vàng, trong tia sáng này ẩn chứa lực lượng cường đại, không ngừng mà rót vào tinh vị, trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong. Hy vọng lần này có thể có được trong đế quan cơ duyên, để cho ta thực lực tăng nhiều. Tần Thiên ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Tiêu Huyền thì dẫn động thần lôi thương, trên thân thương lôi đỉnh anh minh, từng đạo thu to lôi xả từ mũi thương bắn ra, hướng phía tinh vị đánh tới. Cái này trong đế quan bảo vật, ta Tiêu Huyền thế tại nhất định được. Tiêu Huyền la lớn, thanh âm của hắn tràn đầy tự tin và phong khoáng. Lý Thiên Cương thì thao túng thiên cơ quận, thiên cơ trên bản tinh thần chi lực phun trào, vô số ngôi sao đồ án ở trong đó lấp lóe. Những tinh thần chi lực này cùng đế quan sinh ra kỳ diệu cộng minh, tạo thành một cỗ cường đại lực lượng. Lý Thiên Cương sắc mặt tái nhợt, trán của hắn hiện đầy mồ hôi, vì dẫn động tinh thần này chi lực, hắn đã hao phí đại lượng tinh lực. Nhất định phải thành công a. Lý Thiên Cương ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm, trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương. Tạ Hàn Y cầm trong tay một kiếm, nguyệt kiếm thanh huy như nước, tản ra khí tức băng lãnh. Thân thể của nàng bao quanh lấy một tầng màu tím nhàn nhạt vầng sáng, trong vầng sáng này ẩn chứa lực lượng cường đại, không ngừng mà rót vào đế quan. Tại trong thức hải của nàng, Thiên Vũ Đại Đế cũng trong bóng tối hiệp trợ, không ngừng mà vì nàng chuyển vận lực lượng. Lệ Phi Vũ, Tần Tiên, Tiêu Huyền, Tô Thanh Thu, Lý Thiên Cương, Tạ Hàn Y và mấy người đồng dạng tế ra pháp bảo của mình, bộc phát ra các loại nồng đậm linh lực, liên tục không ngừng hướng phía tinh vị bên trong chuyển vào đi. Cuối cùng một ánh mắt tập trung tại Diệp Trần trên thân. Con gặp Diệp Trần bình tĩnh đứng tại chính mình tinh vị trước, hắn duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay một chút diện hóa thế giới vạn vật hỗn độn lực lượng bản nguyên đã lặng yên phun trào, hóa thành một đạo cô đọng nội liễm, lại sâu thủy đến không cách nào đo đạc tối tăm mở mịt chủ sáng, tinh chuẩn chui vào tinh vị. Cùng những người khác toàn lực ứng phó, thanh thế to lớn chỗ khác biệt chính là, Diệp Trần động tác lộ ra không gì sánh được hời hợt. Hắn thậm chí không có lộ ra bất luận cái gì phí sức biểu lộ, cái kia hỗn độn chủ sáng rót vào sau, hắn vị trí tinh vị trong nháy mắt sáng lên nhu hòa hỗn độn ánh sáng xám, quang mang chi thuần khiết, năng lượng chi bành trướng, vững vàng lấn át tám người khác, trở thành ổn nhất định, hạch tâm nhất một vòng. Cái này sự chênh lệch rõ ràng, như là im ắng kinh lôi nổ tại cái khác tám người trong lòng. Long Ngạo Thiên răng cắn đến khanh khách rung động, nhìn xem Diệp Trần mây kia nhặt gió nhẹ dáng vẻ, nhìn lại mình một chút thiêu đốt bản nguyên tôi động long khí dẫn đến tiểu tụy run rẩy thân thể, một cỗ biệt khuất đến cực hạn sỉ nhục cảm giác cùng ghen ghét để hắn cơ hồ thổ huyết, đáng chết. Hắn làm sao có thể nhẹ nhõm như vậy? Cố Cửu Ca trong mắt âm độc càng tăng lên, thử. Giả bộ, nhất định là nọ mạnh hết đà. Mở quan tài đằng sau, nhìn ngươi còn có bao nhiêu khí lực. Lệ Phi Vũ, Thần Tiên bọn người càng là trong lòng sóng biển ngập trời. Bọn hắn tự mình cảm nhận được thôi động tinh vị cần thiết lực lượng là kinh khủng bực nào, linh lực trong cơ thể giống như vỡ đê trào lên, hơi không cẩn thận liền có thể bị hút khô. Nhưng mà Diệp Trần, hắn vậy mà thật hướng đang chơi một dạng. Trên lệch này, như là lệch trời. Lạc Thanh Giao ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng Diệp Trần bên kia chuyển đến hỗn độn chi lực là bực nào tinh thuần bằng bạc, nhưng lại bị khống chế cho hết đẹp không tí vết, kiềm chế tại một chút, tuyệt không lãng phí một tơ một hào. Phần này đối với lực lượng lý giải cùng khống chế, đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết. Lý Thiên Cương càng là lông tơ dựng thẳng, hắn dựa vào thiên cơ quận dẫn dắt tinh tú chi lực đã coi như làm ưu lợi, áp lực tương đối nhỏ nhất, nhưng nhìn thấy Diệp Trần cái kia thành thạo điêu luyện, phản phất chỉ là tiện tay trở nên tư thái, hắn mới chính thức minh bạch người này nội tình thâm hậu, thực lực chi khủng bố viễn siêu tưởng tượng. Theo 9 người lực lượng không ngừng dốc vào, đế quan xung quanh phủ văn quang mang càng ngày càng thịnh, những phủ văn này phản phất sống lại, tại đế quan mặt ngoài nhảy bọt lấp lóe. Đế quan cũng bắt đầu phát ra rung trời bù bù, thanh âm càng lúc càng lớn, phản phất là ngủ say đã lâu cự thú sắp thức tỉnh. 9 đạo lực lượng hội tụ tại đáy quan tài, đã dẫn phát thiên địa dị tượng. Trong cung điện linh khí điên cuồng phun trào, tạo thành từng cái to lớn vòng xoáy linh khí. Những vòng xoáy này đan vào lẫn nhau, phát ra trận trận oanh minh, phản phất muốn đem toàn bộ cung điện đều thôn phệ. Tại lực lượng cường đại này trùng kích vào, quan tài phong ấn bắt đầu rung lòng, nắp quan tài chậm rãi trượt ra một tia khe hở. Tia này khe hở, phản phất là hy vọng ánh rạng đông, để trong lòng mọi người tham lam cùng khát vọng trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Chương 479, bản nguyên đế khí chương 479, bản nguyên đế khí mau nhìn, đế quan muốn mở ra. Long Nạo Thiên hưng phấn mà hô lớn, trong âm thanh của hắn tràn đầy kích động cùng chờ mong. Đám người nghe được Long Nạo Thiên tiếng la, nhao nhao ra tăng lực lượng chuyển vận. Trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra cùng nhiệt quan mang, phản phất đã thấy trong đế quan bảo vật tại hướng bọn hắn ngắc. Diệp Trần nhìn xem mọi người điên cuồng dáng vẻ, trong lòng âm thầm cười lạnh. Hắn biết, chân chính tranh đoạt vừa mới bắt đầu. Hắn bất động thanh sắc điều chỉnh lực lượng của mình, chuẩn bị tại đế quan mở ra trong nháy mắt, cướp đoạt lớn nhất cơ duyên. Mọi người ở đây toàn lực thôi động tinh vị thời điểm, đế quan phong ấn triệt để bung lỏng, nắp quan tài chậm rãi trượt ra. Vang, không phải tiếng vang, là một loại uy mang đến từ vũ trụ pháp tắc phương diện khủng bố chấn động. Vô lượng đế quang từ cái kia đế quan mở ra một đường trong khe hở, triệt để bộc phát. Không cách nào hình dung một khắc này hào quang. Nó siêu việt ngôn ngữ có thể miêu tả cực hạn, như là ước vạn vòng đại nhật đồng thời tại cửu lũ lòng đất nhóm lửa, lại như hỗn độn sơ khai lúc luồng thứ nhất sáng thế chi quang quét sạch bát hoang. Toàn bộ mênh mông thái nguyên cung không gian trong nháy mắt bị triệt để chiếu sáng, cái này đế quang bên trong ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, để ánh mắt của mọi người đều không thể nhìn thẳng. A, đây là lực lượng gì? Long Nạo Thiên hoảng sợ hô lớn, trong âm thanh của hắn tràn đầy sợ hãi cùng chấn kinh. Đám người nhao nhao lấy tay che kín con mắt, ý đồ ngăn cản mãnh liệt này đế quang. Nhưng mà đế quang lực lượng thật sự là quá cường đại, trừ Diệp Trần vẹn vẹn híp mắt lại, thân ảnh tại đế quang bên trong sừng sững bất động. Còn lại 8 vị thiên tiêu, bao quát tu vi cao nhất Long Nạo Thiên, Cố Cửu Ca, Tạ Hàn Y Lệ đều không ngoại lệ đất bị cỗ này kinh khủng đế uy sóng xung kích đối diện đánh trúng, thân thể tại đế quang trùng kích vào, không tự chủ được lui về phía sau. Đế quang tàn phá bừa bãi, thời gian phảng phất chỉ mới qua một cái chớp mắt, lại phảng phất dài dằng dặc không gì sánh được. Khi cái kia đủ để chấn vỡ tu sĩ tầm thường thần hồn cực hạn cường quang hơi yếu bớt, chói mắt cảm giác thoáng thối lui thời điểm, tất cả mọi người trước tiên gắt gao nhìn về phía cái kia vỡ ra khe hở đế quang. Xuyên thấu qua vậy theo nhưng chạy xuôi nồng đậm đế quang khe hở, cảnh tượng rung động linh hồn. Cũng không phải là trong tưởng tượng thiên đế di thuế, cũng không phải chồng chất như núi chân bảo. Chín đạo, dòng giã chín đạo thần long, bọn chúng là do tinh kết nhất, nhất bằng bạc, phản phất tận chứa đại đạo sơ minh lúc hỗn độn bản nguyên đế khí chỗ ngưng tụ. Nhan sắc khác nhau, hình thái ngàn vạn, mỗi một đạo đều tản ra đủ để cho thiên địa linh vật điên cuồng, để đỉnh phong tu sĩ liều mạng vô thượng khí tức. Đó cũng phi vật thật, mà là đế quan bên trong vô tận tuế nguyện hội tụ thái nguyên thiên đế một sợi tinh thuần lực lượng hiển hóa chân hình. Màu xích kim thần long, uy nghiêm thần thánh, ẩn chứa thống ngự vạn pháp bản nguyên đế uy. Thuần thanh sắc thần long, sinh cơ giạt giảo, như là đầu mùa xuân cỏ cây bừng bừng phân chấn, ẩn chứa sinh mệnh nguyên năng trí cường huyền bí. Màu đen tuyền như vực sâu thần long, nặng nề bằng bạc, như là đại địa hạch tâm dung nham, gánh chịu lấy lực lượng trung cực chân lý. Màu bạc trắng thần long, băng lãnh sắc bén, như là cựu thiên rơi xuống huyền băng lợi kiếm, phong mang trô đến có thể phá vạn hư. Tử khí mịt mờ thần long, cao quý thần bí, như là hồng mông sơ phán luồng thứ nhất tử khí, ẩn chứa tạo hóa cùng bên bờ bị diệt vĩ lực. Hào quang năm màu lưu chuyển thần long, mỹ lệ huyền bí, như là ngưng tụ ngũ hành pháp tắc căn bản hạch tâm ân ký. Không màu trong suốt thần long, tựa như lưu ly, thuần túy hoàn mỹ, như là pháp tắc đường cong sen lẫn thành sinh mệnh thực thể, ẩn chứa không gian cùng thần hồn khó lường huyền cơ. Huyết sát ngút trời hung sát long ảnh, ngang ngược cùng loạn, lại ngưng tụ nguyên thủy nhất lực lượng hủy diệt cùng luyện thể tinh túy. Cuối cùng một đạo, chính là tối tăm mở mịt một mảnh, hỗn độn mở mịt, phản phất tận chứa khai thiên tích địa năng lượng sơ khai, vạn khí chi tổ nguồn gốc. Chín đạo long hình đế khí tại đế quan bên trong bị đế quan bộc phát trùng kích đột nhiên bừng tỉnh, như là chín đầu ngủ say vạn cổ chân long đột nhiên trùng hoạch tự do. Bọn chúng phát ra y mắng lại chấn động tất cả mọi người tâm thần gào thét, đột nhiên từ trong khe hở gầm thét bộc ra. Đế khí, là chín đạo bản nguyên đế khí a. Long Nạo Tiên trong cổ họng bộc phát ra dã thú gào thét, cái gì trọng thương ngã gục, cái gì thọ nguyên khô kiệt, giờ khắc này hết thảy bị ném đến tận chín tầng mây. Chỉ cần một đạo, lao tử chỉ cần một đạo, dù là một tơ một hào, Thương Thiên Bá Long quyết nhất định trung cực thủy biến. Tổn thất thọ nguyên không chỉ có thể bổ về, lao tử nhất định có thể tiến thêm một bước, chấn áp tất cả mọi người. Nội tâm của hắn dục vọng đang điên cuồng hò hét. Cô ngay, đều là lao tử. Hắn như là điên dại, hai tay gắt gao nắm chặt chuôi kia đại long hồn đao, thể nội cơ hồ ép khô tiềm lực nghiền ép ra cuối cùng long huyết bản nguyên điên cuồng rót vào thân đao. Trên đao quay quanh huyết sắc long hồn giống như là sống lại, phát ra rung trời thống khổ cùng vui thích xen lẫn gào thét, đột nhiên hướng phía cách mình gần nhất cái kia đạo tản ra vô tận lực lượng chân lý màu đen tuyển đế khí long ảnh đánh tới. Trong tay đao mang tăng vọt trăm trượng, ngưng tụ ra một đầu huyết sắc dữ tợn cuồng long hư ảnh, xé rách không gian, mang theo thôn phệ hết thảy điền cuồng ý chí chém xuống. Lực lượng bản nguyên, có được có thể thành thành đế. Cố Cửu Ca cũng giống như điên cuồng, hai mắt mũi miệng tất cả đều là vừa rồi rung ra máu đen, nhưng hắn căn bản không quản không để ý. Thái hư thần kính bộc phát ra đời này lộng lẫy nhất ngân quang, điên cuồng thôi động. Kính quang phân hóa vạn đạo, hướng phía một đạo đế khí bao phủ tới, ý đồ đem nó vây nuốt. Toàn trường xôn xao, tranh đoạt trong nháy mắt bộc phát. Trong nháy mắt, toàn bộ Thái Nguyên cung trung tâm tiên đài, trong nháy mắt biến thành sôi trào chiến trường. Tất cả mọi người điên rồi. Tần Tiên khoảng cách Diệp Trần gần nhất, mắt thấy một đạo ẩn chứa không gian huyền ảo không màu trong suốt đế khí long ảnh hướng phía tiên đài biên giới bỏ chạy, mà Diệp Trần ánh mắt chính khóa chặt cái kia đạo tối tăm mở mịt hỗn độn long ảnh. Tần Tiên trong mắt lóe lên một tia tham lam cùng oán độc xen lẫn hung quang, cũng mang theo một tia bị Diệp Trần khinh thị u nộ, hắn đột nhiên thôi động vừa mới thoáng bình phục khí tức, nghiêm nghị gào hét, "Diệp Trần, ngươi mơ tưởng lại độc chiếm, lưu lại cho ta." Tần Tiên toàn thân linh lực điên cuồng tràn vào trong tay Tiên Vũ thần kiếm. Thần kiếm bộc phát ra chói mắt kim dương chi quang, ngưng tụ thành một đạo dài 10 trượng sắc bén kiếm cương, mang theo chém rách hư không vô địch nguyệt khí, chém thẳng vào Diệp Trần yếu hại. Hừ, kiến càng lay cây. Diệp Trần thậm chí không quay đầu lại, tay trái vẫn như cũ hướng phía cái kia tối tăm mở mịt hỗn độn đế khí bắt mà đi. Đồng thời, lưng đeo tay phải tại bên hông cực kỳ hời hợt phất một cái. Ông, một đầu lóe ra mộng ảo quang trạch, chảy xuôi mảnh vỡ thời gian trường hà màu bạc hư ảnh, đột nhiên tại phía sau hắn chạy xuôi hiện. Đó chính là vừa mới bị hắn sơ bộ khống chế sông dài thời gian hóa hình. Một giọt cô đọng đến cực điểm thời gian chi thủy bị Diệp Trần tiện tay bắn ra, vô thanh vô tức đón lấy Tần Thiên bá đạo kiếm cương. Xuy, không có kinh thiên động địa va chạm. Giọt kia thời gian chi thủy như là hư ảo, xuyên qua kim quang sáng chói kiếm cương. Nhưng mà, sau một khắc, chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh. Đạo khí thế kia rào rạt, phản phất có thể bổ ra sơn nhạc thiên vũ kiếm cương, tại khoảng cách Diệp Trần hậu tâm không đủ 3 thước chỗ, đột nhiên trở nên cực kỳ chậm chạp. Kiếm khí không khí chung quanh phản phất ngưng kết, kiếm quang tốc độ di động tại lấy mắt thường có thể thấy được trình độ điên cuồng suy giảm. Phản phất có một cái vô hình thời gian vũ bùn, đưa nó một mực vây nốt trong đó. Tần Thiên trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt cứng đờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Trần chụp vào cái kia hỗn độn đế khí, nhanh như thiểm điện. Trong nháy mắt, cái kia đạo tản ra khai thiên bản nguyên tối tăm mở mịt hỗn độn đế khí, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức chống cự, liền bị Diệp Trần cái kia ẩn chứa hỗn độn nguyên linh châu khí tức bàn tay vững vàng bắt lấy. Quá trình nước chảy mây trôi, tốc độ nhanh đến cực hạn. A, Diệp Trần. Tần Thiên phát ra thê lương không cam lòng gào thét, ánh mắt vằn vện tia máu, trơ mắt nhìn xem lớn nhất cơ duyên lần nữa rơi vào Diệp Trần trong tay. Tức đến cơ hồ nguyên thần nổ tung, cái này vẹn vẹn hỗn loạn bắt đầu một góc. Chín đạo đế khí long ảnh như là có chi khôn, tại trong cung điện điên cuồng tán loạn, những nơi đi qua không gian chấn động, linh khí hỗn loạn. Đám người thi triển thần thông, trong lúc nhất thời phát bảo quang mang, linh lực ba động đan vào một chỗ, đem toàn bộ Thái Nguyên cung chiếu lên sáng như ban ngày. Long ngạo thiên giống như điên cuồng, đại long hồn đao chém vỡ hư không, long uy ngập trời, bá đạo vô địch hướng lấy cái kia đạo màu đen tuyền long hình đế khí mà đi, muốn đưa nó hàng phục. Mỗi một đao chém ra đều mang vô tận bá khí, không gian chung quanh đều bị rồng của hắn uy chấn đến bặm bẹo biến hình. Cái kia màu đen tuyền long hình đế khí tựa hồ cũng cảm nhận được uy hiếp, trên không trung không ngừng mà bặm bẹo, dãy rủa, ý đồ thoát khỏi long ngạo thiên truy kích. Lạc thanh giao thanh lãnh như tiên, huyền thiên chạm long kiếm cùng một đạo đế khí sinh ra kỳ dị của mình, nhân kiếm hợp nhất, cả người hóa thành một đạo thanh lãnh kiếm hồng, không có kinh thiên động địa thanh thế, lại nhanh đến mức cực hạn, uy tích phiêu miểu huyền ảo, phát sau mà đến trước. Trong nháy mắt cắt vào Lệ Phi Vũ cùng cái kiếm màu trắng bạc đế khí long ảnh ở giữa. Thiện nhân, ngươi dám? Lệ Phi Vũ mắt thấy chính mình ma phiên sắc bao phủ cái kia đạo sắc bén đế khí, lại bị Lạc thanh giao đột nhiên tiện hồ, lập tức muốn rách cả mí mắt. Trong tay hắn lưu hồn cờ điên cuồng vũ động, trong cờ ma khi ung tùm, vô số bán linh gầm thét phóng tới Lạc Thanh Giao, ý đồ quấy nhiễu hành động của nàng. Chương 480, Lục Đạo Đế Khí chương 480, Lục Đạo Đế Khí Lạc Thanh Giao sắc mặt bình tĩnh, trong tay huyền thiên chạm long kiếm kiếm khí tung hành, đem những oán linh kia từng cái chém chết, đồng thời chăm chú khống chế cái kia đạo màu trắng bạc đế khí. Cố Cửu Ca thôi động Thái Hư thần kính, kính quang phân hóa vạn đạo, vây nốt một vùng không gian, cùng Tiêu Huyền tranh đoạt cái kia đạo xích kim sắc đế khí. Thái Hư thần kính kính quang giống như một đạo sợi dây thừng, ý đồ đem xích kim sắc đế khí trói chặt lại. Tiêu Huyền thì dẫn động thần lôi thương, trên thân thương lôi đỉnh ánh minh, từng đạo thô to lôi xả từ mũi thương bắn ra, hướng phía Cố Cửu Ca cùng hắn kính quang công kích mà đi, ý đồ đột phá hắn phong tỏa, cướp đoạt đế khí. Hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, chiến đấu kịch liệt để không gian chung quanh trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Ngay tại cái này hỗn loạn cực kỳ thời khắc, Diệp Trần thân ảnh lại đi bộ nhàn nhã. Hắn vừa mới thu lấy cái kia đạo trọng yếu nhất hỗn độn đế khí, ánh mắt liền đã khóa chặt xuống một mục tiêu. Thân ảnh mấy cái lấp lóe, liên quỷ dị xuất hiện ở cái kia đạo tràn ngập sinh cơ bừng bừng thuần thanh sắc đế khí long ảnh phía trước. Đạo long ảnh kia đang muốn trốn vào phía dưới linh dịch biển mây, lại bị một cỗ vô hình hỗn độn bích trướng lặng yên ngăn trở đường đi. Diệp Trần chỉ là duỗi ra khép lại kiếm chỉ, đầu ngón tay hỗn độn khí lưu chuyển, nhẹ nhàng điểm tại long ảnh mi tâm. Chấn, nhẹ giọng một chữ, như lại đạo luân âm. Cái kia dãy rủa thuần thanh long đế khí chấn động mạnh một cái, hung sát chi khí tiêu tán, ngoan ngoãn hóa thành một đạo thanh quang rơi vào Diệp Trần trong tay. Sau đó Diệp Trần thân hình chưa ngừng, quay người vừa sải bước ra, không gian tại dưới chân hắn phảng phất chống chất, trong nháy mắt tới gần cái kia đạo đang bị Tô Thanh Thu cùng Lý Thiên Cương liên thủ bức bách đến nơi hẻo lánh hào quang năm màu đế khí. Hắn cũng không xuất thủ công kích Tô Thanh Thu hai người, chỉ là đối với cái kia ngũ sắc long ảnh khẽ cơ một cái kia ẩn chứa ngũ hành đạo thì ngũ sắc đế khí lập tức liền rơi vào trong tay của hắn. Tô Thanh Thu cùng Lý Thiên Cương công kích lập tức thất bại, hai người trên mặt chỉ còn lại có hãi nhiên cùng vô lực. Bọn hắn liên thủ cũng khốn chi không được đế khí, lại bị Diệp Trần dễ dàng như thế lấy đi. Diệp Trần không để ý đến bọn hắn, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào đạo kia không màu trong suốt đế khí. Giờ phút này nó như là giảo hoạt nhất huyết linh, tại không gian trong khe hẹp nhảy vọt, ý đồ thoát đi. Nhưng mà Diệp Trần trong đôi mắt ngôi sao bắt đầu xoay tròn, phảng phất xem thấu hết thể hư vô. Tay phải hắn bung ra đầu kia bị sơ bộ tế luyện thời gian trường hạ, nước sông như là mộng ảo tấm lụa, trong nháy mắt cuốn chặt lấy khu vực này. Lực lượng thời gian quá yếu nhiều phía dưới, cái kia đạo không màu long ảnh động tác xuất hiện cực kỳ nhỏ bé ngưng trệ. Ngay tại cái này một phần vạn sát na, Diệp Trần tay trái nô ra, mang theo Thiên Đế Quyền một sợi phá không áo nghĩa, vô cùng tinh chuẩn nắm cái kia nhìn như vô hình long ảnh bảy tấc, đem nó bỏ vào trong túi. Cứ như vậy Diệp Trần tại loạn chiến bên trong như vào chỗ không người, thực lực vô song, bằng vào đối với dòng sông thời gian khống chế cùng đối với cục diện chiến đấu tinh chuẩn dự phán lại liên tục cướp đoạt năm đạo địa khí. Tăng thêm đạo thứ nhất, độc chiếm 6 đạo. Thu hoạch khủng bố. Cái này như là thần tích giống như thu hoạch tốc độ đơn giản khủng bố. Thân ảnh của hắn tại Thái Nguyên cung trung nhanh chóng xuyên thẳng qua, mỗi một lần xuất thủ đều vừa đúng, những cái kia ý đồ ngăn cản người của hắn tại hắn lực lượng thời gian bên dưới, động tác trở nên chậm chạp, căn bản là không có cách đối với hắn cấu thành uy hiếp. Mà một bên, Long Nạo Thiên liều mạng trọng thương bộ phát long uy, rốt cục bắt lấy một đạo địa khí, thân thể của hắn lung lay sắp đổ, nhưng hắn trong ánh mắt lại lộ ra cuồng hỉ. Cùng lúc đó, Lạc Thanh Giao cùng Lệ Phi Vũ tranh đoạt đã tới sống chết trước mắt. Cái kia đạo ngân bạch đế khí tại Lạc Thanh Giao kiếm y dẫn dắt bên dưới linh động vi phạm, nhưng thủy chung kém một đường bị hoàn toàn hạ phục, lại bị Lệ Phi Vũ ma phiên tử khí dây dưa, tốc độ bị ngăn trở, phản phất lâm vào vũng bùn. Kiếm bể, Thái Hư. Lạc Thanh Giao ánh mắt bỗng nhiên trở nên không gì sánh được linh hoạt kỳ ảo, phản phất buông xuống hết thể trần nghiệm. Nàng hai tay hư ôm Huyền Thiên Trạm Long kiếm, trong miệng tụng ra chưa bao giờ trước mặt người khác triển lộ cổ lão kiếm quyết chân ngôn. Trôi kia phong cách cổ xưa trường kiếm trong nháy mắt bộc phát ra trước nay chưa có tinh khiết hào quang, trong thân kiếm phản phất có một đạo ngủ say linh tính triệt để thức tỉnh. Chen. Tiếng kiếm reo vang vọng hoàn vũ, mang theo xé rách hồn phách sắc bén. Kiếm quang không còn là phân tán kiếm khí, mà là ngưng tụ thành một đạo ngang qua thiên địa tấm lụa, không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt chạm tại u hồn trên lá cờ. Phúc. Lệ Phi Vũ như gặp phải trọng truy hoanh đỉnh, cùng u hồn cờ tâm thần tương liên hắn phun máu tươi tung tóe, ma phiên quang hoa trong nháy mắt tạm đạm. Theo cái kia đạo rẽ rủa ngân bạch đế khí thì rơi vào Lạc Thanh Giao trong tay. Giờ khắc này, Lạc Thanh Giao nhân kiếm tôn nhau lên, chu thân thanh huy lưu chuyển, khí chất linh hoạt kỳ ảo thánh khiết, như là cựu thiên thần nữ giáng lâm phàm trần, phong mang nội liễm lại làm thiên địa vì đó thất sắc. Lệ Phi Vũ thì mặt xám như tro, ánh mắt oán độc đến cực hạn. So sánh Lạc Thanh Giao cùng Lệ Phi Vũ hai người thảm liệt cùng quyết tuyệt, Cố Cửu Ca cướp đoạt xích kim đế khí quá trình, lại lộ ra có mấy phần nhẹ nhõm. Hán Thái Hư thần kính phong tỏa không gian hoàn toàn chính xác huyền diệu, đem cái kia xích kim long ảnh bầy khốn, đem nó thu nhập trong túi. Theo tranh đoạt kết thúc, chín đạo đế khí đều có thuộc về. Diệp Chân độc chiếm 6 đạo, trở thành trận này đế khí trong tranh đoạt người thắng lớn nhất. Trong tay hắn lục đạo đế khí quang đoàn tản ra hào quang sáng chói, đem hắn quanh thân chiếu rọi đến giống như ban ngày. Trong vầng hào quang ẩn chứa lực lượng vô tận, phản phất tùy thời đều có thể bạo phát đi ra, để cho người ta vì đó kính sợ. Long Nạo Thiên, Lạc Thanh Giao, Cố Cửu Ca cũng riêng phần mình đạt được một đạo đế khí. Long Nạo Thiên đạt được đế khí sau, trên mặt lộ ra điên cuồng dáng tươi cười, hắn nắm thật chặt đạo đế khí kia, trong mắt lóe ra tham lam cùng dã tâm quan mang. Có đạo này đế khí, như vậy trước đó tiêu hao thọ nguyên toàn bộ có thể bù đắp lại, mà lại thực lực cũng sẽ phóng đại. Lạc Thanh Giao đạt được đế khí sau, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia thỏa mãn cùng vui sướng. Cảm thụ được nguồn lực lượng cường đại kia ở trong tay chảy xuôi, nàng biết đạo này đế khí sẽ thành nàng tăng thực lực lên mấu chốt, cũng đem trợ giúp nàng trong tương lai trên con đường tu hành đi được càng xa. Mà mấy người còn lại, Lệ Phi Vũ, Tần Thiên, Tiêu Huyền, Lý Thiên Cương, Tạ Hàn Y thì không thu hoạch được gì. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy phẫn nộ, nhìn xem Diệp Trần quanh thân chìm nổi 6 đám sát thái khác nhau, khí tức dung chuyển trời đất đế khí, ghen ghét đến cơ hồ đem răng cắn nát. 6 đạo, hắn vậy mà cướp đi 6 đạo. Tần Thiên nghiến răng nghiến lợi. 9 đạo đế khí lúc đầu một người một đạo, tất cả đều vui vẻ. Nhưng là tiểu tử đáng chết này cưỡng ép độc chiếm 6 đạo, cái này như thế nào để bọn hắn không khí? Diệp Trần, ngươi quá phận. Lệ Phi Vũ khàn cả giọng, 9 đạo đế khí vốn nên đâu đã vào đấy, ngươi một người chiếm lấy 6 đạo, liền không sợ bị thiên khiển sao? Diệp Trần chậm rãi quay người, hỗn độn chi khí lượn lờ quanh thân, 6 đám đế khí như là chúng tinh cùng nguyện bảo vệ lấy hắn, chạy xuôi thời gian trường hạ như ôn thuận dây lụa quấn quanh thắt lưng. Hắn giờ phút này, khí tức nội liễm lại sâu không lường được, hai con ngươi đang mở hí hình như có thời không tiêu tan, một cỗ bao trùm chúng sinh đế tử chi uy tràn trề mà sinh. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua phía dưới những cái kia hoặc quán độc, hoặc tuyệt vọng, hoặc ghen ghét đến mặt mẹo khuôn mặt, thanh âm bình thản đến như là tự thuật một cái đơn giản chân lý, cơ duyên phía trước đều bằng bản sự. Các ngươi không tranh nổi, liền nói ta quá phận. Có phải hay không có chút không biết xấu hổ? Hắn có chút dừng lại, nhếch miệng lên một vòng như có như không đường cong, huống hồ, các ngươi nếu có khư phụng, vậy liền đến đoạn, nhìn các ngươi có bản lĩnh này hay không. Thanh âm rơi xuống, quanh người hắn khí tức đột nhiên biến đổi. Một cỗ ẩn chứa một tia thái nguyên trạm tiên thuật khí thế phát ra, lục đạo đế khí cũng hào quang tỏa sáng, lẫn nhau hô ứng. Trong nháy mắt tạo thành một đạo phảng phất tận chứa thiên đế ý chí uy áp kinh khủng ầm vang giáng lâm. Bịch, bịch. Khoảng cách gần nhất Tần Thiên, Lệ Phi Vũ đứng núi chịu sào, liền lùi mấy bước sau. Trực tiếp bị cỗ này mênh mông đế uy ép tới quỳ một gối xuống trên mặt đất, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Lý Thiên Cương, Tiêu Huyền, Tạ Hàn Y mấy người cũng bị cái kia uy thế chấn nhiếp, càng bị cái kia kinh khủng thần hồn trùng kích chấn động đến khí huyết sôi trào, lại nhất thời không người dám lên tiếng nữa phản bác. Lục đạo đế khí nơi tay, lại thêm nắm trong tay bộ phận sông dài thời gian, thời khắc này Diệp Trần thực lực đã tăng vọt đến để bọn hắn theo không kịp tình trạng, động thủ chỉ có thể là tự rước lấy đủ. Trong lúc nhất thời trầm mặc, bao phủ tại tất cả không thể thu hoạch được đế khí thiên kiêu trong lòng. Chương 481, luyện hóa đế khí chương 481, luyện hóa đế khí Diệp Trần không tiếp tục để ý đám người phản ứng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lục đạo đế khí quang đoàn tại hắn tinh chuẩn ý niệm khống chế bên dưới, như là tinh hà về chạy, hóa thành 6 đạo hào quang sáng chói, từ đỉnh đầu hắn chậm chậm rót vào thân thể của hắn. Hắn dám ở chỗ này trực tiếp luyện hóa. Lý Thiên Cương nhìn xem cái này không thể tưởng tượng một màn, kinh hãi nghẹn nào. Mặc dù hắn không có đạt được đế khí, nhưng là cũng có thể cảm giác được cái kia đế khí bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, dạng này một hơi luyện hóa lục đạo đế khí, liền không sợ bị no bạo sao? Cố Cửu Ca trong mắt hung ác nham hiểm càng tăng lên, cuồng vọng. Lục đạo đế khí nhập thể, hơi không cẩn thận chính là phấn thân bại cốt. Cơ hội. Hắn luyện hóa đến thời điểm mấu chốt nhất, khẳng định là hắn yếu đất nhất, đến lúc đó chúng ta cùng nhau tiến lên giết hắn. Lệ Phi Vũ hai mắt màu đỏ tươi, sắc ý lộ ra. Long Nạo Thiên đồng dạng cảm xúc bành trướng, hắn không thể lập tức xông đi lên đem cái kia bảng bạc lực lượng đoạt tới, nhưng là lý trí nói cho hắn biết không có khả năng xúc động. Mặc dù hắn rất muốn đạt được đế khí, nhưng Diệp Trần thực lực mình còn tại đó, nhất là quanh người hắn bẩn quanh thời gian trường hạ, càng làm cho hắn khắc khổ khắc sâu trong lòng. Thử, lại để ngươi đắc ý một lát. Đợi ta luyện hóa cái này đế khí Long Nạo Thiên cương ép kềm chế xúc động, ôm huyền hắc long ảnh hóa thành trùng sáng, khoanh chân ngồi xuống, quanh thân bá liệt long nguyên phun trào, không kịp chờ đợi bắt đầu dẫn đạo luyện hóa. Tiêu Thụy thân thể tham lam hấp thu cái kia nguồn gốc từ lực lượng bản nguyên mênh mông năng lượng, làn da lại mắt Trần có thể thấy bắt đầu khôi phục quan trạch, tóc trắng cũng bắt đầu biến thành đen, vẻ bại khí tức bắt đầu liên tục tăng lên. Lực lượng, liên tục không ngừng lực lượng. Diệp Trần, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Chờ ta triệt để luyện hóa cái này đế khí, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Long Nạo Thiên cắn răng nghiến lợi nói ra, trong thanh âm tràn đầy oán hận cùng sát ý trên mặt của hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, phản phất đã thấy Diệp Trần ở trước mặt hắn cầu xin tha thứ chẳng cảnh. Cố Cửu Ca thì tìm một chỗ địa phương ẩn nấp, đem Thái Hư thần kính đặt ở trước người, cái kia đạo xích kim sắc đế khí tại trong kính lóe ra qua mang. Hai tay của hắn kết ấn, thôi động thần kính lực lượng, bắt đầu luyện hóa đế khí. Quá trình luyện hóa 10 phần thuận lợi, đế khí lực lượng dần dần dung nhập trong cơ thể của hắn, khí tức của hắn cũng biến thành càng ôn nhuận tường hòa. Khoe miệng của hắn mang theo thỏa mãn ý cười, hắn cảm thấy mình rốt cục đạt được vốn có hồi báo, có cái này đế khí, thực lực của hắn đem nâng cao một bước, nói không chừng còn có thể siêu việt Long Ngạo Thiên cùng Diệp Trần. Một bên khác, Lạc Thanh Giao đem Huyền Thiên Trảm Long kiếm đặt nằm ngang trên gối, cái kia đạo màu trắng bạc đế khí chậm rãi dung nhập trong kiếm. Đế khí tư dưỡng Huyền Thiên Trảm Long kiếm, thân kiếm quang mang đại thịnh, kiếm khí càng hung hiểm hơn. Lạc Thanh Giao ánh mắt chuyên chú mà kiên định, nàng quá chú tâm vùi đầu vào trong luyện hóa, cùng kiếm cùng đế khí hòa làm một thể. Theo đế khí dung nhập, nàng cảm giác mình cùng kiếm độ phù hợp càng ngày càng cao, phản phất kiếm chính là nàng thân thể một bộ phận. Hy vọng lần này cơ duyên có thể làm cho ta trên kiếm đạo nâng cao một bước. Lạc Thanh Giao ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, trong ánh mắt để lộ ra vẻ mong đợi cùng kiên định. Mà những người khác không có đạt được đế khí, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Ánh mắt của bọn hắn một mực tại Diệp Trần trên thân quanh quẩn một chỗ, nhìn xem quanh người hắn lục đạo đế khí, ánh mắt lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Bọn hắn rất muốn đi lên đoạt, nhưng nhìn Diệp Trần quanh thân quay trùng quanh tia sáng kia âm trường hà, nhưng lại không dám hành động, đành phải các loại Diệp Trần không chịu nổi đế khí phản vệ mới dám động thủ. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, lấy bọn hắn hiện giai đoạn thực lực, tùy tiện đối kháng Diệp Trần, nhất định một con đường chết. Mà những ý nghĩ của bọn hắn thất bại 6 đạo bản nguyên đế khí nhập thể, như là 6 đầu cuồng bạo thái cổ thần long, tại Diệp Trần kinh mạch, khiếu huyệt, trong thất hải đồng thời gào thét trùng kích. Đổi lại người bên ngoài, cho dù là đương đại đỉnh tiêm thiên quân, cũng phải bị cái này mênh mông vô địch lại thuộc tính khác nhau khủng bố năng lượng trong nháy mắt no bạo. Nhưng Diệp Trần người thế nào? Trong thất hải của hắn bắt đầu đế tinh mệnh cách hào quang tỏa sáng, tựa như định hải thần châm, một mực trấn áp sao động thất hải. Đan điền khí hải bên trong, hỗn độn nguyên linh hạt châu linh lợi xoay tròn cấp tốc, tản mát ra bao dung vạn vật hỗn độn nguyên lực, hóa thành vòng xoáy vô hình, điên cuồng thôn phệ dẫn dắt đến cái kia 6 đạo ý đồ sẽ rách hết thể hình rồng đế khí. Tối tăm mở mịt hỗn độn đế khí dẫn đầu bị nguyên linh châu dẫn dắt đồng hóa, như là vạn hà về biển, hóa thành tinh thuần nhất hỗn độn nguyên lực tầm bổ toàn thân. Ngay sau đó, ngũ hành đế khí, sinh mệnh đế khí, sắc bén đế khí, không gian đế khí, thậm chí cái kia cuồng bạo nhất hủy diệt đế khí, đều tại Diệp Trần luyện hóa bên dưới, từ từ hóa thành tinh khiết lực lượng bản nguyên, dung nhập đan điền khí hải. Diệp Trần cảm giác mình kinh mạch giống như là khô cạn đã lâu đường sông, tại đế khí thẩm thấu vào, dần dần trở nên tràn đầy đứng lên. Cảnh giới của hắn hàng rào cũng tại nguồn lực lượng cường đại này trùng kích vào, bắt đầu rung lòng. Mỗi một lần hô hấp đều có từng tia đế khí dung nhập huyết đục của hắn, xương cốt cùng tạp phủ, để thân thể của hắn trở nên càng cường đại. Diệp Trần luyện hóa tốc độ cực nhanh, khí tức của hắn liên tục tăng lên. Tại trong quá trình luyện hóa, hắn bên ngoài thân ẩn ẩn hiện ra Thái Nguyên Thiên Đế hư ảnh này tản ra uy nghiêm vô thượng cùng lực lượng, phản phất Thái Nguyên Thiên Đế đích thân tới. Thái Nguyên Trảm Tiên thuật áo nghĩa cũng tại tâm hắn ở giữa chạy xuôi, hắn đối với môn thần thông này lý giải càng khắc sâu, phản phất đụng chạm đến trong đó hạch tâm huyền bí. Đây là chất biến, là chân chính bước về phía đỉnh phong nội tình đặt nền móng. Bắt đầu đế tinh tại sâu trong thức hải quang mang vĩnh cố, hỗn độn nguyên linh châu tại đan điển khí hải hành mình không thôi, cộng đồng chống đỡ lấy hắn thôn tính cái này quang thế tạo hóa. Toàn bộ quá trình luyện hóa, người ở bên ngoài xem ra Diệp Trần cuồng vọng tự đại, kỳ thực hắn đối với đại cục khống chế thành thạo điêu luyện. Hỗn độn nguyên linh châu cùng bắt đầu đế tinh mệnh cách, chính là hắn có can đảm thôn tính lục đạo đế khí lớn nhất ỷ vào. Theo luyện hóa xâm nhập, lục đạo đế khí dần dần tước đoạt nóng nảy, hóa thành thuần túy nhất bản nguyên tinh túy, dung nhập thân thể của hắn mỗi một hiệu lãnh. Khí thế của hắn liên tục tăng lên, hướng về một cái huyền ảo khó lường cảnh giới cao hơn vững bước rào bước tiến lên. Thấy cảnh này, Lệ Phi Vũ năm người trên mặt chờ mong cùng nhe răng cười, một chút xíu ngưng kết, cuối cùng hóa thành triệt để thiết thanh cùng khó có thể tin sợ hãi. Hắn làm sao có thể? Vì cái gì không có phản vệ? Thần Tiên nghẹn nào, cầm kiếm tay đều tại có chút phát run. Diệp Trần trên thân cái kia càng ngày càng trầm ổn, càng ngày càng sâu không lường được khí tức, để hắn cảm thấy ngạt thở giống như tuyệt vọng. Quái vật, gia hỏa này là cái quái vật. Lý Thiên Cương tự lẩm bẩm, hắn đối với năng lượng cảm giác nhất là nhạy cảm. Diệp Trần thể nội cái kia 6 cỗ cường bạo năng lượng đang từ vô tự dãy rủa biến thành có thứ tự tuần hoàn, loại lực khống chế này để ra đầu hắn run lên. Lệ Phi Vũ trong mắt điên cuồng tham lam bị dội cho một chậu nước đá, hắn nhìn xem Diệp Trần bên ngoài thân ẩn hiện phong cách cổ xưa phù văn cùng quanh thân càng ngày càng cô động thời gian trường hà hư ảnh, một cỗ hàn ý lạnh lẽo từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Động thủ, đến cấp đoạn, đó cùng đi tìm chết khác nhau ở chỗ nào? Hắn lần thứ nhất đối với cái nào đó cùng thế hệ sinh ra không cách nào dùng chuyển cảm giác bất lực. Nhưng mà, Diệp Trần từ đầu tới cuối duy trì lấy một tia cảnh giác. Trong tay hắn thanh đồng tàn phiến ẩn ẩn truyền đến không hài cảm giác, cái này khiến trong lòng của hắn có chút bất an. Hắn không biết cái này thanh đồng tàn phiến đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, trong đó nhất định có trọng đại liên quan. Hắn tại luyện hóa đế khí đồng thời, cũng chia ra một tia tâm thần chú ý động tĩnh xung quanh, để phòng ngoại ý muốn nổi lên. Thái Nguyên cung bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Diệp Trần bọn người luyện hóa đế khí lúc tán phát quang mang lấp loé không ngừng. Nhưng mà, biến cố phát sinh. Cố Cựu Ca chính quá chú tâm vùi đầu vào luyện hóa đế khí bên trong, trên mặt của hắn nguyên bản mang theo thỏa mãn ý cười, nhưng đột nhiên nụ cười của hắn cứng đờ trên mặt biểu lộ chuyển thành cực hạn kinh hãi. Hắn luyện hóa cái kia đạo xích kim sắc đế khí, đột nhiên bộc phát ra viễn siêu người khác uy áp kinh khủng, một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông lực lượng trong nháy mắt tràn ngập ra. Chương 482, Thiên Đế Tàn Hồn. Chương 482, Thiên Đế Tàn Hồn. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có khủng bố như thế uy áp ba động? Hơi thở thật là mạnh, khí tức này tất cả mọi người rung động không thôi nhìn chằm chằm Cố Cựu Ca chỗ phương vị, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Không đợi đám người hiểu được, liền nghe đến một đạo giàn mua uy nghiêm phản phất đến từ viễn cổ hồng hoang ý niệm, trực tiếp tại tất cả mọi người trong thức hải nổ vang. Ta trở về. Thanh âm này phản phất mang theo vô tận tang thương cùng cảm giác các bách, để đám người linh hồn cũng vì đó rung động. Ngay sau đó, đế khí đột nhiên nổ tung, kim quang bạo liệt chỗ, cũng không phải là tinh thuần năng lượng tiêu tán, mà là hiện ra một tấm mơ hồ không rõ, lại uy nghiêm vô tận mặt người hư ảnh. Gương mặt kia hình dáng, lại cùng trong pho tượng quan sát chúng sinh Thái Nguyên Thiên Đế có 7-8 phần rất giống, hai mắt phản phất ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng, lạnh lùng quét mắt hết thảy xung quanh, để cho người ta không rét mà run. Hư ảnh này xuất hiện sát na, lợi dụng tốc độ bất khả tư nghị, không nhìn Cố Cựu Ca tất cả phòng ngự cùng hoảng sợ chống cự, hóa thành một đạo lưu kim bóng đen, siêu một chút trực tiếp chui vào Cố Cựu Ca trong mi tâm. A! Cố Cựu Ca trong miệng bộc phát ra tê tâm liệt phế, không giống tiếng người kêu thê lương thảm thiết, trên mặt ôn nhuận nụ cười thỏa mãn hoàn toàn méo mó biến hình, cực hạn kinh hãi cùng đau nhức kịch liệt để hắn ngũ quan trong nháy mắt lệch vị trí. Thân thể của hắn như là bị điện giật kích giống như run rẩy kịch liệt, run rẩy, thanh âm tràn đầy cực hạn sợ hãi cùng dãy rủa, bén nhọn biến điệu, "Không, ngươi là ai?" Lan ra ngoài. Từ trong thân thể của ta lăn ra ngoài. Không, không cần. Đạo cơ của ta, thân hồn của ta. A a a. Nhưng mà, một cái khác băng lãnh vô tình, tuyên cổ bất biến hở hững thanh âm, như là trọng truy, nương theo lấy Cố Cựu Ca kêu thảm, chồng chất băng lên. Sâu kiến, cũng xứng hỏi tên ta hủy. Ta chi trở về, vẫn cần một bộ dùng được đạo khu. Thân thể của ngươi, chính là phần thứ nhất tế phẩm ta muốn thân thể, khởi dung nhị các loại sâu kiến phản kháng. Hiện tế đi. Theo thanh âm rơi xuống, toàn trường, trong nháy mắt lâm vào một loại thật sự không càng đáng sợ tĩnh mịch. Thời gian phảng phất bị đông cứng, không gian phảng phất bị đọc lại. Chỉ có Cố Cựu Ca kêu thảm cùng cái kia quỷ dị đối thoại. Long Nạo Thiên nguyên bản đang chìm ngâm ở luyện hóa đế khí trong vui sướng, hắn vừa mới còn tại ghen ghét Diệp Trần, oán hận Diệp Trần, nhưng giờ phút này, nhìn xem Cố Cựu Ca cái kia vặn bẹo dãy rủa, dần dần bị một cái khắc băng lãnh ý chí ăn mòn thay thế đáng sợ chẳng cảnh, hắn chỉ cảm thấy một cỗ băng hàn thấu xương, khí lạnh từ đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Lạc Thanh Dao cũng bị dọa đến hoa dung thất sắc, nàng vô ý thức vận chuyển kiếm khí hộ thể, cấp tốc lui lại. Trong tay nàng Huyền Thiên Trảm Long kiếm run nhẹ nhẹ, phảng phất cũng cảm nhận được khí tức khủng bố kia uy hiếp. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo âu và sợ hãi, nhìn xem Cố Cựu Ca, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Lệ Phi Vũ, Thần Thiên bọn người cả người triệt để ngốc trệ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đám người tâm tâm niệm niệm tranh đoạt đế khí, vậy mà ẩn giấu đi đáng sợ như vậy bí mật. Thái Nguyên, đế hồn, cái kia đế khí. Không, đây không phải là cơ duyên, là bẫy dập. Đây là thiên đế vì phục sinh. Bảy khu vực săn bắn. Tạ Hàn Y lìa bên hông ngọc đội bộc phát ra trước nay chưa có kịch liệt rung động, Thiên Vũ đại đế cái kia cố giả bộ trấn định, lại không cách nào che giấu cực hạn hoảng sợ ý niệm rít lên giống như truyền vào Tạ Hàn Y lìa não hải, mau trốn, nhanh. Đó là chân chính thiên đế tàn hồn. Hắn đang tìm kiếm vật chứa, hắn muốn thôn vệ tất cả chúng ta đến phục sinh. Ngay cả vị này đã từng đại đế đều thất thố như vậy, có thể thấy được tàn hồn kia khủng bố viễn siêu tưởng tượng. Nghe nói như thế, Tạ Hàn Y toàn thân một trận run rẩy, kém chút nhịn không được vì giảm xuống đất. Cái này đế khí không chỉ là đế khí, lại là thiên đế lưu lại khu vực săn bắn, mục đích là vì bắt giết đám người, thôn phệ tất cả mọi người để đạt tới phục sinh. Nghe nói như thế, Tạ Hàn Y đi triệt để ngớ ngẩn, một trận dùng mình, trên mặt trừ sợ hãi lại không bất luận cái gì lộ ra vẻ gì khác. Thiên đế là tồn tại gì, Tạ Hàn Y mặc dù không rõ ràng, nhưng nàng rất rõ ràng một sự kiện. Lão tổ đã từng thế nhưng là một tôn chân chính sừng sững tại tiên đạo con đường tu hành đỉnh phong siêu cấp cường giả, ngay cả hắn đều như vậy hoảng sợ, ngày đó đế tàn hồn nên tồn tại kinh khủng bậc nào. Diệp Trần hai mắt nhắm chặt cũng đông nhiên mở ra. Hắn nhìn thấy Cố Cựu Ca trên thân phát sinh hết thảy, trong nháy mắt minh bạch. Đây không phải đế khí, hoặc là nói, cái này đế khí là mồi. Là vị này vẫn lạc vô tận tuế nguyệt thái nguyên tiên đế, lấy tự thân đế khí bản nguyên làm mồi nhử, bày ra một cái kinh thiên âm mưu. Mục đích đúng là vì hấp dẫn đủ cường đại, đầy đủ ưu tú vật chứa đến đây, cuối cùng chọn một mà phệ, mượn thể trọng sinh. Cái gọi là truyền thừa, cái gọi là di trạch, từ đầu đến cuối chính là một cái bẫy. Thời gian phảng phất chỉ mới qua một cái chớp mắt, lại như cùng qua một cái kỷ nguyên. Cố Cựu Ca thân thể kịch liệt run rẩy, dãy rủa cùng kêu thê lương thảm thiết, như là bị một con bàn tay vô hình bỗng nhiên bóp cổ lại, im bặt mà dừng. Hắn cái kia vặn vẹo khuôn mặt trong nháy mắt dừng lại, như là tượng đất, tất cả tươi sống biểu lộ đều ngưng kết cứng ngắc, cuối cùng bị một loại triệt để hờ hững bao trùm. Hắn chậm rãi, có chút cứng đờ túi lầu xuống, nhìn xem chính mình thời khắc này hai tay. Hoạt động một chút mười ngón, lại nắm chặt lại quyền, phảng phất có chút không thích ứng, lại như là đàn quen thuộc cố này mới lấy được thể xác, mỗi một cái động tác tinh tế đều lộ ra một cố khiếp người cảm giác. Ngay sau đó, hắn đứng thẳng lên cái kia nguyên bản đang đau nhức bên trong cong lên lưng eo. Giờ khắc này, Cố Cựu Ca khí chất trên người triệt để thay đổi. Nguyên bản loại kia hăng hái, vênh báo tự đắc chất thái hết thể biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là loại kia từ vạn cổ trong ngủ say thức tỉnh, bệ nghệ thiên địa, coi vạn vật như bụi bặm tiền cổ tăng thương. Một cỗ so trước đó đơn thuần đế uy càng thêm chân thực, càng thêm đáng sợ sinh mệnh uy áp như là thực chất trọng lực tràng, lấy hắn làm trung tâm đông nhiên khuyết tán ra đến. Không khí phát ra xé rách thanh âm, cách hắn hơi gần không gian im lặng phá toái. Tất cả mọi người ở đây, bao quát vừa mới khôi phục thọ nguyên Long Nạo Thiên, lĩnh ngộ càng sâu kiếm đạo Lạc Thanh Giao, thậm chí vừa mới sơ bộ luyện hóa đế khí thực lực đại tăng Diệp Trần, đều cảm thấy thân thể bỗng nhiên trầm xuống, phảng phất có vô hình núi lớn đặt ở đầu vai. Hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn, linh lực vận chuyển vướng víu không gì sánh được. Cố Cựu Ca, không, giờ phút này đã là thiên đế tàn hồn, chậm rãi đứng thẳng người, mỗi một cái động tác đều mang vô tận uy nghiêm cùng cảm giác áp bách. Hắn hoạt động bên dưới thân thể mới thể ánh mắt lạnh như băng kia như là từng thanh lưỡi dao, quét mắt ở đây tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại vốn có đế khí Diệp Trần, Long Nạo Thiên, Lạc Thanh Giao trên thân. Trong mắt là không che giấu chút nào thôn phệ dục vọng, rất tốt, các ngươi không để cho ta thất vọng, rốt cục đến nơi này, không sai huyết thực. Ẩn chứa ta chi bản nguyên lực lượng, vừa vận trợ ta triệt để khôi phục. Cái này sao có thể? Thái Nguyên Tiên Đế lại còn sống. Cái gì Thái Nguyên Tiên Lệnh, cơ duyên gì, cái gì truyền thừa, đều là giả, chúng ta đều bị lừa. Trong lòng mọi người chấn kinh như mãnh liệt thủy triều, khó mà lắng lại, âm thanh run rẩy lấy, tràn đầy sợ hãi cùng khó có thể tin. Giờ phút này bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Thái Nguyên Tiên phủ cơ duyên đúng là một trận đáng sợ âm mưu, là Thái Nguyên Tiên Đế vì phục sinh tỉ mỉ bày ra bẫy dập. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình vất vả tranh đoạt cơ duyên, lại sẽ là như vậy kết cục, mà bây giờ, cái này tồn tại kinh khủng sắp phục sinh, bọn hắn tất cả mọi người sẽ thành hắn phục sinh tế phẩm. Thái Nguyên Tiên Đế băng lãnh vô tình ánh mắt, chậm rãi quét mắt một vòng, cuối cùng dừng lại tại khoảng cách gần nhất thiên cơ các chuyển nhân, Lý Thiên Cương trên thân. "Liên từ ngươi bắt đầu đi." Thái Nguyên Tiên Đế tàn hồn đạm mạc mở miệng, thanh âm kia phảng phất đến từ cửu lũ địa ngục, để cho người ta dùng mình. Lời còn chưa dứt, hắn cái kia chậm rãi nâng lên bàn tay, tách ra một loại ẩn chứa tạo hóa hủy diệt, sinh tử luân chuyển, thiên địa bản nguyên khí tức tối tăm mở mịt qua mang. Tia sáng này cực kỳ nội liễm, nhưng lại nặng nề như núi lớn hải dương, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả ánh mắt, ngay cả không gian đều tại bàn tay này quỹ tích phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Ông, không có tiếng vang kinh thiên động địa, không có hoa lệ pháp thuật quang ảnh. Cái này bao trùm lấy tối tăm mở mịt đạo vận bàn tay, cứ như vậy hướng phía Lý Thiết Cương, thời hận cách không nhấn một cái. Một trường này, phản phát quy chân, nhìn như chậm chạp, kỳ thực vượt qua không gian cách trở. Trường ấn chưa đến, một cỗ không cách nào hình dung khủng bố ý cảnh đã trước một bước giáng lâm. Lý Thiên Cương sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Thiên Đế Tàn Hồn sẽ cái thứ nhất hướng hắn xuất thủ. Tại cái này kinh khủng trường ấn trước mặt, hắn cảm giác mình tựa như một con nhỏ bé sâu kiến, tùy thời đều có thể bị nghiền chết. Chương 483, Tàn Hồn Chi Uy chương 483, Tàn Hồn Chi Uy Thiên Cơ Quận, bảo hộ ta. Lý Thiên Cương tuyệt vọng hô to một tiếng, vội vàng thôi động Thiên Cơ Quận. Thiên Cơ Quận trong nháy mắt lơ lửng tại trước người hắn, phát ra từng đạo hào quang sáng chói, trong quang mang, vô số phù văn thần bí lấp loé, hình thành một cái lồng phòng ngự, đem hắn chăm chú bảo hộ ở trong đó. Thiên Cơ Quận phi tốc xoay tròn, phát ra ông tiếng vang, phản phất tại dốc hết toàn lực ngăn cản cái kia kinh khủng trường ấn. Nhưng mà, Thiên Đế Tàn Hồn thực lực thật sự là quá cường đại. Trường ấn cùng Thiên Cơ Quận lồng phòng ngự va chạm trong nháy mắt, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa, phản phất thiên địa cũng vì đó run rẩy. Lồng phòng ngự tại trường ấn trùng kích vào, trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo vết rách, quang mang cũng biến thành ảm đạm vô quang. Vẹn vẹn kiên trì không đến một giây đồng hồ, lồng phòng ngự liền ầm vang phá toái, hóa thành vô số quang mang tiêu tán trên không trung. Không! Lý Thiên Cương phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thiên Cơ Quận phá toái phản vệ chi lực, để hắn miệng phun máu tươi, cả người như là một viên như đạn tháo, bị trưởng ấn đánh bay ra ngoài. Thân thể của hắn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, nặng nề mà đâm vào Thái Nguyên cùng trên vách tường, đem vách tường xô ra một cái cự đại hình người vết lõm. Lý Thiên Cương thân thể chậm rãi trượt xuống, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không rõ sống chết. Hắn nửa người kinh mạch đứt từng khúc, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn. Thân hồn cũng nhận trọng thương, trong ánh mắt tràn đầy mê mang cùng sợ hãi. Vừa rồi cái kia kinh khủng một kích, đã để hắn triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu. Một kích này chi uy, chấn nhiếp toàn trường. tất cả mọi người bị Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn thực lực kinh khủng sợ ngây người. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực thật sâu. Tại cường đại như vậy địch nhân trước mặt, bọn hắn cảm giác mình là như vậy nhỏ bé cùng yếu ớt, phản phất tùy thời đều có thể bị đối phương tùy tiện đặt bỏ. Đây chính là Thiên Đế lực lượng sao? Dù là phía trên một sợi tàn hồn đều khủng bố như thế. Trong lòng mọi người hàn khí ứa ra, Lý Thiên Cương thực lực tại trong bọn họ mặc dù không phải đỉnh tiêm, nhưng phóng nhãn toàn bộ Tử Vi tinh vực cũng là tuyệt đỉnh thiên kiêu, coi như thiên kiêu như vậy tại Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn trước mặt, lại như là sâu kiến bình thường, không chịu nổi một kích, như vậy bọn hắn chẳng phải là cũng giống vậy, không có một tia phản kháng thực lực. Diệp Trần cũng bị Thái Nguyên Thiên Đế triển lộ ra lực lượng rung động đến hắn chưa từng nghĩ đến, cái gọi là Thiên Đế tàn hồn sẽ như thế khủng bố. Phải biết hiện tại sợi tàn hồn này đoán chừng ngay cả thời kỳ đỉnh phong một thực lực đều không có đi, cái kia năm đó Thái Nguyên Thiên Đế đến tột cùng cường đại đến trình độ nào? Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn không để ý đến đám người sợ hãi, vung tay lên, trong cung điện lơ lửng đế quan đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, ngay sau đó một đạo hồng quang bao phủ Lý Thiên Cương. Sau một khắc đám người liền nhìn thấy Lý Thiên Cương huyết khí, sinh mệnh bản nguyên, đạo tắc, linh căn, hết thảy tất cả cũng bắt đầu bị thôn phệ, từng chút hướng chảy đế quan bên trong. Lý Thiên Cương trên khuôn mặt tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng, thân thể của hắn tại trong hồng quang không ngừng dãy rủa, lại không cách nào tránh thoát nguồn hấp lực cường đại kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh mệnh của mình bị một chút xíu rút ra. Nhìn xem Lý Thiên Cương thê thảm hạ trạng cùng trước mắt một màn kinh khủng, Long Nạo Thiên trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn biết rõ, nếu như không đụng một cái, tất cả mọi người sẽ chết không có chỗ chôn. Không muốn chết liền cùng một chỗ liều mạng. Giờ khắc này, hắn buông xuống cùng mọi người ân oán, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là sống sót. Đại Long Hồn đao trong tay hắn buộc phát ra chói mắt huyết quang, trên thân đao huyết sắc long hồn gầm thét, phản phất muốn đem thiên địa đều xé rách. Hắn đem toàn thân long nguyên điên cuồng rót vào trong đao, cả người hóa thành một đạo cầu vồng màu máu, hướng về Thái Nguyên Tiên Đế tàn hồn đỉnh đầu chém tới. Một đao này, ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng cùng quyết tâm, mang theo khí thế một đi không trở lại. Tuyệt không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Lạc Thanh Giao ánh mắt cũng biến thành kiên định lạ thường, kiếm quyết của nàng đột nhiên biến đổi, Huyền Thiên Trảm Long kiếm bộc phát ra sáng chói hàn quang, trên thân kiếm, vô số đạo kiếm khí giăng khắp nơi, phản phất tạo thành một mảnh kiếm hải dương. Cả người cùng kiếm hòa làm một thể, hóa thành ngàn trượng kiếm ảnh, đâm thẳng Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn. Lệ Phi Vũ trên khuôn mặt tràn đầy vẻ điên cuồng, hắn biết giờ phút này đã đến sinh tử tồn vong trước mắt, nếu không liều mạng, chỉ có một con đường chết. Hắn lớn tiếng gầm thét lên, Vạn Ma Phệ Thiên. Theo hắn gầm thét, trong tay U Hồn Cờ run rẩy dữ dội, trong cờ vô số oán linh gầm thét tuôn ra, như là một cỗ dòng lũ đen ngòm, nào về phía Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn. Diệp Trần ánh mắt nghiêm trọng, hắn vận chuyển thể nội đế tinh chi lực, kết hợp lục đạo đế khí, hai tay nhanh chóng kết ấn. Một viên ngôi sao to lớn cự trưởng tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ thành hình, trưởng ấn này phía trên, lóe ra tinh thần quang mang, ẩn chứa vô tận tinh thần chi lực. Tinh thần cự trưởng chậm rãi đập xuống, những nơi đi qua, không gian phảng phất bị áp xúc thành một mảnh hư vô. Hắn cũng không dốc hết toàn lực, mà là lưu lại một tay quan sát Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn thực lực. Hắn biết, tên địch nhân này quá mức cường đại, không có khả năng tùy tiện bại lộ toàn bộ thực lực của mình. Những người khác cũng đồng dạng sử xuất tất cả vô liếng, các loại pháp bảo quan mang, linh lực ba động đan vào một chỗ, tạo thành một đạo lộng lẫy mà tràn ngập nguy hiểm màn ánh sáng, đánh phía Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn. Bảy đại thiên kiêu hợp lực một kích, uy lực đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng mà, Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn đối mặt cái này cường đại công kích, cặp kia ẩn chứa vạn cổ băng hàn cùng vô tận hờ hững con ngươi, thậm chí không có vì này sinh ra một tia ba động. Hắn chỉ là đứng tại đó kinh khủng sóng to trung tâm, như là tuyên cổ bản thạch, không nhúc nhích tí nào. Kinh khủng hình rồng đao cương đầu tiên chém xuống, đủ để chém rách hư không, huyết long tiếng gầm gừ im bặt mà dừng. Đại Long Hồn đao hung hãn tuyệt luân phong nhận hung hăng chém vào tại Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn quanh thân ba thước bên ngoài, không có trong dự đoán nổ vang rung trời. Suy, cái kia đạo uy manh vô địch hình rồng đao cương, tại chạm đến bóng xám bên ngoài thân bên ngoài một tầng mắt thường cơ hồ không cách nào nhận ra, như là sóng nước nhộn nhạo màu xám gợn sóng lúc, trong nháy mắt ngưng kết. Sau một khắc, cấu thành đao cương vô tận bá liệt long nguyên cùng đao ý, lại vô thanh vô tức tán loạn, tan rã, chôn bụi. Từ nhất cùng mãnh tiến công đến triệt để hư vô, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể tại bóng người màu xám kia xung quanh kích thích. Long Nạo Thiên như bị trọng truy, đột nhiên phun ra một miệng lớn huyết, thân thể không bị khống chế hướng về sau bay ngược mà ra, trong tay Đại Long Hồn đao phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ gào thét, trên thân đao cái kia huyết sắc long hồn hư ảnh trong nháy mắt hề bại ảm đạm, phảng phất bị thương nặng. Theo sát phía sau ngàn trượng kiếm hồng, cái kia thanh lãnh tuyệt luân, phảng phất ngay cả thời gian đều có thể đồng kết cắt chém kiếm ý, tại khoảng cách Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn lông mày và lông mi chỗ, gặp cảnh như nhau cái kia vô hình tuyệt đối bị chướng. Chanh. Huyền Thiên Trảm Long kiếm bộc phát ra xé vải giống như chói hai băng lên, tựa như lưu ly từng khúc vỡ nát. Do vô số tinh thuần kiếm ý ngưng tụ ngàn trượng kiếm hồng trong nháy mắt từng khúc tan rã. Lạc Thanh Giao kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể kịch liệt nhoáng một cái, bị một cô vô hình tràn trề cự lực phản chấn, liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Chương 484, thôn vệ chương 484, thôn vệ Tiêu Huyền, Tần Thiên, Lệ Phi Vũ, Tô Thanh Thu bốn người công kích, đồng dạng oanh đến Thiên Đế quanh thân ba triệu chỗ, như là bọt biển giống như chôn bụi. Phản vệ lực lượng như là một cỗ mãnh liệt thủy triều, đem bọn hắn đánh bay. Diệp Trần trưởng ấn phá diệt, thân thể của hắn hơi trao đảo một cái, nhưng hắn rất nhanh liền ổn định thân hình, trong ánh mắt để lộ ra một tia ngưng trọng cùng suy tư. Xem ra bình thường công kích đối với Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn tới nói, căn bản là không có cách tạo thành tính thực chất tổn thương. Trong lòng mọi người tràn đầy tuyệt vọng, bọn hắn toàn lực một kích, thậm chí ngay cả Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn góc áo đều không có đủ phải. Loại thực lực này bên trên chênh lệch thật lớn, để bọn hắn cảm thấy không gì sánh được vô lực cùng sợ hãi. Thái Nguyên Tiên Đế tàn hồn cường đại, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Tại cái này tuyệt vọng thời khắc, Diệp Trần tỉnh táo lộ ra càng đột xuất. Hắn không có giống những người khác một dạng lâm vào khủng hoảng cùng trong tuyệt vọng, mà là tại trong lòng nhanh chóng suy tư cách đối phó. Ánh mắt của hắn không ngừng mà tại Thái Nguyên Tiên Đế tàn hồn trên thân chạy, ý đồ từ trên người hắn tìm tới một chút kẽ hở. Lơ lửng đế quan phía trên, Thiên Nguyên Tiên Đế tàn hồn cặp kia hở hướng con người thổi qua đám người linh hồn. Khí tức của hắn còn tại không ngừng kéo lên, toàn bộ Thái Nguyên Tiên phủ lực lượng đều đang hướng về hắn hội tụ. Hắn như mèo đùa giỡn chuột giống như nhìn xem còn lại 7 người, lãnh khốc địa đạo, tiến càng ngày cây. Phí công dãy rủa, ngoan ngoãn thần phục đi. Vừa nói, Thái Nguyên Tiên Đế tàn hồn một bên nện bước bước chân trầm ổn, hướng phía đám người đi đến. Hắn mỗi một bước rơi xuống, đều phảng phất làm cho cả không gian vì đó run rẩy, một cô áp lực vô hình đập vào mặt, ép tới đám người cơ hồ thở không nổi. Đi tới gần lúc, ánh mắt của hắn rơi vào Lệ Phi Vũ trên thân. Lệ Phi Vũ cảm nhận được cái kia cỗ sát ý nồng đậm, trong lòng hoảng hốt. Hắn biết rõ mình tại Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn trước mặt, liền như là sâu kiến giống nhau yếu ớt, nhưng cầu sinh bản năng để hắn liều lĩnh điên cuồng thiêu đốt bản nguyên, y đồ làm sao cùng dãy rủa. Ta và ngươi liều mạng. Lệ Phi Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa thôi động u hồn cờ, triệu hồi ra ước vạn oán linh, những oán linh này dương nhanh múa vút hướng phía Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn đánh tới, y đồ dùng số lượng để đền bù trên thực lực chênh lệch. Nhưng mà, Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn chỉ là khinh miệt nhìn thoáng qua, quanh người hắn đế khí chấn động mạnh một cái, một cỗ cường đại lực lượng lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra đến. Nguồn lực lượng này như là mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt đem những oán linh kia bao phủ. Chỉ nghe một trận lốt bốt tiếng vang, những oán linh kia tại đế khí trùng kích vào, trong nháy mắt hôi phiên diệt, hóa thành từng đạo sương mù màu đen tiêu tán trên không trung. Lệ Phi Vũ chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực phản từ u hồn trên lá cờ truyền đến, hai tay của hắn trong nháy mắt bị chấn động đến máu me đồng địa, hổ khẩu nứt ra. Thân thể của hắn không bị khống chế hướng về sau bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi. Không đợi hắn tỉnh táo lại, đế quan hào quang màu đỏ tựa như cùng một đạo thiểm điện, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Lệ Phi Vũ chỉ cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực truyền đến, thân thể của hắn không bị khống chế hướng phía đế quan bay đi. Hắn liều mạng giãy giụa, ý đồ thoát khỏi cỗ lực hút này, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Không, không cần. Lệ Phi Vũ tuyệt vọng hô to, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. Hắn trợn mắt nhìn huyết khí của mình, sinh mệnh bản nguyên, đạo tắc, linh căn, hết thảy tất cả cũng bắt đầu bị đế quan thôn vệ, từng chút hướng chạy đế quan bên trong. Trấn áp Lệ Phi Vũ đằng sau, Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn ánh mắt vừa nhìn về phía Tiêu Huyền lạnh lùng nói ra, kế tiếp, đến phiên ngươi. Thoại âm rơi xuống, Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn nâng tay phải lên, đối với Tiêu Huyền hư chụp tới. Tiêu Huyền nhìn xem Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn ra tay với hắn, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hắn khẽ cắn môi, đem thần lôi thương lần nữa giơ lên cao cao, quần áo trên người bị thần lôi lực lượng thổi đến bay phất phới. Ta cũng không tin, ngươi thật là vô địch. Tiêu Huyền giận dữ hét, trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng. Hắn điều động toàn thân linh lực, ý đồ dẫn động cường đại hơn thần lôi. Theo hắn điều động, trên bầu trời mây đen càng nặng nề. Từng đạo tử lôi tại trong tầng mây quay cuồng, hội tụ. Những này tử lôi phảng phất có sinh mệnh bình thường, không ngừng mà gầm thét, phóng xuất ra năng lượng ba động cường đại. Tiêu Huyền thân thể run nhẹ nhẹ, hắn đã đem lực lượng của mình phát huy đến cực hạn. Lôi tức diệt thế. Tiêu Huyền hét lớn một tiếng, trong tay thần lôi thương đống nhiên hướng về phía trước đâm một cái. Trong chốc lát, vô số đạo tử lôi hội tụ thành một đầu to lớn lôi long, dương nhanh múa vút hướng phía Thái Nguyên Tiên Đế tàn hồn đánh tới. Đầu này lôi long ẩn chứa lực lượng kinh khủng, những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt ra từng đạo vết nứt màu đen. Thái Nguyên Tiên Đế tàn hồn nhìn xem đánh tới lôi long, trên mặt vẫn như cũ là mặt không biểu tình. Hắn không nhanh không chậm giơ tay lên, nhẹ nhàng bổ một cái. Một đạo lực lượng vô hình trong nháy mắt đem lôi long bao phủ, lôi long phát ra trận trận gào thét, liều mạng dây rủa lấy, lại không cách nào tránh thoát. Liên điểm ấy lực lượng, cũng dám ở bản đế trước mặt làm cản. Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn lạnh lùng nói. Bàn tay của hắn bỗng nhiên bóp, lôi long trong nháy mắt bị bóp nát, hóa thành vô số đạo lôi quang tiêu tán trên không trung. Cương đại lôi đỉnh dư ba hướng phía Tiêu Huyền quét sạch mà đi, Tiêu Huyền căn bản không kịp tránh né, bị dư ba đánh trúng, cả người bay rất ra ngoài. Tiêu Huyền trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình toàn lực phát ra công kích, tại Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ phản kháng bản đế, ngoan ngoãn làm huyết tử đi, là ta khôi phục. Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn nhìn xem nằm dưới đất Tiêu Huyền, trong mắt không có chút nào thương hại. Theo lời của hắn rơi xuống, Tiêu Huyền đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng đem hắn hút lên, hướng phía đế quan bay đi. Hắn mở to mắt, nhìn thấy chính mình chính hướng phía đế quan cấp tốc bay đi, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Không cần, không cần a. Tiêu Huyền liều mạng dãy rủa lấy, nhưng lại không thể thoát khỏi nguồn hấp lực cường đại kia. Thân thể của hắn dần dần tới gần đế quan, huyết khí bị một chút xíu thôn vệ, sinh mệnh khí tức cũng đang nhanh chóng tan biến. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, hắn biết mình sắp trở thành Thái Nguyên Tiên Đế tàn hồn phục sinh tế phẩm. Tần Thiên mắt thấy Lệ Phi Vũ cùng Tiêu Huyền như là dê đợi làm thịt giống như bị huyết sắc đế quan thôn vệ, hóa thành thuần túy sinh mệnh cùng đạo tắc tinh hoa chảy vào cái kia lơ lửng phong cách cổ xưa đế quan, một cỗ hơi lạnh thấu xương trong nháy mắt đông kết hắn cốt thủy, ngay cả linh hồn đều đang run rẩy. Bên cạnh hắn, Tô Thanh Thu, Ta Hàn Y Lìa đồng dạng mặt không còn chút máu, bóng ma tử vong đậm đặc đến như là thực chất. Trốn, nhất định phải chạy đi. Ý nghĩ này như là sinh trưởng tốt dây leo, trong nháy mắt chiếm cứ Tần Thiên tất cả lý trí. Cái gì thiên đế truyền thừa, cái gì đế khí cơ duyên, tại tuyệt đối lực lượng nghiền ép cùng tử vong uy hiếp trước mặt, đều thành buồn cười bọt nước. Toàn thân hắn còn sót lại linh lực không giữ lại chút nào địa bạo phát, quanh thân không gian có chút bặm mẻo, ý đồ tránh thoát cái kia ở khắp mọi nơi đế vực áp chế. Tốc độ của hắn cực nhanh, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Tô Thanh Thu cũng ý đồ trốn xa, trong tay nàng pháp bảo lóe ra qua mang, vì nàng ra chỉ lấy các loại phòng ngự cùng gia tốc pháp thuật. Muốn chạy trốn? Hừ, tại bản đế vực bên trong, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Thái Nguyên Tiên Đế tàn hồn hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Thanh âm của hắn như là hồng trung giống như tại toàn bộ Thái Nguyên cung bên trong quanh quẩn, chấn động đến màng nhĩ của mọi người đau nhức. Hắn chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt tràn ngập ra, đem toàn bộ Thái Nguyên cung bao phủ trong đó. Tần Thiên chỉ cảm thấy một cỗ cường đại áp lực đập vào mặt, phản phất có một tòa vô hình núi lớn đặt ở trên người hắn. Thân thể của hắn bỗng nhiên trì trệ, bước chân cũng không còn cách nào hướng về phía trước nhúc nhích chút nào. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt sợ hãi, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống, hai tay trên không trung lung tung vung đẩy, ý đồ tránh thoát cỗ này cường đại trói buộc. Không! Tần Thiên ở trong lòng điên cuồng hò hét, thanh âm của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Tô Thanh Thu cũng cảm giác mình hai chân giống như là bị một loại lực lượng vô hình vững vàng dính trụ, không cách nào động đậy. Trên mặt của nàng lộ ra vẻ mặt thống khổ, nàng biết mình đã không cách nào đào thoát. Các ngươi những sâu kiến này, coi là có thể chạy ra bản đế lòng bàn tay sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Thái Nguyên Tiên Đế tàn hồn thanh âm vang lên lần nữa, tràn đầy trào phúng cùng kinh miệt. Ánh mắt của hắn lạnh như băng đảo qua Tần Thiên cùng Tô Thanh Thu, phản phất tại nhìn xem hai cái không có ý nghĩa con kiến. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Hắn cảm thấy những người này dễ dỗi là như vậy buồn cười cùng phí công. Chương 485, muốn tiểu gia thần phục, nằm mơ. Chương 485, muốn tiểu gia thần phục, nằm mơ. Đúng lúc này, một tiếng kinh động thiên địa long hống mang theo vô tận không cam lòng cùng cuồng nộ đống nhiên bộc phát. Hừ, bản đế con là nhất định quân lâm thiên hạ tồn tại, há có thể biến thành chỉ là một bộ tàn hồn huyết thực. Long Ngạo Thiên lồng ngực kịch liệt chập trùng, đầu tóc rối bời bay múa, cả người tản ra một cỗ điên cuồng khí tức. Hắn không cam tâm cứ như vậy bị Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn coi là huyết thực. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn kiêu ngạo cùng tôn nghiêm bị triệt để kích phát. Hắn quyết định dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, hướng Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn khởi xướng sau cùng công kích. Dù là công kích này như là châu chấu đá xe, hắn cũng tuyệt không lùi bước. À, Long Ngạo Thiên phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, hắn bỗng nhiên đem đại long hồn đao giơ lên cao cao, trên thân đao long văn lóe ra quang mang màu đỏ như máu, phảng phất một đầu sắp thức tỉnh viễn cổ thần long. Hắn thiêu đốt lên tinh huyết của mình, mỗi một giọt tinh huyết đều hóa thành một cỗ cường đại lực lượng, rót vào đại long hồn đao bên trong. Thân thể của hắn tại tinh huyết thiêu đốt bên dưới trở nên càng suy yếu, nhưng hắn ánh mắt lại càng kiên định, tràn đầy quyết tuyệt cùng điên cuồng. Tổ Long pháp tướng, hiện. Long Ngạo Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, con gặp hắn sau lưng hiện ra một tôn to lớn Tổ Long hư ảnh. Cái này Tổ Long hư ảnh dài đến trăm trượng, toàn thân tản ra cường đại long uy, vảy rồng lóe ra quang mang màu vàng, giống như từng mảnh hoàng kim chế tạo áo giáp. Tổ Long trong hai con ngươi thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, phản phất có thể đốt cháy hết thảy. Nó mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc long ngâm, toàn bộ Thái Nguyên cung đều tại trong tiếng long ngâm này run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, Long Ngạo Thiên mượn nhờ Tổ Long pháp tướng lực lượng, chém ra hắn đời này mạnh nhất một đao. Một đao này ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng cùng ý chí, đao mang dài đến ngàn trượng, hóa thành một đầu viễn cổ hung long hồn, mang theo uy thế bị thiên diệt địa, liều lĩnh nào về phía Thái Nguyên Tiên Đế tàn hồn. Đao mang những nơi đi qua, không gian phảng phất bị xé nứt, lưu lại một đạo thật dài vết nước màu đen, không khí chung quanh cũng bị trong nháy mắt nhóm lửa, phát ra tư tư tiếng vang. Thái Nguyên Tiên Đế tàn hồn nhìn xem Long Ngạo Thiên công kích, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị lạnh nhạt thay thế. Hắn tựa hồ không nghĩ tới, Long Ngạo Thiên tại loại tuyệt cảnh này bên dưới, lại còn có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như thế. Bất quá, điểm ấy lực lượng trong mắt hắn vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Không biết tự lượng sức mình. Năm đó ta dùng thanh này cực đạo đế binh chấn áp chư thiên thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào nữa. Thái Nguyên Tiên Đế tàn hồn lạnh lùng nói, thanh âm của hắn tràn đầy uy nghiêm cùng bá khí, phản phất tại nói một cái không thể nghi ngờ sự thật. Nói, Thái Nguyên Tiên Đế tàn hồn cong ngón đúng ra, một đạo Thái Nguyên chỉ lực bắn ra. Chỉ lực này nhìn như phổ thông, lại ẩn chứa lực lượng vô tận cùng kinh khủng ý cảnh. Tốc độ của nó cực nhanh, trong nháy mắt liền xuyên qua không gian cách trở, cùng Long Ngạo Thiên chém ra đao mang đụng vào nhau. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, phản phất thiên địa sụp đổ. Long Ngạo Thiên hủy thiên diệt địa long hồn như trang giấy giống như bị xuyên thủng, chôn bụi. Đao mang trong nháy mắt tiêu tán, Tổ Long pháp tướng cũng phát ra một tiếng gào thét, hóa thành vô số quang mang biến mất không thấy gì nữa. Long Ngạo Thiên như bị sét đánh, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Thân thể của hắn trên mặt đất trượt mấy chục trượng, mới ngừng lại được, lưu lại một đạo thật dài vết máu. Khu cụ Long Ngạo Thiên giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, khóe miệng của hắn không ngừng chảy máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Thân thể của hắn đã bị trọng thương, linh lực cũng cơ hồ hao hết. Hắn biết, mình đã không có bất kỳ cái gì lực lượng sẽ cùng Thái Nguyên Tiên Đế tàn hồn chống lại. Chân Long. Thái Nguyên Tiên Đế nhìn xem Long Ngạo Thiên, mang theo không che giấu chút nào khinh miệt, huyết mạch còn có thể, lại chỉ có vẻ ngoài, tại ta trước mặt quá yếu ớt một bàn tay đủ để trục chết. Nói xong câu đó, mặc cho Long Ngạo Thiên bị đế quan bao phủ, không còn nhìn nhiều, quay đầu ánh mắt rơi vào một bên Diệp Trần trên thân. Giờ phút này Diệp Trần quanh thân hỗn độn huyền quang chìm nổi, lục đạo đế khí bản nguyên hóa thành năng lượng tinh thuần dòng lũ, cùng hắn tự thân hỗn độn nguyên linh châu, bắt đầu đế tinh mệnh cách giao hòa lưu chuyển, khí tức mặc dù bị thiên đế uy áp hung hăng áp chế, nhưng như cũ cứng cỏi như bản thạch. Ngươi ngược lại để bản đế có chút ngoài ý muốn. Thái Nguyên Tiên Đế thanh âm lần thứ nhất xuất hiện sóng chấn động bé nhỏ, cũng không phải là tán thưởng, mà là một loại phát hiện kỳ chân lạnh nhạt hiếu kỳ. Một kẻ sắp phàm, có thể hiểu thấu đáo ta lưu lại trạm tiên thuật, thậm chí cái kia sông dài thời gian, cũng bị ngươi sơ bộ khống chế thuần phục. Càng làm cho người ta lấy làm kỳ chính là, ngươi sắp phàm bên trong góp nhặt lực lượng hùng hồn tinh túy, huyết khí chi thuần khiết cùng thịnh vượng trình độ, viễn siêu bình thường thể chất. Như thế tuyệt hảo bảo dược quả thật trước đây chưa từng gặp. Đợi hấp thu ngươi khí huyết, bản đế khôi phục ngày gần trong gang tấc. Vừa nói xong, khủng bố năng lượng ầm vang bộc phát. Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn bẹn bẹn có chút đưa tay, toàn bộ Thái Nguyên cung hoạch tâm không gian liền giống bị vô hình cự thủ khống chế. Vô tận áp bách từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, không khí ngưng kết như tinh thiết, muốn đem Diệp Trần nghiền nát vào trong hư không. Diệp Trần con ngươi bỗng nhiên co bảo. "Hừ, cái gì cầu thí thiên đế, bất quá là một sợi tàn hồn mà thôi, muốn thôn phệ ta, nằm mơ." Diệp Trần hừ lạnh một tiếng. Hắn trong từ điển liền không có lùi bước hai chữ, dù là tại cái này siêu việt tưởng tượng lực áp bách trước mặt, trong cơ thể hắn tất cả lực lượng điên cuồng gào thét vận chuyển. Hỗn độn nguyên linh châu ở đan điền khí hải xoay tròn cấp tốc cũng trong nháy mắt bành trướng, hóa thành hỗn độn luân bản hư ảnh hiện hiện trước người, tản ra tối tăm mở mịt vầng sáng phảng phất khai thiên tích địa hàng rào. Cùng lúc đó, nó quanh thân tinh quang đại phóng, bắt đầu chất tinh từ hư không rủ xuống, bảy đạo cô động quần sáng tại bên ngoài thân lưu chuyển, khí tức lập tức trở nên quần cuộn mênh mông, sắc bén vô song. Chu Thiên Tinh Thần, bảo hộ ta Càn Khôn. Diệp Chân dưới chân bỗng nhiên đập mạnh, Chu Thiên Tinh Thần kỳ tại toàn lực của hắn thôi động bên dưới, vô số ẩn chứa tinh thần bản nguyên không chọn vẹn trận văn trong nháy mắt thắp sáng, tại nó quanh thân xen lẫn vần quanh, gian nan tạo dựng ra một mảnh tương đối ổn định không gian biết lũy, chống cự lấy bộ phận khủng bố đế ép. Xoẹt. Ngay tại tinh thần hàng rào hình thành, hỗn độn nguyên linh châu luân chuyển ngăn cản được đợt thứ nhất không gian nghiền ép trong nháy mắt. Diệp Chân động, không lùi mà tiến tới. Hắn song quyền đều xuất hiện, một đùi một ngân. Quyền trái hỗn độn khí lưu mãnh liệt, dẫn động thiên địa nguyên khí, thi triển ra thiên đế quyền, quyền phong những nơi đi qua, hư không giống bị hỗn độn tái tạo. Hữu quyền ngân huy lưu chuyển, ngưng tụ tuyên cổ tinh thần chi lực, thi triển bắt đầu thần quyền, sát phạt chi khí bay thẳng thần hồn. Một trái một phải, một hỗn độn nhất tinh thần, song quyền song hành. Song quyền đánh về phía Thái Nguyên Thiên Đế lấy chú ý 9K hình thái ngưng tụ thân ảnh, lực lượng cường đại đụng vào đối phương chống lên phòng ngự trên hàng rào, sóng xung kích văn điên cuồng quyết tán, quang mang bạo liệt, kiên cố Thái Nguyên cung ở sóng xung kích bên dưới trong nháy mắt hóa thành một mịn, toàn bộ đại điện không gian kết cấu kịch liệt rung động. Phúc. Nhưng mà, Diệp Chân bị cường lực phản vệ, khóe miệng trong nháy mắt tràn ra chói mắt máu tươi. Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi, cơ hồ không cách nào kháng cự lực lượng xuyên thấu qua song quyền phản tuôn ra trở về. Thân thể của hắn không bị khống chế hướng về sau trượt lui, trên thân do tinh thần cơ mảnh vỡ tạo thành trận văn kịch liệt lấp lóe, thừa nhận tính hủy diệt trùng kích. Trái lại Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn, chỉ là dưới chân mặt đất có chút lõm mấy phần, khuôn mặt hờ hững vẫn như cũ. Diệp Chân cái này dốc hết toàn lực đủ để chấn sát đỉnh tiêm thiên quân song quyền, vẹn vẹn để cái kia vờn quanh quanh thân hôi mang hàng rào nổi lên một tầng nhỏ xíu gợn sóng, như là gió nhẹ thổi nhăn mặt nước, thoáng qua tứ bình. Kiến càng chi lực, buồn cười đáng tiếc. Thái Nguyên Tiên Đế thanh âm bình tĩnh không lay động, mang theo quan sát bụi bặm hờ hững, ngươi chi dãy rủa, tăng thêm ta thôn phệ lúc niềm vui thú. Nếu ngươi nguyện hiến tế bản thân, thành toàn bản đế có thể bàn cho ngươi một cái không có thống khổ tiêu vong. Như thế nào? Đáp lại hắn, là Diệp Trần càng thêm mãnh liệt buộc phát cùng một tiếng kêu to. Nam mơ, muốn cho tiểu gia thần phục, làm sao có thể? Diệp Trần cương ngực thể nội quần quật như nước thủy triều khí huyết, hai tay như điệp xuyên hoa giống như phi tốc kết ấn, trong chốc lát, lục đạo đế khí bản nguyên cùng bắt đầu đế tinh mệnh cách chi lực cầm vàng của mình. Cùng lúc đó, Chu Thiên Tinh Thần kỳ lại lần nữa bắn ra sáng chói hoa quang, hắn quát khẽ một tiếng, Chu Thiên Tinh Thần đại trận, lên. Chương 486, không cách nào chống lại chương 486, không cách nào chống lại rầm rầm. Nhưng gặp trận văn như linh xà du tẩu, trong nháy mắt phân tán gây dựng lại, không còn cực hạn tại đơn thuần phòng ngự hình thái, mà là hóa thành vô số không chọn vẹn lại linh động di động tinh trận, tựa như trong tinh không du tẩu quân cờ, tinh chuẩn bố trí tại Diệp Trần cùng Thái Nguyên Tiên Đế ở giữa tiết điểm không gian. Diệp Trần đem đối với thời gian pháp tắc cùng tinh thần đại trận lĩnh nộ cưỡng ép dung hợp, ý đồ tại Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn cái kia không thể phá vỡ hệ thống phòng ngự bên trên xé mở một vết nứt. Vành, vành, vành. Dòng sông thời gian lực lượng ý đồ xâm nhập cái kia hôi mang hàng rào, dẫn động trong đó thời gian tốc độ chạy hỗn loạn, nhưng mà hàng rào kia ẩn chứa đại đạo pháp tắc cấp độ quá cao, cái kia mê loạn tinh vực càng là tại Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn bốn bề không ngừng dẫn phát không gian phạm vi nhỏ vặn vẹo cùng năng lượng loạn lưu, nhưng cũng không thể chân chính đánh vỡ nó phòng ngự, chỉ có thể thoáng trì trệ nó hành động một tia, quấy nhiều nó đối với xung quanh năng lượng tuyệt đối khống chế. Thú vị. Thái Nguyên Tiên Đế rốt cục phát ra một tiếng mang theo hưng thú đánh giá, hắn lần thứ nhất không có tùy ý Diệp Trần công kích mà bất động. Bấm tay đối với hư không vừa gõ. Đông. Như là hỗn độn sơ khai thần âm. Một đạo vô hình vô chất, lại ẩn chứa phá diệt vạn pháp ý cảnh năng lượng trùng kích trong nháy mắt bộc phát. Lấy siêu việt cảm giác tốc độ, quét ngang hướng Diệp Trần bố dưới mảnh kia mê loạn tinh vực. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Chu Thiên Tinh Thần đại trận, tại đạo ẩn này ngậm lấy phá diệt pháp tắc bản nguyên trùng kích vào, như là bị trọng truy đập nện lưu ly, trong nháy mắt phát ra gào thét. Trên đó là cơn trận văn phi tốc cảm đạm bậy mà không chịu nổi, trực tiếp trên không trung sụp đổ ra, hóa thành điểm điểm tinh quang, triệt để chôn bụi. Phốc phốc, tinh trận bị cương ép xé mở một góc, kịch liệt phản phệ trong nháy mắt vào tới. Diệp Chấn mắt tối sầm lại, thân hồn như là bị xé nứt, lần nữa phun ra một ngụm nóng hổi tinh huyết. Khí tức trong nháy mắt hệ bại ba phần. Hắn bố trí thần thông, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, vẹn vẹn một lần trở tay đánh, liền trực tiếp hỏng mất hơn phân nửa. Xuống một khắc, Thái Nguyên Tiên Đế cái kia cuồng bạo ý niệm cùng hộ thể hôi mang phản vệ chi lực, trong nháy mắt điệp ra phản xung mà quay về. cái kia vỡ nát hàng rào tiêu tán ra màu xám trắng mạnh vụn, mỗi một hạt đều ẩn chứa kinh khủng đại đạo bản nguyên lực phá hoại, như là ước bạn đem nhìn không thấy lưỡi dao, hung hăng cắt chém tại Diệp Trần trên thân. Phúc, phúc, phúc. Diệp Trần trên người hộ thể hỗn độn huyền quang kịch liệt tạm đạm, trong chớp mắt phá vỡ, tinh thần hộ thân trận băng triệt để băng tán, cả người hắn bị nguồn sức mạnh mang tính hủy diệt này hung hăng đánh bay ra ngoài, máu tươi như là rũ tiền giống như từ trong miệng của hắn phun ra ngoài, nhuộm đỏ ngân huy chạy xuôi trường hà hư ảnh xong, hết thảy đều xong. Đây là tất cả mọi người trong lòng cộng đồng lóe lên tuyệt vọng suy nghĩ. Nếu là ngay cả Diệp Trần đều không phải là Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn đối thủ lời nói, vậy bọn hắn chỉ sợ càng không phải là đối thủ, hôm nay sợ rằng giữ nhiều lành ít. Mà Diệp Trần mặc dù bị Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn công kích chấn miệng phun máu tươi, nhưng là nội tâm của hắn lại tại điên cuồng vận chuyển, tỉnh táo quan sát đến chiến cuộc. Cặp mắt của hắn chăm chú nhìn Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn, không buông tha đối phương bất kỳ một cái nào động tác tinh tế cùng khí tức biến hóa. Cái này Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn thực lực, quả nhiên khủng bố đến cực điểm. Mỗi một lần xuất thủ, đều ẩn chứa thiên địa chí lý, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể phá vỡ toàn lực của chúng ta công kích. Nhưng thế gian vật vật đều có sơ hở, hắn nhất định cũng có nhược điểm. Diệp Trần ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, cau mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia ngưng trọng cùng kiên định. Hắn hồi tưởng lại trước đó Thái Nguyên Tiên Đế tàn hồn xuất thủ trong nháy mắt, cái kia từng đạo cường đại công kích, nhìn như không có kẽ hở, nhưng ở Diệp Trần cái kia cảm giác bén nhạy cùng đối với lực lượng khắc sâu lý giải bên dưới, hắn phát hiện một cái nhỏ xíu dấu hiệu. Mỗi khi Thái Nguyên Tiên Đế tàn hồn thi triển cường đại thần thông lúc, quanh người hắn đế khí lưu động sẽ xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi hỗn loạn, mặc dù trong nháy mắt này chớp mắt là qua, nhưng lại bị Diệp Trần bắt được. Chẳng lẽ nói hắn tại dung hợp bộ thân thể này cùng đế khí trong quá trình vẫn tồn tại một vài vấn đề. Cái này ngắn ngủi hỗn loạn chính là nơi sơ hở của hắn. Diệp Trần trong lòng hơi động, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Cùng lúc đó, hắn còn chú ý tới Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn mặc dù vô cùng cường đại, nhưng lại tựa hồ nhận lấy một loại nào đó hạn chế. Hắn đế khí mặc dù uy lực kinh người, nhưng mỗi lần công kích phạm vi cùng tiếp tục thời gian đều có nhất định hạn độ. Ở trong đó nhất định có nguyên nhân. Diệp Trần tiếp tục tự hỏi, ý đồ từ những này phát hiện bên trong tìm tới chiến thắng Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn phương pháp. Diệp Trần đại não đang điên cuồng vận chuyển, ý đồ từ Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn hình thức công kích cùng lực lượng ba động bên trong tìm tới sơ hở. Ngay tại hắn đắm chìm tại trong suy tư lúc, Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn nhưng không có cho hắn nhiều thời gian hơn. Con gặp Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn trong mắt lóe lên một tia hàn mang, hắn bỗng nhiên giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay hội tụ lên một đoàn năng lượng kinh khủng, cái này năng lượng bên trong ẩn chứa vô tận khí tức hủy diệt, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Hừ, tại bản đế trước mặt, còn mưu toan giãy giụa. Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn lạnh lùng nói, trong thanh âm tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Sau một khắc, bàn tay của hắn bỗng nhiên hướng về phía trước đánh ra, đoàn kia năng lượng kinh khủng trong nháy mắt hóa thành một đạo trường ấn to lớn, mang theo bài sơn đảo hải chi thế, hướng phía Diệp Trần gào thét mà đi. Trường ấn những nơi đi qua, không gian trong nháy mắt vặn mèo, từng đạo vết nứt màu đen như là mạng nhện bình thường cấp tốc lan tràn ra, không khí chung quanh cũng bị trong nháy mắt rút khô, tạo thành một mảnh khu vực chân không. Diệp Trần cảm nhận được cái kia cố đập vào mặt áp lực khủng bố, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Hắn biết, một kích này nếu là không chặn được, chính mình chắc chắn phấn thân bại cốt. Ngay sau đó, hắn không chút do dự toàn lực thôi động đế tinh chi lực, thể nội bắt đầu đế tinh mệnh cách hào quang tỏa sáng, cái kia bảy viên sáng chói tinh thần phảng phất sống lại bình thường, trong cơ thể hắn nhanh chóng xoay tròn, phóng xuất ra vô tận tinh thần chi lực. Cùng lúc đó, Diệp Trần quanh thân dâng lên một tầng sáng chói tinh quang hộ thuẫn, cái này hộ thuẫn do tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Hộ thuẫn phía trên, tinh thần phù văn lấp lóe không ngừng, những phù văn này ẩn chứa tinh thần huyền bí cùng lực lượng, bọn chúng đan vào lẫn nhau, tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng ngự. Trường ấn cùng tinh quang hộ thuẫn trong nháy mắt đụng vào nhau, trong chốc lát, chói mắt quang mang hiện lên. Toàn bộ Thái Nguyên cung đều bị tia sáng này bao phủ. Ngay sau đó, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, tiếng vang này phảng phất là thiên địa sụp đổ thanh âm, chấn động đến màng nhĩ của mọi người đau nhức. Năng lượng ba động cường đại lấy điểm va chạm làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng khuyết tán ra đến, chỗ đến, hết thảy đều bị trong nháy mắt phá hủy. Diệp Trần chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ mãnh liệt mà đến, thân thể của hắn không tự chủ được hướng về sau bay rất ra ngoài. Tại đảo phi trong quá trình, trong miệng của hắn phun ra một ngụm máu tươi vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, vẩy xuống mặt đất. Hắn tinh quang hộ thuẫn cũng dưới một cái này xuất hiện vô số đạo vết rách, lúc nào cũng có thể phá toái. Nhưng là Diệp Trần cũng không có vì vậy mà lùi bước. Hắn cắn chặt răng, cố nén thân thể đau nhức kịch liệt, lần nữa vận chuyển đế tinh chi lực, ý đồ chữa trị bị hao tổn hộ thuẫn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên nghị cùng quyết tuyệt, hắn biết mình không thể ngã xuống, một khi ngã xuống, tất cả mọi người sẽ chết không có chỗ chôn. Một bên khác, Thiên Vũ Đại Đế một mực trốn ở Tạ Hàn Y đi trong ngọc bội, bí mật quan sát lấy chiến cuộc. Khi hắn nhìn thấy Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn điên cuồng công kích Diệp Trần, không có chú ý bên này lúc, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một tia hy vọng. Ngay tại lúc này, lao ra, Thiên Vũ Đại Đế vội vàng thúc giục Tạ Hàn Y Lì, chương 487, liên thủ chương 487, liên thủ Tạ Hàn Y Lì, ngay vậy, đột nhiên lấy lại tinh thần. Trong ánh mắt của nàng hiện lên một chút do dự, nhưng rất nhanh liền bị kiên định thay thế. Nàng biết, đây khả năng là bọn hắn cơ hội duy nhất, nếu như bỏ qua, liền rốt cuộc không có thể chạy thoát. Ngay sau đó, Tạ Hàn Y Lì không chút do dự tế ra Nhật Nguyệt thần kiếm, trên thân kiếm, Nhật Nguyệt quang mang hòa lẫn, tản mát ra một cỗ thần bí mà khí tức tương đại. Phá! Tạ Hàn Y kêu quát một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, thôi động Nhật Nguyệt Thần Kiếm hướng phía đế vực một góc chém tới. Nhật Nguyệt Thần Kiếm trong nháy mắt bộc phát ra một đạo dài đến ngàn trượng kiếm quang này ẩn chứa Nhật Nguyệt lực lượng, mang theo vô tận phong mang, hung hăng chém về phía đế vực, ý đồ xé mở một đạo chạy trốn lỗ hổng. Hừ. Thái Nguyên Tiên Đế tàn hồn hừ lạnh một tiếng, thanh âm kia phảng phất đến từ cựu lũ địa ngục, tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng khinh thường. Hắn thậm chí không quay đầu lại, chỉ là trở tay tùy ý một trường hướng phía Tạ Hàn Y phương hướng bổ tới. Một trường này nhìn như bình thản không có gì lạ, lại ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Trường ấn những nơi đi qua, không gian trong nháy mắt bặm mẹo, không khí phát ra bén nhọn tiếng rít, phảng phất bị một con bàn tay vô hình hung hăng đè xuống. Tạ Hàn Y chỉ cảm thấy một cô áp lực kinh khủng đập vào mặt, phảng phất một tòa đại sơn nguy nga đặt ở trên người nàng. Sắc mặt của nàng trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hai mắt trợn tròn xoe, tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nàng liều mạng vận chuyển linh lực, ý đồ ngăn cản một trường này, có thể lực lượng của nàng tại Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn trước mặt, liền như là sâu kiến lay cây, không có ý nghĩa. Ngay tại trường ấn sắp đánh trúng nàng trong nháy mắt, Tạ Hàn Y lìa bên hông ngọc bội đột nhiên bộc phát ra một đạo cường quang. Ngọc bội quang mang đại thịnh, hình thành một màn ánh sáng đưa nàng bao phủ trong đó. Trường ấn hung hăng nện ở trên màn sáng, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa, màn sáng run rẩy kịch liệt, quang mang cũng biến thành ảm đạm vô quang. Tạ Hàn Y lìa bị cỗ này lực trùng kích cường đại chấn động đến bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi. Nhưng là may mắn ngọc bội phòng ngự bình chướng ngăn trở một kích này, nàng mới lấy giữ được tính mạng. Nhặt về một cái mạng, Tạ Hàn Y Lìa tâm có sợ hãi, sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy, trên trán hiện đầy mồ hôi, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nàng biết chính mình vừa mới tại quỷ môn quan đi một lượt, nếu như không phải lão tổ bảo hộ, nàng hiện tại đã chết. Lão tổ, chẳng lẽ hôm nay chúng ta liền muốn táng thân nơi này sao? Tạ Hàn Y hướng phía trong ngọc bội Thiên Vũ Đại Đế bội vàng dò hỏi. Chúng ta bị đế vực bao phủ, mọi cử động tại đối phương trong lòng bàn tay, chỉ sợ không có cách nào rời đi. Thiên Vũ Đại Đế trầm mặc một lát, trong lòng cung của hắn tràn đầy bất đắc dĩ. Vậy làm sao bây giờ, lão tổ? Tạ Hàn Y càng thêm bội vàng mà hỏi thăm. Thiên Vũ Đại Đế trầm ngâm một hồi, ánh mắt của hắn nhìn về hướng tại Thái Nguyên Thiên Đế trong tay miễn cưỡng có thể trèo chống Diệp Trần, mở miệng nói: Thượng cổ Thiên Đế tàn hồn, thực lực viễn siêu tưởng tượng, giới này đỉnh phong cũng không kịp. Kế sách hiện thời chỉ có cùng tiểu tử kia còn có những người khác liên thủ mới có một chút hy vọng sống. Tạ Hàn Y nghe vậy, chấn động trong lòng. Nàng biết Thiên Vũ Đại Đế nói không sai, hiện tại Diệp Trần là bọn hắn hy vọng duy nhất. Nếu như Diệp Trần cũng bại, như vậy bọn hắn tất cả mọi người sẽ chết không có chỗ chôn. Mặc dù nàng cùng Diệp Trần cùng Lạc Thanh Giao ở giữa có ân oán, nhưng là tại trước mặt sinh tử, những ân oán này đều lộ ra không có ý nghĩa. Tạ Hàn Y hít sâu một hơi, nàng biết mình nhất định phải bỏ xuống trong lòng ân oán, cùng Diệp Trần cùng Lạc Thanh Giao liên thủ kháng địch. Nghĩ tới đây, Tạ Hàn Y không do dự nữa, nàng nắm thật chặt trong tay Nhật Nguyệt Thần Kiếm, hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên đứng dậy, hướng phía Diệp Trần vị trí vọt tới. Thân ảnh của nàng tại trong phế tích xuyên thẳng qua, mang theo một trận khói bụi. Rất nhanh, nàng liền xông vào vòng chiến, gấp giọng nói: Diệp Trần, Lạc Thanh Giao, đơn độc đối kháng chỉ có một con đường chết. Chỉ có liên thủ chúng ta mới có một chút hy vọng sống. Diệp Trần đang cùng Thái Nguyên Tiên Đế tàn hồn đau khổ giằng co, nghe được Tạ Hàn Y Lìa lời nói, trong lòng hơi động. Hắn một mực biết Tạ Hàn Y Lìa thể nội có một cỗ lực lượng thần bí, tại trong tuyệt cảnh này, đây có lẽ là duy nhất biến số. Hắn không chút do dự, lập tức trả lời nói tốt. Lạc Thanh Giao nghe vậy, cũng ở trong lòng cân nhắc lấy. Nàng nhìn xem Thái Nguyên Tiên Đế tàn hồn cái kia kinh khủng thân ảnh, lại nhìn một chút Diệp Trần cùng Tạ Hàn Y Lìa, nàng biết tình huống hiện tại nguy cấp, đơn độc đối kháng Thái Nguyên Tiên Đế tàn hồn, bọn hắn đều không có phần thắng. Chỉ có liên thủ mới có một chút hy vọng sống. Nàng khẽ gật đầu, đáp ứng, tốt, liên thủ. Thanh âm của nàng mặc dù nhu hòa, nhưng lại lộ ra một cố kiên định. Ba người ánh mắt trên không trung giao hội, giờ khắc này đều buông xuống mặt khác cân đoán. Diệp Trần bước về phía trước một bước, quanh thân hỗn độn huyền quang đống nhiên sáng lên, khí thế của hắn cũng theo đó kéo lên. Trong tay của hắn, hỗn độn nguyên linh châu cùng bắt đầu đế tinh mệnh cách hào quang tỏa sáng, không ngừng mà hấp thu xung quanh thiên địa nguyên khí. Trong ánh mắt của hắn lóe ra giống như tinh thần quang mang, phản phất ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Lạc Thanh Giao cũng nắm chặt huyền thiên trạm long kiếm, trên người nàng thanh lãnh kiếm khí giăng khắp nơi, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia kiên quyết. Tạ Hàn Y Lìa đứng tại bọn hắn bên cạnh, trong lòng của nàng đã có đôi quá khứ ân oán buông xuống, cũng có đối với không biết chiến đấu lo lắng. Nhưng giờ phút này, nàng không có thời gian suy nghĩ những này, nàng chỉ có thể toàn lực ứng phó, đối kháng Thái Nguyên Tiên Đế tàn hồn. Chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ phản kháng bản đế? Quả thực là không biết lượng sức. Thái Nguyên Tiên Đế tàn hồn nhìn xem ba người, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Hắn thấy, ba người này liên thủ, bất quá là vùng vây dây chết, căn bản là không có cách đối với hắn cấu thành uy hiếp. Hắn quanh thân, đế khí sôi trào mãnh liệt, không ngừng mà hướng ra phía ngoài quyết tán, phản phất tại hướng thế giới biểu hiện ra sự cường đại của hắn cùng uy nghiêm. Nhưng mà, Diệp Trần, Lạc Thanh Giao cùng Tạ Hàn Y Lìa cũng không có bị khí thế của hắn hù dọa đổ. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, Tạ Hàn Y Lìa mi tâm hào quang tỏa sáng, một đạo hư ảo nhưng khí thế bàng bạc đế ảnh hiện ra. Cái này đế ảnh mặc dù cũng không phải là hoàn toàn thể, nhưng lại tản ra khí thế cường đại, đủ để miễn cưỡng chống lại Thái Nguyên Tiên Đế tàn hồn phóng ra uy áp. Ân, một sợi đế hồn, có ý tứ. Thái Nguyên Tiên Đế tàn ảnh thấy cảnh này, không khỏi nao nao, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, tại cái này nho nhỏ Thái Nguyên Tiên phủ bên trong, lại còn có như thế ngoài ý muốn biến số. Chắc không được vừa rồi Tạ Hàn Y kháng trụ hắn một kích, nguyên lai là trên người có đế hồn phù hộ. Bất quá, sau khi kinh ngạc, trong mắt của hắn rất nhanh liền lộ ra một tia ánh sáng, liếm môi một cái, lạnh lùng nói, rất tốt, thôn phệ cái này một sợi đế hồn, ta khôi phục lại trạng thái đỉnh phong ở trong tầm tay. Lời nói rơi xuống, Thái Nguyên Thiên Đế tàn ảnh tay phải chậm rãi xoay chuyển, một cái cự đại sơn hà thế giới trong nháy mắt giáng lâm. Ngọn núi này sông thế giới phảng phất là một cái độc lập tiểu vũ trụ, trong đó có núi cao trùng điệp, có lao nhanh giang hà, có khu rừng rậm rạp, còn có vô số sinh linh ở trong đó phồn diễn sinh sống. Nhưng mà giờ phút này cái thế giới lại tràn đầy khí tức hủy diệt, hết thảy tất cả đều đang hướng về Tạ Hàn Y liền nghiền ép lên đi, muốn đem nàng triệt để chấn áp. Ngọn núi như là từng tòa to lớn trụ trời, mang theo vạn quân chi lực đánh tới hướng Tạ Hàn Y Lệ. Giang hà chi thủy sôi trào mãnh liệt, hóa thành từng đạo thủy long, dương nhanh múa vút nhào về phía nàng. Trong rừng rậm cây cối cũng bị nguồn lực lượng này nổ tận gốc, như là từng cây mũi tên bắn về phía thân thể của nàng. Toàn bộ sơn hà thế giới lực lượng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ không cách nào kháng cự áp lực khủng bố, để Tạ Hàn Y cảm giác mình phảng phất đưa thân vào thế giới tận thế, tùy thời đều có thể bị nguồn lực lượng này xé thành mảnh nhỏ. Chương 488, đối kháng. Chương 488, đối kháng. Lao tổ, giúp ta một chút sức lực. Tạ Hàn Y ở trong lòng yên lặng kêu gọi, trong thanh âm mang theo một tia vội vàng cùng kiên định. Tốt. Thiên Vũ Đại Đế thanh âm tại trong óc nàng vang lên, tràn đầy uy nghiêm cùng lực lượng. Ngay sau đó, một cỗ cường đại đế lực như là mãnh liệt thủy triều, liên tục không ngừng mà tràn vào Tạ Hàn Y thể nội. Tạ Hàn Y chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như là bị rót vào một cỗ lực lượng vô tận, kinh mạch của nàng tại đế lực trùng kích vào, phát ra một trận rất nhỏ đôm đốt âm thanh, phản phất tùy thời đều có thể không chịu nổi mà vỡ ra. Trên trán nàng hiện đầy mồ hôi mịn, thân thể cũng khẽ run, nhưng nàng cắn chặt răng, cố nén thân thể đau nhức kịch liệt, tiếp tục dẫn dắt đến đế lực. Trong con ngươi của nàng lóe ra tia sáng kỳ dị, đó là đế lực cùng nàng tự thân lực lượng dung hợp sau qua mang, tràn đầy thần bí cùng uy nghiêm. Chém. Tạ Hàn Y Lìa đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, trong thanh âm tràn đầy lực lượng cùng quyết tâm. Nàng hai tay nắm chặt Nhật Nguyệt Thần Kiếm, đột nhiên vung về phía trước một cái, Nguyệt Kiếm trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng Nguyệt Luân, tản mát ra quang huy thánh lãnh. Nguyệt Luân phía trên, phù văn lấp lóe, xen lẫn thành từng đạo đồ án thần bí, phảng phất tẩn chứa vũ trụ huyền bí. Ngay sau đó, nàng chém ra bao hàm đế uy kiếm quang này giống như một đạo sáng chói ngân hà, vượt ngang giữa thiên địa, kiếm quang những nơi đi qua, không gian trong nháy mắt và mèo, phảng phất bị một thanh vô hình lưỡi dao cắt ra. Không khí chung quanh cũng bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này nhóm lửa, phát ra tư tư tiếng vang, hình thành từng đạo cự long, oanh. Kiếm quang cùng sơn hà thế giới đụng vào nhau, phát ra một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa, phảng phất thiên địa cũng vì đó sụp đổ. Năng lượng ba động cường đại lấy điểm va chạm làm trung tâm, hướng về bốn phía khuyết tán ra đến, chỗ đến, không gian bập bẹo, phát tác hỗn loạn. Hết thảy chung quanh đều tại cố năng lượng ba động này trùng kích vào, hóa thành một mịt, biến mất vô tung vô ảnh. Tại năng lượng ba động trùng kích vào, Tạ Hàn Y thân thể không tự chủ được hướng về sau bay rất ra ngoài. Nàng trên không trung cưỡng ép ổn định thân hình, lần nữa huy động Nhật Nguyệt Thần Kiếm, chuẩn bị nên đón vòng tiếp theo công kích. Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn cũng bị cố năng lượng ba động này chấn động đến lui về sau một bước, trong con mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Tạ Hàn Y tại bầu trời đại đế lực lượng gia trì bên dưới, lại có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như thế, cái này khiến hắn đối với Tạ Hàn Y thể nội đế hồn sinh ra càng thêm mãnh liệt thôn phệ dục vọng. Hừ, có chút ý tứ. Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn hừ lạnh một tiếng, trong con mắt của hắn lóe ra tham lam quan mang, bất quá, cái này còn xa xa không đủ. Hắn hừ lạnh một tiếng, chu thân đế khí trong nháy mắt phun trào, hình thành một đạo kiên cố phòng ngự hàng rào, đem hắn chăm chú bảo hộ ở trong đó. Vành, vành, vành. Tạ Hàn Y dị kiếm quang cùng Thái Nguyên Tiên Đế tàn ảnh phòng ngự hàng rào kịch liệt va chạm, phát ra liên tiếp tiếng vang kinh thiên động địa. Toàn bộ Thái Nguyên Tiên phủ đều tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích vào run rẩy kịch liệt, phản phất tùy thời đều có thể sụp đổ. Va chạm sinh ra năng lượng ba động như là một cỗ mãnh liệt thủy triều, hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Không gian tại nguồn lực lượng này trùng kích vào không ngừng bặm méo, sụp đổ, hình thành từng cái hố đen. Lực lượng pháp tắc cũng tại nguồn lực lượng này ảnh hưởng dưới hỗn loạn không chịu nổi, các loại pháp tắc đan vào lẫn nhau, va chạm, phát ra hào quang chói sáng, phảng phất thế giới tận thế tiến đến. Tại cái này kịch liệt đối oanh bên trong, Diệp Trần cùng Lạc Thanh Giao cũng không có nhàn rỗi. Diệp Trần vận chuyển thể nội đế tinh chi lực, kết hợp lục đạo đế khí, trên thân hào quang tỏa sáng, bắt đầu thất tinh hư ảnh tại phía sau hắn chậm rãi hiện hiện, mỗi một viên tinh thần đều tản ra hào quang sáng chói, phảng phất tận chứa vô tận tinh thần chi lực. Bắt đầu thần quyền, Thiên Đế quyền. Diệp Trần hét lớn một tiếng, song quyền đều xuất hiện. Quyền trái hỗn độn khí lưu mãnh liệt, dẫn động thiên địa nguyên khí, thi triển ra Thiên Đế quyền, quyền phong những nơi đi qua, hư không giống bị hỗn độn tái tạo, vô số hỗn độn chi khí quay cuồng phun trào, hình thành từng cái vòng xoáy khổng lồ, ý đồ đem Thái Nguyên Thiên Đế thôn vệ. Hữu quyền ngân huy lưu chuyển, ngưng tụ tuyên cổ tinh thần chi lực, thi triển bắt đầu thần quyền, sát phạt chi khí bay thẳng thần hồn, mỗi một đạo quyền ảnh đều mang hủy diệt tinh thần lực lượng, như là từng viên lưu tinh, đánh tới hướng Thái Nguyên Thiên Đế. Cùng lúc đó, Chu Thiên tinh thần kỳ cùng hỗn độn nguyên linh châu cũng lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, tách ra hào quang chói sáng. Chu Thiên tinh thần kỳ bên trên trận văn lấp lóe, cùng bắt đầu thất tinh lực lượng hô ứng lẫn nhau, hình thành một mảnh tinh không mênh mông, đem Thái Nguyên Thiên Đế bao phủ trong đó. Hỗn độn nguyên linh châu thì phi tốc xoay tròn, tản mát ra nồng đậm hỗn độn chi khí, đem Diệp Trần thân thể bao khỏa trong đó, cho hắn cung cấp liên tục không ngừng lực lượng duy trì. Lạc Thanh Giao thì đem toàn bộ lực lượng rót vào Huyền Thiên Trảm Long kiếm bên trong. Ánh mắt của nàng kiên định mà chuyên chú, phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại nàng cùng kiếm trong tay. Huyền Thiên Trảm Long kiếm cảm nhận được chủ nhân lực lượng cùng quyết tâm, bộc phát ra cực hạn long âm, thanh âm vang vọng giữa đất trời, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới chấn vỡ. Trên thân kiếm kiếm khí giăng khắp nơi, hình thành một mảnh kiếm hải dương. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa nàng đối với kiếm đạo khắc sâu linh ngộ, vô cùng sắc bén, có thể cắt chém hết thảy. Thân thể của nàng cùng kiếm hòa làm một thể, hóa thành một đạo sáng chói kiếm hồng, đâm thẳng Thái Nguyên Thiên Đế. kiếm hồng những nơi đi qua, không gian bị lộ ra từng đạo thật dài vết rách, phản phất bị một thanh kiếm vô hình cắt ra. Ba người công kích hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ cường đại lực lượng, hướng phía Thái Nguyên Thiên Đế bản thể đánh tới. Nguồn lực lượng này ẩn chứa tinh thần chi lực, hỗn độn chi lực, kiếm đạo chi lực cùng đế lực, các loại lực lượng đan vào lẫn nhau, dung hợp, tạo thành một loại siêu việt tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn đối mặt ba người liên thủ công kích, lại có vẻ dị thường trấn định. Hắn hừ lạnh một tiếng, chu thân đế khí phun trào, tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng ngự hàng rào. Đạo này hàng rào do đế khí ngưng tụ mà thành, tản ra thần bí mà khí tức cường đại, mặt ngoài lưu động các loại phù văn cùng đạo văn, ẩn chứa giữa thiên địa chí lý cùng phát tác. Nó đem Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn chăm chú bảo hộ ở trong đó, chống cự lấy ba người công kích. Diệp Trần song quyền đánh vào phòng ngự trên hàng rào, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, phản phất đánh trúng vào một khối cứng rắn bản thạch. Quyền phong cùng hàng rào va chạm trong nháy mắt, bộc phát ra hào quang chói sáng, lực trùng kích cường đại để Diệp Trần thân thể không tự chủ được hướng về sau lùi lại mấy bước. Hai tay của hắn run nhẹ nhẹ, hổ khẩu trô đã nứt ra một đường vết rách, máu tươi thuận cánh tay chảy xuôi xuống tới. Nhưng hắn cũng không có lùi bước, ngược lại trong mắt chiến ý càng thêm nồng đậm, hắn lần nữa vận chuyển lực lượng trong cơ thể, chuẩn bị phát động một vòng mới công kích. Lạc Thanh Giao kiếm hồng đâm vào phòng ngự trên hàng rào, đồng dạng phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, như là kim loại va chạm thanh âm. Kiếm hồng cùng hàng rào tiếp xúc địa phương, kiếm khí bốn phía, ý đồ sẽ rách hàng rào phòng ngự. Nhưng mà, phòng ngự hàng rào lại không nhúc nhích tí nào, chỉ là mặt ngoài phù văn cùng đạo văn lấp loé mấy lần, liền nhẹ nhõm hóa giải một kiếm này công kích. Làm sao lại mạnh như vậy? Lạc Thanh Giao trong lòng tràn đầy rung động, nàng biết, Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn so với nàng trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Tạ Hàn Y dị kiếm quang cùng Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn sơn hà thế giới lẫn nhau chống lại, giữa hai bên lực lượng đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy năng lượng. Tại vòng xoáy này bên trong, Nhật Nguyệt quang mang cùng sơn hà chi lực đụng vào nhau, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Tạ Hàn Y dị sắc mặt trở nên tái nhợt, nàng có thể cảm giác được lực lượng của mình đang không ngừng tiêu hao, mà Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn sơn hà thế giới nhưng như cũ vững chắc, không có chút nào dao động dấu hiệu. Nàng cắn chặt răng, gia tăng đối với Nhật Nguyệt thần kiếm thôi động cường độ, ý đồ đột phá sơn hà thế giới áp chế. Chương 489, châu chấu đá xe chương 489, châu chấu đá xe. Ba người công kích mặc dù cường đại, nhưng Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn phòng ngự lại không thể phá bỡ. Hắn đứng tại phòng ngự hàng rào đằng sau, lạnh lùng nhìn xem ba người, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, chỉ bằng các ngươi điểm ấy lực lượng, cũng nghĩ phản kháng ta. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Thanh âm của hắn tại vòng xoáy năng lượng bên trong quanh quẩn, tràn đầy uy nghiêm cùng bá khí, phản phất tại tuyên cáo hắn vô địch. Nhưng mà, Diệp Trần ba người cũng không có bởi vì Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn lời nói mà nhục chí. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu, bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có thể có một chút hy vọng sống. Diệp Trần hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút trạng thái của mình, sau đó lại lần giơ lên song quyền, chuẩn bị phát động công kích. Lạc Thanh Giao cũng một lần nữa ngưng tụ kiếm ý, Huyền Thiên Trảm Long kiếm tại trong tay nàng run rẩy, phản phất tại chờ đợi chủ nhân mệnh lệnh. Tạ Hàn Y thì tiếp tục thôi động Nhật Nguyệt thần kiếm, cùng Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn sơn hà thế giới tiến hành kịch liệt đối kháng. Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn thực lực thật sự là quá mức khủng bố, cho dù chỉ có thời kỳ đỉnh phong một phần bạn lực lượng, cũng không phải Diệp Trần ba người có khả năng tùy tiện chống lại. Ba người công kích mặc dù mãnh liệt, nhưng ở Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn không thể phá vỡ mặt phòng ngự trước, lại có vẻ như vậy vô lực, tựa như là lấy trứng chọi đá, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Theo chiến đấu tiếp tục tiến hành càng kịch liệt, Diệp Trần, Lạc Thanh Giao cùng Tạ Hàn Y Lý ba người linh lực giống như thủy triều cấp tốc tiêu hao. Mà Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn nhưng như cũ trấn định tự nhiên, khí tức của hắn không chỉ có không có chút nào yếu bớt, ngược lại đang không ngừng kéo lên. Phản phất lực lượng của hắn vô cùng vô tận, vĩnh viễn cũng sẽ không khô kiệt. Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn hừ lạnh một tiếng, trong con mắt của hắn hiện lên một tia khinh thường cùng trào phúng. Hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, Chu Thân Đế tức điên tuôn ra động, trong nháy mắt ngưng tụ thành một con nắm đấm to lớn. Nắm đấm này do đế khí ngưng tụ mà thành, mặt ngoài lưu động các loại phù văn cùng đạo văn, tản ra vô tận uy nghiêm cùng lực áp bách. Trên nắm tay phù văn lóe ra quang mang thần bí, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa giữa thiên địa chí lý cùng pháp tắc, phản phất tại nói vũ trụ huyền bí. Sâu kiến cũng nghĩ lay trời, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn lạnh lùng nói, trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm cùng bá khí. Thanh âm của hắn tại toàn bộ Thái Nguyên trong cung quanh quẩn, chấn động đến màng nhĩ của mọi người đau nhức, phản phất là một đạo vô hình công xiềng, chăm chú trói buộc lại đám người linh hồn. Lời còn chưa dứt, Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn đống nhiên đấm ra một quyền, sức mạnh vô cùng vô tận hội tụ đến trên năm đấm của hắn. Một quyền này ẩn chứa uy thế hủy thiên diệt địa, mang theo vô tận khí tức hủy diệt, phản phất có thể phá hủy hết thảy. Quyền phong gào thét, những nơi đi qua, không gian trong nháy mắt bặm mẻo, từng đạo vết nứt màu đen như là mạng nhện bình thường cấp tốc lan tràn ra. Không khí chung quanh cũng bị trong nháy mắt rút khô, tạo thành một mảnh khu vực chân không. Diệp Trần thấy cảnh này, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Hắn có thể cảm giác được trong một quyền này ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hắn biết, một quyền này nếu là chính diện tiếp nhận, ba người bọn họ chắc chắn phấn thân toái cốt. Ngay sau đó, hắn không chút do dự lớn tiếng nhắc nhở, mau lui lại. Nói xong, Diệp Trần tranh thủ thời gian thi triển hàng chữ quyết. Đây là hắn lĩnh ngộ một loại cực kỳ huyền diệu thân pháp, có thể làm cho thân hình của hắn trở nên như là thanh phong bình thường nhẹ nhàng, trong nháy mắt liền có thể trốn vào hư không. Con gặp hắn thân hình lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một cơn gió mát, biến mất ngay tại chỗ. Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn nhìn xem Diệp Trần biến mất phương hướng, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Diệp Trần lại có thể tại dưới công kích của hắn đào thoát, cái này khiến hắn cảm thấy mình uy nghiêm nhận lấy khiêu chiến. Cùng lúc đó, Tạ Hàn Y Lệ cũng cảm nhận được một quyền này uy lực kinh khủng. Tại bầu trời đại đế trợ giúp bên dưới, nàng bên hông ngọc bội lần nữa bộc phát ra một trận hào quang sáng chói, hình thành một đạo kiên cố phòng ngự bình chướng, đưa nàng chăm chú bảo hộ ở trong đó. Quyền phong gào thét mà qua, đụng vào phòng ngự trên bình chướng, phát ra một tiếng vang thật lớn. Phòng ngự bình chướng run rẩy kịch liệt, quang mang cũng biến thành ảm đạm vô quang. Tạ Hàn Y chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực trùng kích xuyên thấu qua phòng ngự bình chướng, truyền vào trong cơ thể của nàng, thân thể của nàng phảng phất bị trọng truy đánh trúng, khí huyết cuộn cuộn, nhưng tốt đợi không có cái gì trở ngại. Nhưng mà Lạc Thanh Giao lại không có may mắn như vậy, nàng bị Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn quá chặt, tránh cũng không thể tránh. Nhìn xem cái kia như Thái Sơn áp đỉnh giống như anh tới quyền cường, sắc mặt của nàng trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. Huyền Thiên Trảm Long Kiếm bảo hộ ta! Lạc Thanh Giao tuyệt vọng hô to một tiếng, vội vàng chỉ huy Huyền Thiên Trảm Long Kiếm ngăn cản. Huyền Thiên Trảm Long Kiếm cảm nhận được chủ nhân nguy cơ, bộc phát ra một trận quang mang mãnh liệt, trên thân kiếm kiếm khí giăng khắp nơi, phản phất tạo thành một mảnh kiếm hải dương. Những kiếm khí này ẩn chứa Lạc Thanh Giao đối với kiếm đạo cực hạn lĩnh ngộ, cùng nàng trong trận chiến đấu này kiên định quyết tâm, bọn chúng gào thét lên phóng tới Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn quyền cương, ý đồ ngăn cản một kích kinh khủng này. Nhưng mà dù là Lạc Thanh Giao sử xuất toàn thân thực lực, tại ngày này đế quyền bên trong cũng lộ ra không gì sánh được nhỏ bé. Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn lực lượng thật sự là quá mức cường đại, hắn một quyền này ẩn chứa giữa thiên địa chí lý cùng pháp tắc, há lại Lạc Thanh Giao có khả năng ngăn cản? Quyền cương cùng kiếm khí đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa, lực trùng kích cường đại để Lạc Thanh Giao thân thể không tự chủ được hướng về sau bay rất ra ngoài, Huyền Thiên Trảm Long Kiếm trực tiếp rời khỏi tay. Lạc Thanh Giao cả người bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, đẩy xuống mặt đất. Sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy, khí tức yếu ớt, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Huyền Thiên Trảm Long Kiếm là kiện không sai đế binh, đáng tiếc tu vi của ngươi quá yếu, căn bản là không có cách phát huy ra uy lực của nó. Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn lạnh lùng nói, trong thanh âm tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Trong lúc nói chuyện, Huyền Thiên Trảm Long Kiếm vậy mà bay khỏi Lạc Thanh Giao, tự động bay đến bên cạnh hắn. Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn đưa tay nắm chặt Huyền Thiên Trảm Long Kiếm, vuốt ve thân kiếm, ánh mắt lộ ra một tia tham lam cùng thỏa mãn. Thanh kiếm này đã từng làm bạn hắn chinh chiến thiên hạ, bây giờ lần nữa nắm trong tay, để hắn phảng phất về tới năm đó huy hoàng tuế nguyệt. Hừ, năm đó lao hỏa kế, bây giờ lại trở lại trong tay của ta. Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười. Sau đó, hắn nhìn xem Lạc Thanh Giao, vung tay lên, một con kình thiên cự thủ hướng phía Lạc Thanh Giao chụp tới. Cự thủ che khuất bầu trời, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều bao phủ trong đó. Lạc Thanh Giao bản thân bị trọng thương, căn bản không có sức phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cự thủ hướng nàng chụp tới. Không! Lạc Thanh Giao tuyệt vọng hô to một tiếng, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. Nhưng mà nàng la lên cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Cự thủ trong nháy mắt đưa nàng bắt lấy, nàng chỉ cảm thấy thân thể phảng phất bị một tòa núi lớn đè ép, cơ hồ muốn bị nghiền nát. Ngay sau đó, đế quan hào quang màu đỏ đưa nàng bao phủ, bắt đầu thôn phệ nàng khí huyết. Lạc Thanh Giao chỉ cảm thấy sinh mệnh của mình chi lực đang nhanh chóng trôi qua, ý thức của nàng cũng dần dần mơ hồ. Trong lòng của nàng tràn ngập sự không cam lòng, đành phải nhìn về phía Diệp Trần cùng Tạ Hàn Y. Hiện tại nàng tất cả hy vọng đều ký thác vào hai người bọn họ trên thân. Nếu là bọn họ có thể chiến thắng Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn, như vậy chính mình có lẽ còn có còn sống khả năng, không phải vậy hôm nay sợ rằng liền muốn vẫn lạc nơi này. Chương 490, gian nan chương 490, gian nan Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn chấn áp lại Lạc Thanh Giao sau, ánh mắt như là hai đạo lưỡi dao, trong nháy mắt chuyển hướng Diệp Trần cùng Tạ Hàn Y hừ, sau đó, liền đến phiên các ngươi. Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn lạnh lùng nói, trong thanh âm tràn đầy đạm mạc. Lời còn chưa dứt, hắn xa xa một chỉ điểm ra, một chút thuần túy đến cực hạn, cô đọng đến cực hạn kim quang tại đầu ngón tay hắn đột nhiên sáng lên. Quang mang kia cũng không lóa mắt, lại phảng phất có thể xuyên thấu bất luận vật chất gì cùng năng lượng, thẳng đến đại đạo bản nguyên, tản mát ra chặt đứt tiên phàm, tịch diệt vạn vật trung cực khí tức. Kim quang kia tốc độ cực nhanh, tựa như kia chớp hướng phía Diệp Trần cùng Tạ Hàn Y liền vào tới, không khí bị xé nứt ra một đạo thật dài lỗ hổng, không gian chung quanh đều tại dưới lực lượng kinh khủng này vặn vẹo biến hình. Thái Nguyên Trảm Tiên Thuật, hơn nữa còn là bản đầy đủ, do Thái Nguyên Tiên Đế vị này sáng tạo pháp người tự mình thi triển Trảm Tiên Thuật. Diệp Trần trong lòng báo động của mình, toàn thân huyết dịch cơ hồ đảo lưu. Truyền thừa này từ Thái Nguyên Tiên Đế bản nhân tuyệt thế thần thông, nó khủng bố hắn sớm đã linh giáo qua gia lông. Giờ phút này do chân chính tàn hồn thi triển đi ra, uy lực của nó đâu chỉ gấp trăm lần nghìn lần. Đây không phải là năng lượng trùng kích, càng giống là thiên địa quy tắc cụ hiện hóa, là khắc sâu tại trong dòng sông thời gian một đạo tử vong chỉ lệ. Kim quang chớp mắt đã áp sát. Diệp Trần muốn thi triển hàng chữ quyết, ý đồ trốn vào tường kép không gian. Nhưng một giây sau, làm hắn dùng mình chính là, cái kia hai đạo kim quang lại cũng bóp méo quy tích, không nhìn không gian biến hóa, như bóng với hình, băng lãnh sát ý thấu xương một mực khóa chặt hắn thần hồn bản nguyên. Tại sao có thể như vậy? Cái này Thái Nguyên Trảm Tiên Thuật vậy mà có thể khóa chặt khí tức của ta. Diệp Trần trong lòng âm thầm tiêu khổ, vô luận hắn như thế nào xuyên toa không gian, kim quang vẫn như cũ như bóng với hình, chăm chú đuổi theo hắn. Liều mạng. Diệp Trần khẽ cắn môi, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn bỗng nhiên dừng thân hình, quanh thân đế tinh chi lực điên cuồng phun trào, bắt đầu đế tinh mệnh cách hào quang tỏa sáng, bảy viên sáng chói tinh thần tại phía sau hắn chậm rãi hiện hiện, tản mát ra vô tận tinh thần chi lực. Cùng lúc đó, Hỗn Độn Nguyên Linh Châu cùng Chu Thiên Tinh Thần Kỷ cũng lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, tách ra hào quang chói sáng. Hỗn Độn Nguyên Linh Châu phi tốc xoay tròn, tản mát ra nồng đậm hỗn độn chi khí, đem Diệp Trần thân thể bao khỏa trong đó, cho hắn cung cấp liên tục không ngừng lực lượng duy trì. Chu Thiên Tinh Thần Kỳ bên trên trận văn lấp lóe, cùng bắt đầu thất tinh lực lượng hô ứng lẫn nhau, hình thành một mảnh tinh không mênh mông, đem Diệp Trần bảo hộ ở trong đó. Diệp Trần hai tay nhanh chóng kết ấn, điều động thể nội tất cả lực lượng, ngưng tụ thành một đạo không thể phá vỡ phòng ngự bình chướng. Oeng! Kim quang cùng phòng ngự bình chướng trong nháy mắt đụng vào nhau, trong chốc lát, chói mắt quang mang hiện lên, toàn bộ Thái Nguyên cung đều bị tia sáng này bao phủ. Ngay sau đó, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, tiếng vang này phảng phất là thiên địa sụp đổ thanh âm, chấn động đến màng nhĩ của mọi người đau nhức. Lực lượng ba động mạnh mẽ lấy điểm va chạm làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng khuyết tán ra đến, chỗ đến, hết thảy đều bị trong nháy mắt phá hủy. Diệp Trần chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ mãnh liệt mà đến, thân thể của hắn không tự chủ được hướng về sau bay rất ra ngoài. Tại đảo phi trong quá trình, trong miệng của hắn phun ra một ngụm máu tươi vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, vẩy xuống mặt đất. Phòng ngự của hắn bình chướng cũng dưới một kích này, xuất hiện vô số đạo vết rách, lúc nào cũng có thể phá toái. Cái này Thái Nguyên Trảm Tiên Thuật, quả nhiên khủng bố. Diệp Trần trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, hắn biết rõ, nếu không phải là mình có được Đế Tinh chi lực, Hỗn Độn Nguyên Linh Châu cùng Chu Thiên Tinh Thần kỳ cái này mấy món nghịch thiên bảo vật, chỉ sợ sớm đã dưới một kích này phấn thân toái cốt. Một bên khác, Tạ Hàn Ý Lìa đồng dạng lâm vào tuyệt cảnh. Nhìn xem cái kia đạo lấy mạng kim quang phong tới, nàng trái tim cơ hồ đột nhiên ngừng. "Lão tổ, giúp ta." Tạ Hàn Ý ở trong lòng phát ra run rẩy hò hét. "Chống đỡ." Thiên Vũ Đại Đế thanh âm tại trong thức hải của nàng vang lên, một đạo xa so với trước đó càng thêm hùng hồn, càng thêm tinh túy đế hồn lực lượng bản nguyên, như là vỡ đê giang hà, sôi trào mãnh liệt xông vào Tạ Hàn Ý tinh tế yêu đất trong kinh mạch. Đế lực như mãnh liệt dòng lũ, tràn vào trong cơ thể của nàng, cơ hồ vượt ra khỏi thân thể nàng mức cực hạn có thể chịu đựng. "A!" Tạ Hàn Y phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, thân thể của nàng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, máu tươi từ trong vết rách chảy ra. Nàng có thể cảm giác được, thân thể của mình ngay tại dần dần sụp đổ, lúc nào cũng có thể triệt để phá toái. Nhưng mà, Tạ Hàn Y lại cũng không có từ bỏ. Nàng cắn chặt răng, cố nén thân thể đau nhức kịch liệt, Nhật Nguyệt chém cả khuôn. Tạ Hàn Y hai tay cầm kiếm, dùng lực lượng cuối cùng gào thét chém ra. Nhật Nguyệt thần kiếm trong nháy mắt bộc phát ra một đạo dài đến ngàn trượng kiếm quang này ẩn chứa Nhật Nguyệt lực lượng, mang theo vô tận phong mang, hung hăng chém về phía đạo kim quang kia. Vâng. Kiếm quang cùng kim quang đụng vào nhau, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang. Lực lượng ba động mạnh mẽ để Tạ Hàn Y thân thể không tự chủ được hướng về sau lùi lại mấy bước, sắc mặt của nàng trở nên dị thường tái nhợt, trên trán hiện đầy mồ hôi mịn. Cái này Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn lực lượng, thật sự là quá cường đại. Tạ Hàn Y trong lòng âm thầm kêu khổ, nàng có thể cảm giác được, lực lượng của mình đang không ngừng tiêu hao, mà đạo kim quang tiết nhưng như cũ uy lực không giảm. Tại đế lực trùng kích vào, kinh mạch của nàng gần như vỡ tan, mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy đau đớn một hồi. Nhưng nàng cắn chặt răng, cố nén thân thể thống khổ, tiếp tục huy động Nhật Nguyệt thần kiếm, cùng đạo kim quang kia tiến hành quyết tử đấu tranh. Rốt cục, ánh sáng chói mắt tán đi, mà cái kia đạo Trảm Tiên kim quang cũng tiêu tan thành vô hình. Ân. Thái Nguyên Tiên Đế tàn hồn lạnh lùng trên khuôn mặt, rốt cục lần thứ nhất xuất hiện một tia có thể thấy rõ ràng gợn sóng. Hắn tuy chỉ là một sợi tàn hồn, nhưng bản chất vị cách còn tại. Thái Nguyên Trảm Tiên thuật chính là hắn trấn áp chư thiên, làm cho tiên thần túi đầu cấm kỵ chi thuật. Cho dù giờ phút này uy lực không đủ toàn thịnh bám nhất, cũng không phải phàm tục có khả năng ngăn cản. Chớ nói chỉ là thật thánh, thiên quân, chính là chuẩn đế, đối mặt một kích này cũng tuyệt không hành lý. Nhưng trước mắt này hai cái con kiến hôi phàm nhân, một cái bằng vào rất nhiều trí bảo cùng kỳ dị thể phách miễn cưỡng chống đỡ lấy, một cái khác càng là dựa vào ngoại lực cưỡng ép khiêu động đế thì, dùng gần như tự hủy phương thức, phát ra đủ để dung chuyển hắn Trảm Tiên thuật một kích. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối với phàm tục lực lượng nhận biết. Thú vị, quả nhiên là ngoài ý muốn. Thái Nguyên Thiên Đế trong mắt vẻ kia kinh nghi rất nhanh bị càng sâu cực nóng tham lam thay thế. Diệp Chân huyết khí, căn cốt, nội tính, thậm chí trên người hắn cái kia có thể ngăn trở Trảm Tiên thuật đế tinh mệnh cách cùng tinh thần bản nguyên, đều viễn siêu hắn dự đoán. Mà Tạ Hàn Ý dị thể nội đế hồn, có thể trèo chống nàng phát ra một kiếm như vậy, cũng làm cho hắn càng thêm khát vọng thôn vệ. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, không nói nhảm, cũng không cần nói nhảm. Diệt sát sâu kiến, cần gì lý do? Dây rùa, sẽ chỉ đồ thêm ta hào hứng mà thôi. Thanh âm băng lãnh như là sau cùng thẩm phán. Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn đưa tay, vẫn như cũng là cái kia nhìn như đơn giản tự nhiên, lại ẩn chứa vô thượng vĩ lực tiên đế quyền. Lần này, quyền thế chia ra làm hai, một đạo đánh phía lung lay sắp đổ Diệp Trần, một đạo thẳng đến gần như sụp đổ Tạ Hàn Ý. Năm đấm này ẩn chứa uy thế hủy thiên diệt địa, quyền phong gào thét, những nơi đi qua, không gian trong nháy mắt bặm mẻo, từng đạo vết nứt màu đen như là mạng nhện bình thường cấp tốc lan tràn ra. Diệp Trần hai mắt đỏ ngầu, vừa đè xuống bước lên khí huyết, ngạnh kháng Trảm Tiên kim quang thương tích còn chưa chậm qua khí, cái này đòi mạng một quyền đã trước mắt. Đến, hắn gầm thét như sấm, đem trong lòng điểm này hồi hộp triệt để đè xuống, hóa thành ý chí chiến đấu bất khuất. Bắt đầu đế tinh lần nữa tại sau lưng sáng lên, thất tinh cổ sáng bay thẳng không chọn vẹn mái bọm. Hỗn độn nguyên linh châu cảm ứng được chủ nhân quyết tuyệt tâm niệm, phát ra trầm thấp vù vù. Trước nay chưa có xoay tròn cấp tốc, phóng thích ra hỗn độn khí lưu không còn là phòng ngự, mà là hóa thành hỗn độn dòng lũ cuốn lên Diệp Trần vung ra cánh tay phải. Cánh tay trái bên trong, Thiên Đế quyền ý dẫn động thiên địa nguyên khí phong bạo. Trên hữu quyền, bắt đầu sát phạt tinh lực đâm rách hư không. Đế tinh hàng rào lần nữa gian nan ngưng tụ tại trước người. Oanh két. Quyền ấn hung hăng nện ở đế tinh hàng rào cùng hỗn độn dòng lũ phía trên. Như là thiên chủ y lôi thần thuẫn. Chói mắt cơn bão năng lượng lần nữa nổ tung. Diệp Trần kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo lùi lại, sắc mặt lại tái nhợt một phần. Mặc dù một quyền này rất mạnh, nhưng hắn cuối cùng vẫn là ngạnh kháng trụ. Hai chân gắt gao đính tại nguyên địa, chưa từng bị đánh bay. Nhìn ngươi có thể cản đến khi nào? Thái Nguyên Thiên Đế thanh âm băng lãnh như giỏi trong xương. Quyền thứ hai theo sát mà tới, càng nặng, càng nhanh. Quyền ảnh tung bay. Diệp Trần như là trong kinh đảo hải lãng một chiếc thuyền lá nhỏ, nương tựa theo hỗn độn nguyên linh châu vô tận nguyên lực trèo chống cùng tự thân tuyệt đỉnh đấu chiến ý chí, thiên đế quyền ảnh bắt đầu thần quyền, hỗn độn dòng lũ bị thôi phát đến cực hạn, cùng cái kia từng đạo kinh khủng màu xám quyền ấn không ngừng đụng nhau. Chương 491 cũng không phải là vô địch, chương 491 cũng không phải là vô địch. Vang. Mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra vỡ nát giống như tinh thần tiếng vang cùng năng lượng triều tịch. Thái Nguyên cung vốn là tàn phá phế tích tại cái này liên miên không dứt trùng kích vào, không ngừng rơi xuống, khu vực biên giới triệt để hóa thành một mịn, tiêu tán tại vô tận trong hư không phong bạo. Diệp Chân mặc dù toàn thân muốn nức, thức hải chấn động, nhưng này song nhuốm máu ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Thái Nguyên Thiên Đế động tác. Hắn bén nhạy đã nhận ra một tia cực kỳ nhỏ dị dạng, cùng lúc trước lần thứ nhất xuất thủ so sánh, cái này nhìn như uy thế ngập trời của lớn, nó nơi trọng yếu tích chứa đế đạo lực lượng bản nguyên, tựa hồ yếu đi một tia cực kỳ nhỏ, nếu không có hắn cũng sẽ thiên đế quyền, đối với môn thần thông này đã khắc cốt minh tâm, tăng thêm ở vào bên bờ sinh tử linh tức trước nay chưa có thanh minh, cơ hồ không thể nhận ra. Mà lại, Thái Nguyên Thiên Đế quanh thân đế khí quang hoàn, tại bộ phát quyền ấn sau sát na, có như vậy trong nháy mắt cực kỳ ngắn ngủi, cơ hồ là nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng ba động. Biến hóa rất nhỏ này, như là trong hắc ám vô tận một khe hở ánh sáng nhạt. Lực lượng của hắn đang giảm xuống. Một cái kinh người suy nghĩ tại Diệp Trần trong não nổ vang. Hắn không phải vô địch. Hắn sợi tàn hồn này năng lượng ẩn chứa, cũng không phải vô cùng vô tận. Treo chống đế quan khôi phục, thi triển các loại đế cấp thần thông, nhất là vừa mới cái kia hai cái trạng tiên thuật, tiêu hao tất nhiên cực kỳ khủng bố. Lực lượng của hắn căn cơ tại sói mòn. Hy vọng. Trước nay chưa có ngọn lửa hy vọng trong nháy mắt đốt lên Diệp Trần gần như khô kiệt tâm thần. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa trạng thái so với hắn thảm hại hơn Tạ Hàn Y Liệt, dùng hết khí lực quát tầm lên, Tạ Hàn Y Liệt. Chống đỡ. Lực lượng của hắn đang yếu bớt. Mài chết hắn. Hắn hồn lực cũng không phải là vô tận. Đây là sinh cơ duy nhất. Diệp Trần thanh âm cũng lớn, lại giống như sấm nổ vang ở Tạ Hàn Y Liệt cùng trong Ngọc Bội Thiên Vũ Đại Đế bên hai. Tạ Hàn Y Liệt chính đau khổ chống đỡ lấy, thân thể của nàng tại Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn cường đại áp lực dưới, đã nhanh muốn đạt tới cực hạn. Nghe được Diệp Trần lời nói, trong mắt của nàng lập tức sáng lên, phản phất tại trong hắc ám thấy được một tia ánh rạng đông. Thật sao? Tạ Hàn Y thì trong lòng dâng lên một tia hy vọng, nhưng lập tức lại nghĩ tới thân thể của mình tình huống, trong lòng một trận đắng chát. Tại Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn cường đại áp chế xuống, Tạ Hàn Y thì cảm giác mình thân thể đã nhanh muốn đến cực hạn. Mỗi một lần ngăn cản công kích, đều giống như tại khiêu chiến thân thể của mình cực hạn, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng của mình đang nhanh chóng trôi qua, thân thể cũng càng ngày càng suy yếu. Nhưng hy vọng đang ở trước mắt, Tạ Hàn Y thì không muốn từ bỏ. Nàng cắn răng, quyết tâm trong lòng, hướng phía trong Ngọc Bội Thiên Vũ Đại Đế hô, "Lão tổ, tăng lớn đế lực giúp bảo." Nha đầu, nếu là lại thêm đại lực lượng, chỉ sợ thân thể của ngươi muốn không chịu nổi, sẽ bạo thể mà chết. Thiên Vũ Đại Đế trong thanh âm tràn đầy lo lắng, hắn có thể cảm nhận được Tạ Hàn Y đi thân thể yếu ớt, cũng biết lại thêm đại đế lực rót vào hậu quả, vậy tương đương tự tay ra tốc nàng tử vong, thậm chí khả năng để nàng tại lực lượng trùng kích vào trong nháy mắt hóa thành cho bụi, hồn phi phách tán nàng là huyết mạch của hắn hậu nhân, là hắn phục sinh hy vọng cuối cùng một trong a. Tạ Hàn Y thì tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, nhưng nàng đã không có lựa chọn khác. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một cố quyết tuyệt, lớn tiếng nói, "Lão tổ, không có cách nào, ngươi một mực rót vào lực lượng, ta chịu nổi." Việc đã đến nước này, nàng chỉ có thể tử chiến đến cùng. Nếu như không đụng một cái, bị Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn chấn áp, đồng dạng là một con đường chết. Nàng không muốn cứ như vậy từ bỏ, nàng muốn vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Thiên Vũ Đại Đế nghe vậy trầm mặc một hồi, trong lòng của hắn cũng minh bạch tình cảnh hiện tại, biết không đường lui. Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn lực lượng đúng là yếu bớt, đây là cơ hội ngàn năm một thở. Như từ bỏ, chờ đối phương thông thả lại sức, khôi phục lực lượng, hắn sợi tàn hồn này đồng dạng sẽ thôn vệ hóa, hồn phi phách tán. Nha đầu, là lão tổ, xin lỗi ngươi. Thiên Vũ Đại Đế thanh âm mang theo vô tận bi phẫn cùng kiên quyết, "Hôm nay, ta cùng ngươi cùng xuống hoàng tuyển, cũng tuyệt không để lão cẩu này như ý, đốt ta đế hồn, nát đạo của ta thì." Nha đầu, chống đỡ a a a. Thiên Vũ Đại Đế điên cuồng, hắn đã không còn mảy may giữ lại, thậm chí không tiếc triệt để nhóm lửa chính mình còn sót lại thần hồn bản nguyên chi hỏa. Đó là ngay cả luân hồi chuyển thế cuối cùng cơ hội đều triệt để đoạn tuyệt trung cực tiêu đốt. Từng kia từng sợi mang theo thần thánh kim huy, nhưng cùng lúc lại tràn ngập khí tức hủy diệt bản nguyên hồn lực cùng tàn phá đại đế pháp tắc phù văn, như là vỡ đê diệt thế dòng lũ, xông phá hết thể trở ngại, liều lĩnh rót vào Tạ Hàn Y đã gần như sụp đổ thân thể. Tạ Hàn Y thân thể trong nháy mắt bị hào quang chói sáng bao phủ, khí tức của nàng kịch liệt kéo lên. Nàng nắm chặt Nhật Nguyệt Thần Kiếm, lần nữa phóng tới Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn. Ánh kiếm của nàng trở nên càng hung hiểm hơn, mỗi một đạo kiếm mang đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn hừ lạnh một tiếng, lần nữa thi triển ra Thái Nguyên Trảm Tiên Thuật tuyệt học. Một đạo càng khủng bố hơn kim quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, trong kim quang ẩn chứa lực lượng so trước đó cường đại mấy lần, phảng phất có thể xé rách thiên địa. Tạ Hàn Y cắn chặt răng, toàn lực huy động Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Thân thể của nàng tại đế lực trùng kích vào run không ngừng, kinh mạch đã nhiều chỗ đứt gãy, linh căn cũng tại dần dần sụp đổ. Nhưng nàng vẫn không có từ bỏ, trong lòng của nàng chỉ có một cái tín niệm, đó chính là tiêu hao Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn lực lượng. Và anh, kiếm mang cùng kim quang lần nữa chạm vào nhau, bộc phát ra so trước đó càng thêm mãnh liệt quang mang. Diệp Chân nhìn thấy Tạ Hàn Y liều liều mạng như vậy, trong lòng cũng thâm thụ cảm động. Lúc này cũng lần nữa vận chuyển đế tinh chi lực, kết hợp lục đạo đế khí, thi triển ra chính mình công kích mạnh nhất. Trên người hắn hào quang tỏa sáng, bắt đầu thất tinh hư ảnh tại phía sau hắn chậm rãi hiện hiện, mỗi một viên tinh thần đều tản ra hào quang sáng chói, phản phất tận chứa vô tận tinh thần chi lực. Bắt đầu thần quyền, Thiên Đế Quyền. Diệp Trần hét lớn một tiếng, song quyền đều xuất hiện, như là từng viên lưu tình, đánh tới hướng Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn. Mỗi một lần va chạm đều phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa, năng lượng ba động cường đại để không gian chung quanh cũng vì đó run rẩy. Diệp Trần thân thể tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, không ngừng hướng về sau lùi lại, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có lùi bước. Chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn, Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn không ngừng thi triển ra cường đại thần thông, ý đồ nhất cử chấn áp Diệp Trần cùng Tạ Hàn Y Lệ. Diệp Trần cùng Tạ Hàn Y Lệ thì dốc hết toàn lực ngăn cản Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn công kích, đồng thời tìm kiếm lấy sơ hở của hắn. Tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, thời gian phảng phất đã mất đi ý nghĩa. Diệp Trần cùng Tạ Hàn Y chỉ biết là bọn hắn không thể thua, một khi thua, tất cả mọi người sẽ chết không có chỗ chôn. Thân thể của bọn hắn cùng tinh thần đều thừa nhận thống khổ to lớn, nhưng bọn hắn ý chí lại như sắt thép kiên định, không biết sống chết sâu kiến. Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn gào thét phảng phất ước vạn thiên lôi tại Thái Nguyên cung tàn phá trong không gian nổ tung. Trong thanh âm kia ẩn chứa tức giận cùng sắc cơ, hình thành thực chất sóng âm khí lãng, như là vô hình cự truy hung hăng nện ở lung lay sắp đổ mỗi một tấc trên không gian bích lũy. Chỉ là hai cái chân thánh cảnh sâu kiến, lại dám cùng hắn dây dưa đến tận đây. Đây quả thực là tại xúc phạm hắn uy nghiêm, không có khả năng lại trì hoãn. Tiểu tử kia nói không sai, hắn sợi tàn hồn này lực lượng cũng không phải là vô cùng vô tận, nhất định phải nhanh giải quyết hai cái này sâu kiến, nếu không chậm thì sinh biến. Ông, một chút cực hạn ô mang đột ngột tại Thái Nguyên Thiên Đế lật ra lòng bàn tay hiện hiện, không giống lúc trước Trạng Tiên Kim Quang Đường Hoàng sắc bén, đạo này ô mang thâm thúy, tĩnh mịch, phản phất vũ trụ sinh ra trước trung cực hư vô, lại như là thiên địa về với bụi đất sau ngưng kết tuyệt vọng hải tâm. Nó xuất hiện một sát na, toàn bộ Thái Nguyên cung tia sáng, không, là toàn bộ không gian tồn tại ý nghĩa tựa hồ cũng tại bị cưỡng ép rút ra, không khí không còn lưu động, tràn ngập bụi bặm ngưng trệ giữa không trung, ngay cả không gian bị xé nứt, sụp đổ tạo thành vặn vẹo tiếng nổ đùng đoảng, đều bị một cố vô hình chí cao vô thượng tịch diệt ý chí cưỡng ép san bằng, yên lặng như tờ. Duy thừa một điểm kia thôn vệ hết thể ô mang. Thái Nguyên Trạm Tiên Thuật, Đại Tịch Diệt Chỉ. Đây là Thái Nguyên Tiên Đế chân chính hoành hành chư thiên, trấn áp tiên thần cấm kỵ hệ tâm. Phi đại đạo chết chi cục không được vận dụng. Chương 492, Thiên Vũ Đại Đế vẫn lạc. Chương 492, Thiên Vũ Đại Đế vẫn lạc. Một chỉ này cũng không phải là điểm hướng không gian, cũng phi nhằm vào vật chất, nó trực chỉ đại đạo bản nguyên. Một khi thế ra, điểm phá vạn pháp, băng diệt vạn đạo, phàm cảnh bên trong, hết thể pháp tắc trật tự đều sẽ tại nó trước mặt trong nháy mắt tan rã, quy về vĩnh hằng yên tĩnh. Linh hồn, chân linh, dù là lạc ấn tại trong dòng sông thời gian ấn ký, đều sẽ được cùng nhau xóa đi. Đây cũng không phải là sát chiêu, mà là triệt để chặt đứt luân hồi, táng diệt hết thảy thần thông. Tạ Hàn Y Lìa nhìn thấy một kích kinh khủng này, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, thân thể của nàng không tự chủ được run rẩy lên. Nàng biết rõ một kích này uy lực, chính mình căn bản là không có cách ngăn cản. Nhưng nàng không có lùi bước, cũng không có từ bỏ, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một cố quyết tuyệt cùng kiên định. Nàng cắn răng, dùng hết khí lực toàn thân, đem trong tay Nhật Nguyệt Thần Kiếm giơ lên cao cao. Lão tổ, chúng ta cùng một chỗ liều mạng. Tạ Hàn Y ở trong lòng phát ra tuyệt vọng mà kiên định hò hét. Ngọc bội bộc phát ra quang mang mãnh liệt, trong quang mang, Thiên Vũ Đại Đế tàn hồn phát ra tiếng kêu chói tai, điên cuồng đem lực lượng quán chu tiến Tạ Hàn Y thể nội. Đó là hắn lực lượng cuối cùng, cũng là hắn đối với Tạ Hàn Y một tia hy vọng cuối cùng. Hắn biết, trận chiến này, bọn hắn đã không có đường lui, hoặc là chiến thắng Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn, hoặc là hoàn toàn chết đi. Nha đầu, đừng sợ, lão tổ ở cùng với ngươi, kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, hôm nay nếu là có thể kéo một vị thiên đế đệm lưng, vậy cũng đáng giá. Thiên Vũ Đại Đế thanh âm tại Tạ Hàn Y trong đầu vang lên. Hắn không để ý tự thân hao tổn, đem chính mình đế hồn lực lượng bản nguyên không giữ lại chút nào chuyển vận cho Tạ Hàn Y, ý đồ vì nàng cung cấp một tia ngăn cản lực lượng. Tạ Hàn Y chỉ cảm thấy một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng tràn vào trong cơ thể của mình, kinh mạch của nàng tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, phát ra một trận lốt bốt tiếng vang, phản phất tùy thời đều có thể đứt gãy. Thân thể của nàng thừa nhận thống khổ to lớn, nhưng nàng cắn chặt răng, cố nén đau đớn, đem nguồn lực lượng này cùng mình linh lực dung hợp lại cùng nhau. Nhật Nguyệt Thần Kiếm nở rộ sau cùng quang mang đi. Tạ Hàn Y phát ra gầm lên giận dữ, đem thể nội tất cả lực lượng đều dốc vào Nhật Nguyệt Thần Kiếm bên trong. Nhật Nguyệt Thần Kiếm cảm nhận được chủ nhân quyết tâm cùng lực lượng, bộc phát ra một trận quang mang mãnh liệt, trên thân kiếm Nhật Nguyệt phù văn lóe ra hào quang chói sáng, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều chiếu sáng. Tạ Hàn Y hai tay nắm chặt Nhật Nguyệt Thần Kiếm, dùng hết khí lực toàn thân, hướng phía Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn chém ra một đạo ẩn chứa vô tận lực lượng kiếm quang. Trong kiếm quang, Nhật Nguyệt chi lực đan vào lẫn nhau, dung hợp lẫn nhau, tạo thành một đạo cường đại phòng ngự bình chướng, ý đồ ngăn cản Thái Nguyên Trạm Tiên Thuật tuyệt học. Nhưng mà Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn một kích này thật sự là quá mạnh đủ để thí thần diệt tiên. Dù cho Thiên Vũ Đại Đế bạo phát ra toàn bộ lực lượng, cùng Tạ Hàn Y Lệ lực lượng dung hợp lại cùng nhau, cũng khó có thể ngăn cản một kích kinh khủng này. Tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trước mặt, sự chống cự của bọn hắn lộ ra nhỏ bé như vậy không có ý nghĩa. Oanh! Một tiếng vang kinh thiên động địa, phù văn cùng thần long cùng kiếm quang trong nháy mắt đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng ba động. Cỗ năng lượng ba động này như là mãnh liệt thủy triều, hướng về bốn phía khuếch tán ra đến, chỗ đến, hết thảy đều bị trong nháy mắt phá hủy. Không gian tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, triệt để sụp đổ, tạo thành một cái lô đen thật lớn. Trong lô đen lóe ra quỷ dị hào quang màu tím, thôn phệ lấy hết thể chúng quanh. Tạ Hàn Y chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ mãnh liệt mà đến, tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích vào, Tạ Hàn Y thân thể bắt đầu xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách, máu tươi từ trong vết rách chảy ra, nhuộm đỏ nàng quần áo. Linh lực của nàng trong nháy mắt tán loạn, kinh mạch trong cơ thể đứt thành từng khúc, linh căn cũng tại dưới lực lượng kinh khủng này dần dần chôn vùi. Không, Tạ Hàn Y phát ra một tiếng tuyệt vọng la lên, trong ánh mắt của nàng tràn ngập sự không cam lòng cùng thống khổ, nàng nhìn xem chính mình dần dần mất đi lực lượng thân thể, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Cùng lúc đó, một mực che chở lấy Tạ Hàn Y, vừa rồi bộc phát ra cuối cùng lực lượng ngập bội, cũng răng rắc một tiếng vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ phiêu tán trên không trung. Thiên Vũ Đại Đế tàn hồn trực tiếp bay ra, trên mặt của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, phát ra cực độ hư nhược gào thét. Người lão thất phu này, ta làm vị cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Vũ Đại Đế dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, hướng phía Thiên Đế tàn hồn phóng đi. Thiên Đế tàn hồn đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Trên mặt của hắn không có bất kỳ biểu lộ gì, trong ánh mắt tràn đầy lạnh nhạt cùng khinh thường. Hừ, người không biết tự lượng sức mình. Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn khinh miệt hừ một tiếng, thanh âm của hắn như là đêm lạnh bên trong gió lạnh, để cho người ta không rét mà run. Hắn có chút giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên, đế quan phát ra một đạo quỷ dị hào quang màu đỏ, đem Thiên Vũ Đại Đế tàn hồn hút vào trong đó, hoàn toàn biến mất không thấy. Vị này từng chấn động một phương đại thế giới cổ lão đại đế, tính cả hắn sau cùng chấp niệm cùng gào thét, cùng một chỗ tiêu diệt ở vô hình, trở thành đế quan khôi phục Thái Nguyên Thiên Đế bản thể lại một phần. Không có ý nghĩa chất dinh dưỡng. Lao tổ, Tạ Hàn Y gì thấy cảnh này, trong lòng bi thống đạt đến đỉnh điểm. Nàng dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại phát hiện thân thể của mình đã hoàn toàn không nghe sai khiến. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn lão tổ tàn hồn bị đế quan thôn phệ, trong lòng của nàng tràn đầy bi thống cùng tự trách. Nếu không phải là mình khăng khăng muốn tới cái này Thái Nguyên Tiên phủ bên trong tìm kiếm cơ duyên, lão tổ cũng sẽ không vì bảo vệ mình mà hoàn toàn chết đi. Nhưng là bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, nàng đã không có một tia tu vi, trở thành một cái triệt triệt để phế nhân. Diệp Chấn mắt thấy Tạ Hàn Y liễu thảm trạng, trong lòng nghiêm nghị. Mặc dù cái này Tạ Hàn Y trước đó ham trên người hắn Huyền Thiên Linh Bảo, song phương sử dụng bạo lực, nhưng là giờ phút này Diệp Chấn cũng vì nàng cảm thấy tức hận. Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, trên mặt của hắn không có chút nào biểu lộ, trong ánh mắt tràn đầy lạnh nhạt cùng kinh thường. Chỉ là một sợi đế hồn, cũng xứng ngăn thần của ta uy. Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn ánh mắt đảo qua cái kia sủi lơ như bùn, khí tức đoạn tuyệt giống như yên lặng Tạ Hàn Y, hờ hững đến như là nhìn một con chết mất côn trùng. Ánh mắt lướt qua cái kia triệt để vỡ vụn mất đi linh vận ngọc bội, càng giống là đảo qua ven đường nâng lên hạt bụi nhỏ. Hắn chậm rãi vừa quay đầu, cái kia thiêu đốt lên đế huyết trong mắt màu vàng nóng, như là hai vòng hờ hững vận chuyển liệt nhật, chuyển hướng ở đây duy nhất còn có thể đứng yên đối thủ, đồng dạng vết thương chồng chất, lung lay sắp đổ, nhưng như cũ gắt gao thẳng tắp sống lưng Diệp Trần. Nhìn thấy không? Thái Nguyên Tiên Đế tàn hồn thanh âm, tựa hồ mang tới một tia cực kỳ nhạt nhẽo, lại đủ để đồng kết linh hồn của cận, dãy rủa, tăng thêm đau khổ. Sâu kiến chống lại, cuối cùng hóa thành bụi đất, chính là duy nhất kết cục. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, đầu ngón tay, điểm này trắng bệch đến làm cho người hít thở không thông diệt tiên kiếp ánh sáng, cứ việc cảm đạm mấy phần, nhưng như cũng tại một lần nữa ngưng tụ. Đế quan khẽ chấn động, tựa hồ ngay tại gia tốc hấp thu giữa vùng thiên địa này bị kích tán bản nguyên mạnh vỡ, bổ sung Thái Nguyên Thiên Đế hao tổn. Dâng lên ngươi khí huyết căn cốt, dâng lên trong cơ thể ngươi thai nén vô thượng tiềm năng, dâng lên. Ngươi cái kia gánh chịu tinh thần đế mệnh chi cách, trợ bản đế tái nhập giới này, là ngươi hèn mọn sinh mệnh, lớn nhất vinh quang. Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn lạnh lùng nói, trong thanh âm tràn đầy ngạo mạn cùng kinh thường. Trên người hắn lần nữa dâng lên cường đại đế khí như là một cô mãnh liệt thủy triều màu đen, hướng về Diệp Trần quần quần mà đến. Diệp Trần con ngươi đột nhiên co lại, trái tim phảng phất bị một con bàn tay vô hình gắt gao nắm lấy, ngạt thở giống như cảm giác tuyệt vọng trong nháy mắt che mất hắn. Đáng chết, đáng chết, thật sự không có biện pháp nào sao? Diệp Trần hai mắt đỏ ngầu như máu, cơ hồ muốn nhỏ máu ra nước mắt. Hắn điên cuồng nghiền ép lấy thể nội cuối cùng một tia đế tinh chi lực, bắt đầu thất tinh quang mang tại phía sau hắn trước tắt, như là lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt ánh đến. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, một trận cực kỳ đột ngột, lại cực kỳ thâm trầm trầm thấp vù vù, đột nhiên tại Diệp Trần thể nội nổ vang. Cũng không phải là đến từ khí hải, cũng không phải bắt nguồn từ đế tinh, mà là khối kia một mực yên lặng tại trong nhẫn chứa vật thần bí khó lường thanh đồng tàn phiến. Tối tăm mờ mịt, hỗn độn phong cách cổ xưa, phản phất thiên địa sơ khai lúc nguyên thủy nhất, bản nguyên nhất hỗn độn chi khí, đột nhiên từ khối kia băng lãnh thanh đồng tàn phiến nội bộ dâng lên mà ra. Cố khí tức này như là một cỗ mãnh liệt dòng lũ, trong nháy mắt tràn ngập ra, đem Diệp Trần bao phủ trong đó. Cái kia hỗn độn khí tức mới vừa xuất hiện, liền đối với Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn đế uy sinh ra mãnh liệt bài xích cùng áp chế. Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đập vào mặt, để thân thể của hắn chấn động mạnh một cái. Nắm đấm của hắn cũng không khỏi tự chủ dừng lại một chút, nguyên bản sôi trào mãnh liệt đế uy lại bị nạnh sinh sinh đè xuống một mảng lớn. Chương 493, Thanh Đồng Mảnh Vỡ Hiển Uy. Chương 493, Thanh Đồng Mảnh Vỡ Hiển Uy. Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn thôn vệ Thiên Vũ Đại Đế đằng sau, khí diễm càng phách lối, toàn bộ Thái Nguyên cung phảng phất đều trong lòng bàn tay của hắn run rẩy. Hắn cái kia tràn ngập cảm giác gáp bách ánh mắt, hướng hai đạo lưỡi dao thẳng tắp bắn về phía Diệp Trần, phảng phất Diệp Trần đã là hắn thịt cá trên tấc gỗ, mặc hắn xâm lược. Sâu kiến, ngươi dãy rủa dừng ở đây rồi. Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn lạnh lùng mở miệng, trong thanh âm lộ ra vô tận ngạo mạn cùng kinh thường, phảng phất Diệp Trần trong mắt hắn chỉ là một con không có ý nghĩa côn trùng, dâng lên ngươi hết thảy, làm gốc đế trùng sinh góp một viên gạch, là ngươi đời này lớn nhất giá trị. Nói đi, Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn chậm rãi nâng tay phải lên, cái tay kia phảng phất gánh chịu lấy toàn bộ thiên địa trọng lượng, mỗi một cái động tác đều mang một loại để cho người ta sợ hãi uy nghiêm. Tại đầu ngón tay của hắn, một chút ô mang chậm rãi hiện hiện. Cái này ô mang cùng lúc trước chạm tiên kim quang hoàn toàn khác biệt, nó thâm thúy, tĩnh mịch, phảng phất là vũ trụ sinh ra trước trung cực hư vô, lại như là thiên địa về với bụi đất sau ngưng kết tuyệt vọng hải tâm. Nó vừa xuất hiện, toàn bộ Thái Nguyên cung tia sáng trong nháy mắt tảm đạm, phảng phất tất cả quang mang đều bị điểm này ô mang thôn vệ. Không chỉ có như vậy, không gian tựa hồ cũng bắt đầu vặn mèo, nguyên bản mặt đất bằng phẳng xuất hiện từng đạo vết nứt, trong cái khe tản ra quỷ dị quang mang, phảng phất thông hướng vực sâu vô tận. Thời gian lưu động cũng biến thành dị thường chậm chạp, mỗi một giây đều giống như bị kéo dài vô số lần, khiến người ta cảm thấy phảng phất đưa thân vào một cái đỉnh trệ thế giới. Thái Nguyên Trạm Tiên Thuật, đại tịch diệt chỉ. Thái Nguyên Tiên Đế tản hồn thanh âm như là hồng trung giống như vang lên, chấn động đến toàn bộ Thái Nguyên cung ông ông tác hưởng. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, điểm này ô mang lấy một loại tốc độ không thể nào hình dung hướng phía Diệp Trần mà tới. Những nơi đi qua, không gian bị ngạnh sinh sinh xé rách, lưu lại một đạo thật dài vết nước màu đen, phản phất một đạo vĩnh viễn không cách nào khép lại vết thương. Không khí chung quanh cũng bị trong nháy mắt rút khô, tạo thành một mảnh khu vực chân không, bất luận cái gì đến gần vật thể đều bị lực lượng kinh khủng này trong nháy mắt nghiền nát. Diệp Trần nhìn xem cái kia đạo ô mang phóng tới, trái tim bỗng nhiên co rụt lại, một loại sợ hãi trước đó chưa từng có xông lên đầu. Hắn biết rõ một kích này uy lực, đây cũng không phải là hắn có khả năng ngăn cản lực lượng. Chẳng lẽ ta thật muốn chết tang nơi này sao? Diệp Trần ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, nhưng trong lòng hắn vẫn còn có một tia không cam lòng. Hắn không cam tâm cứ như vậy chết đi, hắn còn có chưa hoàn thành sứ mệnh, hắn còn có muốn người bảo vệ. Sư phụ, đại sư tỷ, còn nhị sư tỷ đều là hắn muốn người bảo vệ. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Diệp Trần đột nhiên cảm giác được trong nhẫn chứa vật truyền đến một cỗ dị dạng ba động. Không đợi hắn kịp phản ứng, một cỗ thế lương, cổ lão, ẩn chứa vô thượng sát phạt cùng tịch diệt bản nguyên hỗn độn khí tức, từ hắn nhẫn chứa vật vị trí ầm vang một phát. Dòng khí màu xám như nộ long ngút trời, trong nháy mắt chống ra một mảnh nhỏ không nhận Thái Nguyên Thiên Đế áp chế tuyệt đối lĩnh vực. Dòng khí màu xám kia bên trong, ẩn ẩn lóe ra phù văn thần bí, những phù văn này tản ra khí tức cổ xưa, phảng phất tại nói vô tận tuế nguyệt tăng hương. Ân, Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn như bị sét đánh. Nguyên bản phách lối lánh khóc khuôn mặt trong nháy mắt bị cực hạn sợ hãi cùng khó có thể tin thay thế. Thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy lên, hai mắt trợn tròn xoe, phảng phất thấy được trên thế giới kinh khủng nhất đồ vật. Cái kia sắp điểm ra ngưng tụ trắng bệnh điểm sáng ngón tay, lại ngạnh sinh sinh bỗng nhiên ở giữa không trung. Quanh người hắn nguyên bản như là tiêu dương giống như lừng hực tiêu đốt, thấu ngự hết thể đế uy, tại tiếp xúc đến cỗ này mông mông bụi bụi hỗn độn khí tức trong nháy mắt, lại giống như là bạch tuyết gặp được dầu sôi. Cái này, khí tức này, không có khả năng. Hỗn độn bản nguyên. Không, không đối, là thí thần, là tạo hóa thí thần thương mảnh vỡ. Cỗ này thương ý, cái này nguồn gốc từ tạo hóa tịch diệt khí tức, tuyệt sẽ không sai, là tạo hóa thí thần thương mảnh vỡ. Vật này không phải sớm đã di thất tại dòng sông thời gian, như thế nào tại ngươi sâu kiến này trên thân? Thái Nguyên Tiên Đế tàn hồn bỗng nhiên ngẩng đầu, nguyên bản lạnh nhạt cùng thẩm phán không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại cực độ chấn kinh, sợ hãi. Trí nhớ của hắn trong nháy mắt bị kéo về trận kia hủy diệt thiên địa khủng bố đại kiếp, cái kia bị một thương đóng xuyên đế khu, thần hồn băng liệt tuyệt vọng trong nháy mắt. Tại trong trận đại kiếp kia, hắn chính mắt thấy tạo hóa thí thần thương từ trên trời giáng xuống đem toàn bộ tử vi tinh vực đánh nát. Một khắc này, Thái Nguyên Tiên vực gặp tai họa ngập đầu, vô số cường giả chết, ước vạn sinh linh chôn bụi. Mà hắn trận đại kiếp kia bên trong, nhục thân sụp đổ, đế hồn chôn bụi, chỉ còn lại có một sợi tàn hồn sống tạm đến nay. Đó là một loại có thể hủy diệt thiên địa lực lượng, là hắn vĩnh viễn không cách nào quên ác ngộng. Bây giờ, thanh này từng để cho hắn sợ hãi thần khí khí tức, vậy mà xuất hiện tại cái này hắn một mực coi là sâu kiến trên người thiếu niên, cái này khiến hắn làm sao có thể không chấn kinh. Hắn đế uy bị hỗn độn khí tức điên cuồng áp chế, như là băng tuyết tan rã. Nguyên bản sắp điểm ra đại tịch diệt chỉ quang mang kịch liệt chập chờn, gần như tán loạn. Cái kia nguyên bản ngưng tụ lực lượng kinh khủng ô mang, tại hỗn độn khí tức trùng kích vào, trở nên ảm đạm vô quang, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn thân thể cũng bắt đầu lay động, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng mê mang, phản phất đã mất đi đối với hết thảy khống chế. Nơi xa, Lạc Thanh Giao, Long Ngạo Thiên, Tần Thiên, Tô Thanh Thu bọn người nguyên bản đã lâm vào tuyệt vọng cực sâu, bọn hắn coi là Diệp Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, trận chiến đấu này cũng sẽ lấy bọn hắn hủy diệt mà kết thúc. Nhưng mà thanh đồng tàn phiến đột nhiên bộc phát, để bọn hắn thấy được một tia ánh dạng đông, đồng thời cũng bị cái này kinh thiên lịch chuyển cùng khí tức khủng bố rung động được mất ngữ. Lạc Thanh Giao bị đế quan quỷ dị hồng quang bao phủ, trên thân hiện đầy vết thương, máu tươi không ngừng mà từ trong vết thương chảy ra. Nàng nguyên bản ảm đạm vô quan con mắt, giờ phút này lại lóe ra chấn kinh cùng ánh sáng hy vọng. Nàng nhìn xem Diệp Trần trong tay tản ra hỗn độn khí tức thanh đồng tàn tiến, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng kinh hỉ. Đây là vật gì? Tại sao phải có như thế lực lượng cường đại? Hắn thật có thể bằng vào cái này thay đổi chiến cuộc sao? Lạc Thanh Giao ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, hô hấp của nàng trở nên dồn dập lên, khẩn trương nhìn chăm chú lên chiến trường. Long Ngạo Tiên quỳ một chân trên đất, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, khí tức yếu ớt trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, chính mình dốc hết toàn lực, nhưng vẫn là không cách nào kháng trụ Thiên Đế tàn hồn một kích, mà Diệp Trần lại luôn có thể tại thời khắc mấu chốt xuất ra làm cho người khiếp sợ át chủ bài. Khi hắn nhìn thấy thanh đồng tàn phiến bộc phát một khắc này, trong con mắt của hắn hiện lên một tia ghen ghét, nhưng càng nhiều khiếp sợ hơn cùng chờ mong. Cái này Diệp Phàm, đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Long Ngạo Thiên cắn chặt răng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Thần Tiên hai mắt trợn tròn xoe, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Hắn nhìn xem Diệp Trần trong tay thanh đồng tàn phiến, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái này, đây không phải ta trước đó di thất thanh đồng tàn phiến sao? Làm sao lại ở trong tay của hắn? Tần Thiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng hối tiếc, hắn nhớ tới trước đó tại Thái Nguyên Tiên phủ bên trong đủ loại kinh lịch, nguyên lai Diệp Trần chính là cái kia đạt được Thái Nguyên Tiên lệnh người. Trong lòng của hắn không biết nên khổ sở hay là phẫn nộ, lúc đầu khối này thanh đồng tàn phiến trong tay hắn, có lẽ liền không đến mức bị Thái Nguyên Tiên đế trấn áp. Chương 494, tạo hóa thí thần thương chương 494, tạo hóa thí thần thương. Diệp Trần đồng dạng bị biến cố bất thình lình chấn kinh đến đứng chết trận tại chỗ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình tại dưới cơ duyên xảo hợp lấy được khối này thanh đồng tàn phiến, vậy mà lại có như thế kinh khủng lai lịch, càng không có nghĩ tới nó sẽ ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, bộc phát ra lực lượng cường đại như thế. Sau khi hết khiếp sợ, Diệp Trần trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Hắn ý thức đến, chỗ này vị tạo hóa thí thần thương tàn phiến, rất có thể chính là hắn thay đổi chiến cuộc, chuyển bại thành thắng mấu chốt. Hắn cầm thật chặt nhẫn chữ vật, phản phất cầm sau cùng cây cỏ cứu mạng. Mặc dù hắn đối với mảnh vỡ này hiểu rõ còn 10 phần có hạn, nhưng từ Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn phản ứng đến xem, lai lịch của nó tuyệt đối không thể coi thường. Mặc dù hắn không rõ ràng mảnh vỡ này tại sao lại đối với Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn sinh ra to lớn như vậy lực uy hiếp, nhưng giờ phút này, hắn đã không để ý tới nhiều như vậy, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp lợi dụng nó để ngăn cản Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn công kích. Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn mặc dù bị thanh đồng tàn phiến bộc phát lực lượng dọa đến vạn phần hoảng sợ, vẻ khiếp sợ còn chưa hoàn toàn rút đi, trong nháy mắt lại bị một loại cực độ tham lam thay thế. Cặp mắt của hắn trừng tròn xoe, trong đôi mắt lóe ra điên cuồng quang mang, nhìn chằm chằm Diệp Trần trong tay thanh đồng tàn phiến, phảng phất đó là hắn tha thiết ước mơ hiếm thấy chân bảo. Môi của hắn khẽ run, bắp thịt trên mặt cũng bởi vì kích động mà vặn vẹo biến hình, nhìn không gì sánh được dữ tợn. Tạo hóa thí thần thương, vậy mà thật là tạo hóa thí thần thương. Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn trong lòng điên cuồng kêu gào, chỉ cần ta được đến nó, liền có thể nhìn trộm đến cao hơn tạo hóa chi cảnh, trở thành trong thiên địa này độc nhất vô nhị chúa tể. Đến lúc đó, toàn bộ vũ trụ đều sẽ tại dưới chân của ta run rẩy, tất cả sinh linh đều đem đối với ta cúi đầu xưng thần. Hắn ý thức đến, nếu như có thể đạt được tạo hóa thí thần thương, có lẽ liền có thể nhìn trộm đến cao hơn tạo hóa chi cảnh, để cho mình chân chính phục sinh, thậm chí siêu việt dị vãng trạng thái đỉnh phong. Sâu kiến, giao ra, vật này không phải ngươi phối có. Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn thiêu đốt còn thừa không nhiều bản nguyên đế lực, cưỡng ép áp chế đối với thương ý sợ hãi, chạy về phía Diệp Trần. Diệp Trần nghe vậy cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một tia khinh thường thân sắc, đáp lại nói, à, nghĩ như vậy muốn, xem ra ngươi rất sợ nó a, khó trách ngươi thất thố như vậy. Bất quá, ngươi càng nghĩ muốn, ta càng sẽ không cho. Có bản lĩnh, chính mình tới bắt. Lời của hắn tràn đầy khiêu khích, ý đồ nhiễu loạn Thiên Đế tâm cảnh. Đồng thời, hắn âm thầm vận chuyển linh lực trong cơ thể, chuẩn bị tùy thời ứng đối Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn công kích. Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn bị Diệp Trần lời nói triệt để chọc giận, cặp mắt của hắn trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, phảng phất muốn phun ra lửa. Hắn phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, trên người đế lực như là mãnh liệt như thủy triều, điên cuồng hướng lấy Diệp Trần dũng mãnh lao tới. Tại cỗ này cường đại đế lực áp bách bên dưới, không gian chung quanh lần nữa bắt đầu kịch liệt run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Sâu kiến, ngươi lại dám khiêu khích ta? Hôm nay, ta liền để ngươi biết, Thiên Đế chi uy. Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn giận dữ hét, hắn đột nhiên giơ tay lên, một trường hướng phía Diệp Trần bổ tới. Một trường này ẩn chứa hắn thời kỳ đỉnh phong Thái Nguyên chân thế ấn bộ phận áo nghĩa, uy lực vô cùng kinh khủng. Con gặp hắn trên bàn tay, quang mang lấp lóe, từng đạo phù văn thần bí nổi lên, những phù văn này tản ra lực lượng ba độ mạnh mẽ, phảng phất có thể trấn áp hết thảy. Trong trường ấn, không gian ngưng kết, thời gian phảng phất đều bị tước đoạt, một cỗ uy nghiêm vô thượng cùng lực lượng kinh khủng, như là một tòa đại sơn uy nga, hướng phía Diệp Trần cùng thanh đồng tàn phiến nghiền ép lên đi. Không gian chung quanh tại nguồn lực lượng này áp bách dưới, không ngừng mà vặn mèo, sụp đổ, từng đạo vết nước màu đen cấp tốc lan tràn, phảng phất toàn bộ thế giới đều sắp bị một trường này hủy diệt. Diệp Trần thân ở cái này kinh khủng bên trong phạm vi công kích, chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất bị một tòa núi lớn đè ở, mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối xương cốt đều đang chịu được áp lực lớn. Hô hấp của hắn trở nên gấp rút mà gian nan, trái tim cũng tại trong lồng ngực điên cuồng nhảy lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đình chỉ. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy ngưng trọng cùng quyết tuyệt, hắn biết mình đã đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, nếu như không có khả năng ngăn cản được Thái Nguyên Thiên Đế một kích này, hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Xem ra chỉ có thể liều mạng, không thành công liền thành nhân. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Diệp Trần không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hắn đem toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại thể nội, điều động lấy thể nội mỗi một tia còn sót lại lực lượng. Hắn đế tinh chi lực ở trong kinh mạch điên cuồng vận chuyển, tản mát ra hào quang sáng chói, hỗn độn nguyên linh châu cũng bị hắn toàn lực thôi động, phóng xuất ra cường đại hỗn độn chi lực, cùng đế tinh chi lực hô ứng lẫn nhau. Đồng thời, hắn còn không chút do dự bốc cháy lên tinh huyết của mình, để đổi lấy lực lượng cường đại hơn. Tinh huyết thiêu đốt để thân thể của hắn thừa nhận thống khổ to lớn, nhưng hắn lại cắn chặt răng, không có phát ra một tia kêu thảm. Theo Diệp Trần liều lĩnh đem lực lượng dốc vào tạo hóa thí thần thương tàn phiến, thanh đồng trên tàn phiến vết dị bắt đầu nhanh chóng chóc từng mảng. Những này vết dị tựa như là một tầng cổ lão phong ấn, theo bọn chúng chóc từng mảng, tàn phiến chân diện mục dần dần hiện lộ ra. Con gặp tàn phiến phía trên, khắp đầy phù văn thần bí cùng đồ án, những phù văn này cùng đồ án lóe ra hào quang nhỏ yếu, tản ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí. Ngay sau đó, tàn phiến bỗng nhiên bộc phát ra viễn siêu trước đó tối tăm mở mịt hỗn độn ánh sáng. Cái này hỗn độn ánh sáng như là một vòng to lớn thái dương, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Tại trong vầng sáng, ẩn ẩn ngưng tụ ra một cái cực kỳ mơ hồ, tổn hại không chịu nổi nhỏ bé mũi thương hư ảnh. Mũi thương hư ảnh hình thái mặc dù mơ hồ, nhưng lại tản ra một cỗ để cho người ta sợ hãi khí tức. Thương của nó thân dài nhỏ, lóe ra hàn quang lạnh lẽo, phảng phất có thể xuyên tấu hết thảy. Mũi thương hình dạng bén nhọn không gì sánh được, khiến người ta cảm thấy chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ bị trong nháy mắt đâm xuyên. Mũi thương hư ảnh xuất hiện sát na, Thái Nguyên Thiên Đế như bị sét đánh, thân thể chấn động mạnh một cái. Trên mặt của hắn lộ ra cực độ thần sắc sợ hãi, trong mắt con ngươi co lại nhanh chóng, phảng phất nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật. Thí thần thương ý, thật là nó. Thái Nguyên Thiên Đế hoảng sợ thét to, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Trần vậy mà thật sự có thể thôi động tạo hóa thí thần thương tàn phiến lực lượng, mà lại nguồn lực lượng này vậy mà kinh khủng như thế. Thái Nguyên Tiên Đế đánh ra Trần Thế Ấn lực lượng, tại gặp được cái kia hỗn độn ánh sáng cùng mũi thương hư ảnh trong nháy mắt, phản phất như gặp phải thiên địch bình thường, bắt đầu nhanh chóng tăng dã. Trần Thế Ấn ẩn chứa vô thượng pháp tắc, bị hỗn độn ánh sáng vô thành vô tức thôn phệ, biến thành hư vô. Giống như là một mảnh bông tuyết tiến vào nóng hổi trong lò luyện, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Những cái kia nguyên bản tản ra lực lượng cường đại ba đạo phù văn, cũng tại hỗn độn ánh sáng thôn phệ bên dưới, từng cái phát toái, tiêu tán. Mặc dù tàn phiến thành công đỡ được Thái Nguyên Tiên Đế một kích này tuyệt đại bộ phận công kích, nhưng dư ba cùng tàn phiến bản thân điên cuồng rút ra Diệp Trần lực lượng, hay là để Diệp Trần nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ. Diệp Trần chỉ cảm thấy lực lượng của mình như là vỡ đê hồng thủy bình thường, nhanh chóng trôi qua. Khí tức của hắn trở nên hề bại suy sụp, sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh như tờ giấy. Thân thể của hắn lung lay sắp đổ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Hắn nắm chặt tàn phiến tay cũng tại kịch liệt run rẩy, phản phất đã không thể thừa nhận tàn phiến mang đến lực lượng khổng lồ. Mà Thái Nguyên Tiên Đế thì bởi vì thần hồn nhận cái kia thí thần thương ý trùng kích, lần thứ nhất bị thương tổn. Thân hồn của hắn phảng phất bị một thanh lưới đao sắc bén cho xẹt qua, xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Đạo vết rách này mặc dù không lớn, nhưng lại để Thái Nguyên Thiên Đế cảm nhận được trước nay chưa có thống khổ. Trên mặt của hắn lộ ra thống khổ thân sắc, trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp kêu rên. Thân thể của hắn cũng bắt đầu trở nên mờ đi, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Nhưng mà, ngay tại cái này gần như cực hạn trong thống khổ, Diệp Trần cặp kia hai con mắt chỗ sâu, lại bắn ra cực hạn tỉnh táo cùng sắc bén. Thành công. Cái kia phá toái mục nát, khí tức hung lệ thanh đồng tản tiến, cái này bị hắn coi là cuối cùng rơm rạ đồ chơi, lại thật bộc phát ra đủ để dung chuyển, thậm chí tổn thương tôn này không ai bị nổi thiên đế tàn hồn lực lượng. Đại giới to lớn, nhưng đáng giá. Chương 495, cơ hội chương 495, cơ hội Diệp Trần cố nén thống khổ, cẩn thận quan sát đến Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn, bén nhạy phát hiện, thiên đế tàn hồn khí tức so trước đó càng thêm suy yếu một kia. Đồng thời, cái kia đế quan tán phát hồng quang cũng ba động bị liệt, tựa hồ đang cấp tốc rút ra trong quan tài huyết khí tinh hoa, đến ổn định thiên đế thần hồn. Hắn cưỡng ép thôi động lực lượng đối kháng thí thần thương ý, tiêu hao rất lớn. Điều này nói do tạo hóa thí thần thương tàn phiến sát thực đối với hắn hữu dụng. Diệp Trần trong lòng dâng lên một tia hy vọng, hắn biết chính mình rốt cuộc tìm được Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn lực điểm. Chỉ cần có thể tiếp tục lợi dụng được tạo hóa thí thần thương tàn phiến, liền có khả năng triệt để đánh bại hắn. Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn nhìn chằm chằm Diệp Trần trong tay thanh đồng tàn phiến, trong mắt kiêng kỵ cùng tham lam xen lẫn. Hắn biết do tạo hóa thí thần thương công bố, năm đó bản thể của hắn chính là vẫn lạc tại thanh thương này bên dưới, bây giờ mảnh vỡ này ẩn chứa lực lượng, y nguyên để hắn cảm thấy sợ hãi. Nhưng hắn cũng minh bạch, nếu có được đến mảnh vỡ này, hắn liền có tiến thêm một bước khả năng, thậm chí có thể đột phá trước mắt khốn cảnh, triệt để phục sinh. Sâu kiến, tạo hóa thí thần thương há lại ngươi có thể khống chế? Nó sẽ chỉ ra tốc tử vong của ngươi, phản vệ bản thân, cuối cùng ngay cả chân linh đều sẽ chôn bụi. Hiến tế cho ta, là ngươi duy nhất đường sống. Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn ý đồ dùng ngôn ngữ chấn nhiếp Diệp Trần, thanh âm băng lãnh mà uy nghiêm, phản phất hắn vẫn là cái kia cao cao tại thượng, khống chế hết thảy thiên đế. Diệp Trần trong lòng âm thầm cười lạnh, hắn hiểu được Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn đã loạn trận cước. Dù sao chiến đấu lâu như vậy, lực lượng của hắn cũng không phải vô hạn đến bây giờ khả năng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Thế là Diệp Trần trong lòng âm thầm tính toán, ánh mắt của hắn nhìn về hướng trấn áp Lạc Thanh Giao Long Nạo Thiên đám người đế quan. Đế quan là phục sinh căn bản, nếu có thể lợi dụng điểm ấy, có lẽ có thể tìm tới cơ hội phản kích. Nghĩ tới đây, Diệp Trần cố ý giả trang ra một bộ thống khổ không chịu nổi dáng vẻ, che nắm tàn phiến tay, sắc mặt hôi bại, âm thanh run rẩy, thứ quỷ này, phản vệ. Quá thống khổ hắn một bên yếu thế, một bên âm thầm dùng ánh mắt liếc qua quan sát thiên đế phản ứng, nhất là đế quan hồng quang hấp thu sinh cơ phương hướng. Diệp Trần chậm rãi dãy rủa lấy đứng lên, một bộ sắp cầm không được tàn phiến dáng vẻ, trong miệng lại nói lấy, nhưng coi như ta chết cũng sẽ không để nó rơi xuống trong tay ngươi. Khu cụ đúng lúc này, Diệp Trần đột nhiên đem tàn phiến chỉ hướng đế quan phương hướng, tạo hóa thương ý hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía đế quan, đồng thời dùng hết khí lực điên cuồng mà giống to, ngươi muốn phục sinh, mơ tưởng ta để nó trước hủy ngươi quan tài. Trước đó hắn không có năng lực hủy đế quan, nhưng là hiện tại có tạo hóa thí thần thương mạnh mẽ, khẳng định như vậy có một tia cơ hội. Quả nhiên, lần này triệt để đâm trúng Thái Nguyên Thiên Đế giờ phút này lớn nhất chỗ yếu hại. Đế quan là hắn phục sinh căn bản, là hắn bạn cổ mưu đồ hạch tâm. Bên trong hội tụ không biết bao nhiêu đỉnh cấp thiên tiêu, cái thế cường giả bàng bạc huyết khí tinh hoa. Một khi bị thí thần thương mảnh vỡ lực lượng dù là quẹt vào một chút, hậu quả khó mà lường được. Thái Nguyên Thiên Đế trong nháy mắt thất thố, dừng tay. Hắn cơ hồ bản năng, không tiếc bất cứ giá nào điều động tàn hồn lực lượng cùng đế quan phòng ngự, tân hình thành trùng điệp trồng hàng rào màu xám cùng đế đạo phù văn, thậm chí từ bỏ truy kích Diệp Trần tư thái, toàn lực bảo vệ đế quan. Ngay tại Thái Nguyên Thiên Đế tâm thần hoàn toàn bị đế quang hấp dẫn, tiêu hao đại lượng năng lực sát na. Diệp Trần trong mắt buộc phát ra trước này chưa có sắc bén qua mang. Vừa rồi suy yếu thống khổ hơn phân nửa là ngụy trang. Hắn sớm đã âm thầm điều động cuối cùng tất cả lực lượng, thi triển chữ lấu quyết, trong nháy mắt thực lực của hắn bạo tạc mấy lần. Con gặp hắn hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo động tác của hắn, không gian chung quanh phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Trên người hắn, linh lực hào quang tỏa sáng, như là một viên sáng chói tinh thần, chiếu sáng toàn bộ không gian hắc ám. Ánh mắt của hắn kiên định mà quyết tuyệt, nhìn chằm chằm Thái Nguyên Thiên Đế, phản phất tại hướng hắn tuyên cáo quyết tâm của mình. Tạo hóa thí thần thương, đi thôi. Diệp Trần kêu to một tiếng, thanh âm vang vọng đất trời. Trong âm thanh của hắn tràn đầy lực lượng cùng quyết tâm, để cho người ta nghe không khỏi vì đó động dung. Đồng thời, hắn đem thể nội tất cả linh lực hoàn toàn rót vào thanh đồng tàn phiến. Theo linh lực rót vào, thanh đồng tàn phiến bộc phát ra từ trước tới nay lộng lẫy nhất hỗn độn ánh sáng. Cái này hỗn độn ánh sáng như là một vòng to lớn thái dương, chiếu sáng toàn bộ thiên địa, để cho người ta mắt mở không ra. Cái kia tổn hại nhỏ bé mũi thương hư ảnh trong nháy mắt ngưng thật gấp trăm lần. Một cỗ chân chính, nguồn gốc từ tuyên cổ, tịch diệt chư thiên khủng bố thương ý khóa chặt Thái Nguyên Thiên Đế. Mũi thương cũng không phải là đâm về đế quan, mà lại như là như thuần di, không nhìn tuyệt đại bộ phận không gian cách trở. Trong nháy mắt này, thời gian phảng phất dừng lại, tất cả mọi người nín thở, khẩn trương nhìn chăm chú lên một màn này. Tạo hóa thí thần thương mũi thương hư ảnh, mang theo năm đó chôn vùi Thái Nguyên Thiên Đế tịch diệt khí tức, như là số mệnh giống như, trực chỉ Cố Cựu Ca trong thức hải thiên đế tàn hồn. Mũi thương hư ảnh đâm vào trong nháy mắt, Thái Nguyên Thiên Đế toàn bộ tàn hồn như là bị đầu nhập hỗn độn lò luyện tàn tuyết, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã, chôn vùi. Đế đạo pháp tắc tại gào thét, vạn cổ bất diệt thần hồn ý chí tại tạo hóa thương ý trước mặt yếu ớt không chịu nổi một kích. Thái Nguyên Thiên Đế trên khuôn mặt lộ ra cực độ thần sắc sợ hãi, thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy lên, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn biết rõ, một kích này uy lực đủ để đem hắn triệt để hủy diệt, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không chắc chắn hồn phi phách tán. Không, ta không thể chết. Ta là Thái Nguyên Thiên Đế, ta là trong thiên địa này chủ thể. Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn điên cuồng gầm thét, trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn điều đốt lên thể nội còn sót lại bản nguyên đế lực, ý đồ ngăn cản một kích chí mạng này. Con gặp hắn trung quanh thân thể, trong nháy mắt dâng lên một tầng đồng đậm đế lực quang mang, tia sáng này như là sáng chói tinh thần, tản ra lực lượng ba động mạnh mẽ, đem hắn chăm chú bảo hộ ở trong đó. Tại tầng này đế lực quang mang mặt ngoài, từng đạo phù văn thần bí cùng đồ án cấp tốc nổi lên. Những phù văn này cùng đồ án lóe ra hào quang chói sáng, bọn chúng đan vào lẫn nhau, dung hợp, tạo thành một tầng kiên cố phòng ngự bình chướng. Đạo này bình chướng ẩn chứa Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn toàn bộ lực lượng cùng ý chí, hắn tin tưởng vững chắc, đạo này bình chướng có thể ngăn cản được tạo hóa thí thần thương tàn phiến công kích. Nhưng mà, Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn đánh giá thấp tạo hóa thí thần thương tàn phiến uy lực, cùng Diệp Trần quyết tâm. Cái kia ẩn chứa vô tận tịch diệt khí tức thương ý, như là một thanh sắc bén tuyệt thế bảo kiếm, hung hăng đâm về phía phòng ngự của hắn bình chướng. Tại cái này kinh khủng thương ý trước mặt, Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn trô bố trí phòng ngự bình chướng, như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị xé nứt. Làm sao có thể? Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, trong ánh mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình toàn lực bố trí phòng ngự bình chướng, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Thân thể của hắn tại thương ý trùng kích vào, như là một mảnh lá rụng giống như, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Tại Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn bị đánh bay trong nháy mắt, trong cơ thể hắn lực lượng cấp tốc trôi qua, thân thể cũng biến thành càng ngày càng hư ảo. Trên mặt của hắn lộ ra thống khổ thân sắc, trong miệng càng không ngừng phun ra máu đen, đó là thần hồn chi lực của hắn đang không ngừng tiêu tán. Càng hỏng bét chính là, Cố Cựu Ca ý thức tại thời khắc mấu chốt này cũng thức tỉnh, trước đó ý thức của hắn tại Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn áp chế xuống, một mực ở vào trạng thái ngủ say. Giờ phút này, Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn bị thương nặng, ý thức của hắn ngắn ngủi trở về. Trong con mắt của hắn tràn đầy oán hận cùng hoảng sợ, oán hận Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn chiếm cứ thân thể của hắn, hoảng sợ chính mình sắp gặp phải vận mệnh. Ta không có khả năng cứ như vậy chết đi, ta muốn đoạt lại thân thể của ta. Cố Cựu Ca ở trong lòng giống giận, hắn tập trung tất cả lực lượng tinh thần, ý đồ đối kháng Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn áp chế, ý đồ đoạt lại quyền khống chế thân thể. Hắn không cam tâm cứ như vậy bị Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn thôn phệ. Thấy cảnh này, Diệp Trần biết nhất định phải thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, không thể cho Thiên Đế tàn hồn một tia cơ hội thở dốc. Không phải vậy, đợi lát nữa hấp thu đế quan bên trong lực lượng khôi phục lại, như vậy thì lại khó giết chết đối phương. Chương 496, cho lão tử diệt chương 496, cho lão tử diệt Thái Nguyên Thiên Đế, ngày tận thế của ngươi đến. Diệp Trần phát ra kiềm chế tới cực điểm gào thét, cái kia nhìn như nhỏ bé thanh đồng tàn phiến, giờ phút này lại hướng một cái tham lam lỗ đen, trong nháy mắt rút khô hắn trong khí hải còn sót lại mỗi một tia linh lực, thậm chí cùng bạo nằm kéo huyết đục của hắn tinh nguyên, bản nguyên linh hồn. Hắn nắm chặt tàn phiến tay run rẩy kịch liệt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh biến hình, tựa hồ một giây sau liền muốn không chịu nổi lực lượng hủy thiên diệt địa kia mà nổ tung. Nhưng hắn không có chút nào lùi bước, hai mắt đỏ ngầu như máu, đem trong thân thể một tia linh lực cuối cùng rót vào tạo hóa thí thần thương bên trong miếng tàn phiến. Cho lão tử giết hắn. Mỗi một chữ đều từ bị máu tươi mơ hồ hàm răng bên trong gạt ra, mang theo quyết tuyệt. Theo linh lực rót vào, tạo hóa thương ý càng sôi trào mãnh liệt, tựa như vô tận thủy triều, muốn đem thế gian vạn vật đều bao phủ trong đó. Trên mũi thương, từng sợi hỗn độn chi khí vần quanh, phản phất là đến từ hỗn độn sơ khai lúc lực lượng thần bí, ẩn chứa vô tận khí tức hủy diệt, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn cảm nhận được cỗ này kinh khủng thương ý, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có. Hắn bối rối điều động lên tất cả còn lại lực lượng, ý đồ ngăn cản một kích chí mạng này. Nhưng là tạo hóa thí thần thương tàn phiến thả ra tạo hóa thương ý quá kinh khủng, thế gian vạn vật hết thảy tất cả tại trước mặt nó đều như là giấy bình thường. Càng hỏng bét chính là, lúc trước cùng Lạc Thanh Giao cùng Tạ Hàn Y đi trong chiến đấu, Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn đã tiêu hao lực lượng quá nhiều. Giờ phút này, lực lượng của hắn đã sắp khô kiệt, mà Cố Cựu Ca ý thức cũng tại cùng hắn kịch liệt tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Cố Cựu Ca ý thức như là một đoàn ngọn lửa bất khuất, tại Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn áp chế xuống, liều mạng tiêu đốt, ý đồ đoạt lại thuộc về mình thân thể. Trong này lo ngoại hoạn tình huống dưới, Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn căn bản là không có cách toàn lực ngăn cản tạo hóa thương ý phòng ngự của hắn tại thương ý trùng kích vào, cái kia vạn cổ bất diệt thần hồn đế đạo pháp tắc đứt thành từng khúc, như là yếu ớt pha lê bình thường, trong nháy mắt phá toái. Không, ta chính là vạn cổ thiên đế, chấp trưởng cửu thiên, thống ngự thập địa. Như thế nào? Vẫn lạc. Nơi này, vẫn lạc tại, vẫn lạc tại cái này. Sâu kiến, cái này đáng chết thương. Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn tại cấp tốc tán loạn bên trong phát ra sau cùng không cam lòng gào thét, thanh âm tràn đầy đối với tạo hóa trêu ngươi vô tận bi vẫn cùng đối với tạo hóa thí thần thương vĩnh hằng sợ hãi. Thanh âm của hắn dần dần yếu ớt, cuối cùng biến mất tại giữa trời đất mênh mông. Cuối cùng, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn tại tuyệt vọng trong gào thét triệt để nổ tung, hóa thành đầy trời điểm sáng cùng nguyên thủy nhất thiên đế bản nguyên chi khí, điên cuồng tuần hướng bốn phương tám hướng. Những này bản nguyên chi khí bảy biện ra ngũ thải ban lan nhan sắc, quang mang chói lóa mắt, phảng phất là giữa thiên địa lộng lẫy nhất tinh thần, phảng phất tại nói Thái Nguyên Thiên Đế đã từng vô thượng bình quang cùng huy hoàng. Diệp Chân một mình đứng tại bạo tạc phong bạo trung tâm, quần áo của hắn lam lũ, sợi tóc lộn xộn, trên thân hiện đầy vết thương, nhuộm đỏ quần áo của hắn. Nhưng hắn ánh mắt lại vô cùng kiên định, giống như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần, tản ra làm cho người kính ý quang mang. Giờ phút này, trong tay hắn thanh đồng tàn phiến quang mang lưu chuyển, phảng phất tại nói bất phàm của nó. Diệp Chân cảm thụ được thanh đồng tàn phiến truyền đến lực lượng cường đại, trong lòng tràn đầy rung động. Hắn biết, đây hết thảy đều bắt nguồn từ kiên trì của hắn, cùng cái kia một tia may mắn. Nếu như không phải tại thời khắc mấu chốt đạt được khối này thanh đồng tàn phiến, nếu như không phải nó ẩn chứa lực lượng kinh khủng như vậy, hôm nay kết cục đem hoàn toàn khác biệt. Hắn không biết mảnh vỡ này lai lịch, cũng không biết nó sẽ mang cho hắn như thế nào tương lai, nhưng hắn biết, từ giờ khắc này, vận mệnh của hắn đã cùng nó chăm chú liên hệ ở cùng nhau. Kết thúc, Diệp Trần tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo một tia mỏi mệt cùng vui mừng. Trận này kinh tâm động phách chiến đấu, rốt cục hạ màn. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua bốn phía, nhìn xem cái kia một mảnh hỗn độn chiến trường, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Đã từng không ai bị nổi Thái Nguyên Thiên Đế, bây giờ đã hôi phi yên diệt, trở thành bụi bặm lịch sử. Mà hắn lại trở thành người thắng cuối cùng. Đây hết thảy, phản phất một giấc mơ, để cho người ta khó có thể tin. Ngay tại Diệp Trần cảm thán thời khắc, Thái Nguyên Thiên Đế cái kia phiêu tán bốn chỗ bản nguyên chi khí, những cái kia phiêu tán thiên đế bản nguyên chi khí phảng phất nhận lấy một loại lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt, nhao nhao hướng phía Diệp Trần bỏ tới. Những này bản nguyên chi khí tản ra hào quang chói sáng, ẩn chứa vô tận năng lượng, phảng phất là đến từ viễn cổ lực lượng thần bí. Diệp Trần nhìn xem những này vọt tới thiên đế bản nguyên chi khí, trong lòng dâng lên một cỗ khát vọng mãnh liệt. Hắn biết, những này bản nguyên chi khí đối với hắn mà nói, là một lần nghịch thiên kỳ ngộ. Thế là, Diệp Trần không chút do dự vận chuyển linh lực trong cơ thể, bắt đầu hấp thu những này đế bản nguyên chi khí. Thân thể của hắn phảng phất biến thành một cái lỗ đen thật lớn, đem xung quanh bản nguyên chi khí liên tục không ngừng hút vào thể nội. Cái kia bản nguyên chi khí dung nhập trong cơ thể của hắn, khiến cho quanh người hắn hào quang tỏa sáng. Nguồn lực lượng này cường đại mà thuần túy, phảng phất ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực cùng sức sáng tạo, trong nháy mắt liền để hắn tất cả thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Trần hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển linh lực trong cơ thể, dẫn dắt đến thiên đế bản nguyên chi khí cùng tự thân lực lượng tiến hành dung hợp. Ý thức của hắn đắm chìm tại một mảnh hỗn độn bên trong, hết thảy xung quanh phảng phất đều biến mất, chỉ còn lại có hắn cùng nguồn lực lượng cường đại kia. Tại mảnh hỗn độn này bên trong, hắn thấy được vô số phù văn cùng đồ án đang lóe lên, bọn chúng đan vào lẫn nhau, dung hợp, tạo thành một loại thần bí mà cổ lão lực lượng. Loại lực lượng này, để hắn cảm thấy không gì sánh được kính sợ cùng rung động, phảng phất là đại đạo bản nguyên, là vạn vật khởi nguyên. Diệp Trần biết, đây chính là thiên đế lực lượng, thiên đế chi lực. Ẩn chứa thiên đế cả đời tu luyện kinh nghiệm, còn có hắn suốt đời lĩnh ngộ áo nghĩa, càng có thiên đế lực lượng của bản nguyên. Nếu là đem thiên đế chi lực luyện hóa cho mình dùng, đôi này ngày sau tu luyện, khẳng định sẽ làm ít công to. Theo luyện hóa tiến hành, Diệp Trần thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Da thịt của hắn trở nên cứng cáp hơn, lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, phản phất là một tầng áo giáp màu vàng, có thể chống cự hết thể công kích. Hắn xương cốt cũng biến thành càng cứng rắn hơn, mỗi một khối xương cốt đều tản ra lực lượng ba động mạnh mẽ, phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Kinh mạch của hắn trở nên càng thêm rộng lớn cùng cứng cỏi, linh lực ở trong đó chạy xuôi đến càng thêm thông thuận, tốc độ cũng càng nhanh. Linh hồn của hắn cũng đã nhận được thăng hoa, trở nên càng thêm tinh khiết cùng cường đại, có thể cảm giác được xung quanh hết thể biến hóa rất nhỏ. Trọng yếu nhất, Diệp Trần đối với Thái Nguyên Trảm Tiên ghi chép cùng Tiên Đế quyền lý giải cùng lĩnh ngộ cũng đang không ngừng làm sâu sắc. Nguyên bản hắn đối với cái này hai môn chí cao vô thượng sát phạt kỹ năng, nhiều nhất chỉ có thể coi là mới nhập môn kính, nhưng ở luyện hóa thiên đế lực lượng bản nguyên sau, hắn cảm ngộ như là thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt đạt đến cảnh giới tiểu thành. Hắn phảng phất thấy được Thái Nguyên Trạm Tiên ghi chép bên trong những cái kia phù văn thần bí cùng đồ án ở trước mắt không ngừng lấp lóe, mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa vô tận huyền bí, ý thức của hắn đắm chìm trong đó, không ngừng mà thăm dò trong đó chân lý. Mà thiên đế quyền pháp xáo lộ, cũng tại trong đầu của hắn không ngừng hiện, mỗi một chiêu mỗi một thức đều trở nên càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Hắn phảng phất có thể cảm nhận được năm đó Thái Nguyên Thiên Đế thi triển quyền pháp này lúc loại kia vô thượng uy nghiêm cùng lực lượng kinh khủng. Chương 497, chín đạo đế khí quy nhất. Chương 497, chín đạo đế khí quy nhất, thì ra là thế. Đây mới thật sự là Thiên Đế quyền ý. Quyền gia tức pháp theo, vạn đạo đều là cúi đầu. Trảm Tiên, chém không chỉ có là tiên khu, càng là nó tồn tại căn cơ, chặt đứt nó cùng thiên địa pháp tắc liên hệ, khiến cho quy về hư vô. Diệp Trần cũng hỉ, ý thức của hắn lại lâm vào một loại trước nay chưa có không minh ngộ đạo chi cảnh. Cái kia hai môn chí cao bí thuật cảnh giới, như ngồi chung lên xuyên vân thần toa, tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng kéo lên. Mới nhập môn kính gông cùng xiềng xích bị tùy tiện xung phá, vô số tinh vi ảo diệu như thể hồ quán đỉnh giống như tràn vào nội tâm, thẳng tới tiểu thành chi cảnh. Mặc dù khoảng cách chân chính phát huy ra cái này hai môn bí thuật hủy thiên diệt địa uy năng còn có dài dằng dặc đường muốn đi, nhưng cảnh giới hàng rào đã bị đánh vỡ, chỉ cần đợi một thời gian tiêu hóa củng cố, triệt để đạt đến tiểu thành viên mãn, ở trong tầm tay. Đến lúc đó, cái này hai môn sát phạt chi thuật sẽ thành hắn chân chính át chủ bài cùng ỷ vào. Tại trong quá trình dung hợp, Diệp Trần cũng cảm nhận được Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn ký ức cùng ý thức. Những ký ức này cùng trong ý thức, có Thái Nguyên Thiên Đế đã từng huy hoàng cùng vinh quang, hắn thấy được Thái Nguyên Thiên Đế trên 9 tầng trời, quan sát chúng sinh, nằm trong tay trong thiên địa tất cả. Hắn mỗi một câu nói, đều như là thánh chỉ bình thường, để vô số sinh linh quỳ bái. Hắn mỗi một cái động tác, đều có thể dẫn phát giữa thiên địa biến hóa to lớn, sông núi lệch vị trí, tinh thần biến sắc. Bên cạnh hắn, vây quanh vô số cường giả, bọn hắn đối với Thái Nguyên Thiên Đế trung thành tuyệt đối, nguyện ý vì hắn xông pha khói lửa, không chối từ. Thái Nguyên Thiên Đế dẫn theo bọn hắn, chinh chiến tứ phương, chinh phục cái này đến cái khác nói châu, thành lập nên một cái khổng lồ mà huy hoàng Thái Nguyên Thiên Đỉnh. Diệp Trần cũng nhìn thấy Thái Nguyên Thiên Đế cuối cùng bất đắc dĩ, tại thiên địa đại kiếp phía trước, dù là hắn dạng này vô địch tại thế gian thiên đế cũng vô pháp đào thoát vẫn là số mệnh. Những ký ức này cùng ý thức, để Diệp Trần đối với Thái Nguyên Thiên Đế có khắc sâu hơn hiểu rõ. Hắn biết, Thái Nguyên Thiên Đế đã từng cũng là một cái người có máu có thịt, chỉ là tạo hóa trêu ngươi. Nhưng mà, Diệp Trần cũng không có đắm chìm tại những ký ức này cùng trong ý thức quá lâu. Hắn biết rõ, mình bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất tiếp tục luyện hóa những ngày này đế bản nguyên chi khí, tăng lên thực lực của mình. Thế là, hắn cưỡng ép đem ý thức của mình từ Thái Nguyên Thiên Đế trong trí nhớ kéo về, tập trung tinh lực, tiếp tục vùi đầu vào gian nan trong luyện hóa. Thân thể của hắn tại bản nguyên chi khí tẩy lễ bên dưới, không ngừng mà phát sinh biến hóa, trở nên càng ngày càng cường đại. Khí tức của hắn cũng càng ngày càng cường đại, phản phất một tòa núi lửa sắp bộc phát, ẩn chứa lực lượng vô tận. Mà đổi thành bên ngoài một bên, theo Thái Nguyên Thiên Đế tàn hồn bất lạc, cái kia nổi đồng bền giữa không trung đế quan trong nháy mắt đã mất đi hạch tâm ý chí, phản phất một tòa đã mất đi căn cơ cao ốc, bắt đầu lung lay sắp đổ. Nguyên bản tản ra quỷ dị hồng quang đế quan, giờ phút này quang mang ảm đạm, trở nên âm u đầy tử khí. Nó chậm rãi rớt xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng nặng nề mà nện xuống đất, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Lạc Thanh Giao, Ta Hàn Y Điệp, Long Nạo Thiên bọn người trên thân trói buộc lực lượng cũng biến mất theo, bọn hắn rốt cục khôi phục tự do. Còn sống Lạc Thanh Giao thanh âm khàn khàn yếu ớt, mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thân thể của nàng hết sức yếu ớt, trên thân hiện đầy vết thương, máu tươi nhuộm đỏ nàng quần áo. Nhưng nàng trong ánh mắt lại tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn, nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Trần phương hướng, trong lòng đối với Diệp Trần tràn đầy cảm kích. Nếu không phải Diệp Trần, nàng lần này chỉ sợ khó mà đào thoát cái này đáng sợ kiếp nạn. Ta Hàn Y Điệp đứng ở một bên, vẫn như cũ sắc mặt trắng bệnh, mặc dù Diệp Trần chiến thắng Thiên Đế tàn hồn, không có cô phụ kỳ vọng của nàng, để nàng sống tiếp được, nhưng là hắn lại cao hứng không nổi. Lao tổ thiêu đốt thần hồn, hồn phi phách tán lúc trước cuối cùng một tiếng gào lên đau xót lãng đãng bên hai. Mà trong cơ thể nàng, đã từng lao nhanh như giang hà linh lực triệt để khô kiệt, vẫn lấy làm tiêu ngạo linh căn, cũng ảm đạm vô quang. Kinh mạch đứt thành từng khúc, đan điền khí hải dốc tuyết, thậm chí cảm giác không thấy một tia linh khí tồn tại. Cùng một tên phế nhân không hề khác gì nhau, lời như vậy, còn sống còn có ý nghĩa gì? Ta Hàn Y Lìa nhìn phía xa Diệp Trần trên thân cái kia càng ngày càng thịnh kim quang, nhìn xem Long Ngạo Thiên đám người trên mặt biến ảo thần sắc, đây hết thảy cùng nàng không tiếp tục quan hệ. Thế giới của nàng chỉ còn lại có vô biên u ám cùng tĩnh mịch. Long Ngạo Thiên dãy rủa miễn cưỡng duy trì lấy đứng yên tư thái, nhưng hắn con mắt lại thiêu đốt lên hừng hực lòng đấu kỵ cùng không cam lòng. Tại sao là hắn? Một thanh âm ở đáy lòng hắn điên cuồng gào thét, thang trời đang đỉnh là hắn. Linh dược viên hơn phân nửa linh dược bị hắn cuốn đi. Hiện tại, Liên Thiên Đế bản nguyên đều muốn bể hắn tất cả. Hắn nhớ tới chính mình thiêu đốt tinh huyết, liều sống liều chết mới từ đế quan biên giới đánh cướp đến một tia đế khí lúc cuồng hỉ, so sánh giờ phút này Diệp Trần cái kia kình thôn hải hấp thiên đế bản nguyên ngập trời khí tượng, trên lệch to lớn như là rắn độc gặm nuốt lấy trái tim của hắn. Mà Tần Thiên càng là ước ao ghen tị. Lúc đầu thanh đồng tàn phiến là hắn, hắn cũng có cơ hội trở thành người thắng cuối cùng, nhưng là hiện tại đây hết thảy đều bị Diệp Trần đoạt đi. Trong ánh mắt của hắn lóe ra ghen tị qua mang, nắm thật chặt nắm đấm, khớp nối bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng, vì cái gì vận khí của mình luôn luôn kém như vậy? Vì cái gì Diệp Trần luôn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt đạt được cơ duyên. Về phần Lệ Phi Vũ, Lý Thiên Cương, Tô Thanh Thu ba người thì là một mặt phức tạp biểu lộ. Trên mặt của bọn hắn đã có sống sót sau hai nạn vui sướng, dù sao tại trận này cơ hồ hẳn phải chết trong chiến đấu, bọn hắn có thể sống sót đã là vận hạnh, cũng có đối với Diệp Trần có thể đánh bại Thiên Đế tàn hồn kinh ngạc cùng rung động, Diệp Trần trôi cho thấy thực lực vừa xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Ngay tại bảy người này tâm tư dị biệt, cảm xúc bước lên thời khắc, dị biến tái sinh. Ông lơ lửng tại Lạc Thanh Giao bên người, cái kia nguyên bản thuộc về nàng một sợi sáng chói như triệu dương màu vàng đế khí, run lên bần bật. Phảng phất nhận lấy chi cao vô thượng quân vương triệu hoán, nó trong nháy mắt tránh thoát Lạc Thanh Giao hư nhược khí cơ dẫn dắt, hóa thành một đạo lưu quang, không chút do dự hướng phía Diệp Trần kích xạ mà đi. Ngay sau đó, Long Ngạo Thiên trên thân cái kia sợi hắn coi như tính mệnh, để mà bảo mệnh đế khí, cũng đống nhiên bộc phát ra quang mang chói mắt, lại cưỡng ép tránh thoát hắn lấy bí pháp thực hiện yếu ớt giam cầm, đồng dạng hóa thành một đạo kim hồng, phá không bay về phía Diệp Trần. Không, ta đế khí! Long Ngạo Thiên mục tí một lúc, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế cuồng hống. Vô ý thức đưa tay đi bắt, lại con bắt hụt. Mãnh liệt phản vệ để hắn vốn là trọng thương thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt huyết sắc tận trời, chỉ còn lại có cực hạn phẫn nộ cùng khó có thể tin kinh hãi. Hắn tân tân khổ khổ dùng nửa cái mạng mới đến đế khí, thế mà cứ như vậy lại bị Diệp Trần cướp đi, đây quả thực là khinh người quá đáng. Thế nhưng là giờ phút này hắn bị đế quan thôn vệ hơn phân nửa khí huyết, thân thể cực độ suy yếu, căn bản không có một tia phản kháng lực lượng. Mà lại liền xem như chỗ hắn tại trạng thái toàn thịnh, tại kiến thức đến Diệp Trần đánh bại Thiên Đế tàn hồn đằng sau, hắn cũng rõ ràng chính mình không thể nào là Diệp Trần đối thủ. Thế là, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình đế khí trôi hướng Diệp Trần, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Lạc Thanh Giao cũng là nao nao, nhìn xem chính mình cái kia sợi đế khí rời khỏi thân thể, trong mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác thất lạc, nhưng lập tức lại hóa thành thoải mái. Nàng khe khẽ thở dài, cũng không hướng Long Ngạo Thiên như vậy thất thố. Có thể còn sống, đã là Diệp Trần ban tặng, đế khí chung quy là vật ngoài thân. Không có Diệp Trần, khả năng lần này nàng thật muốn chết tang nơi này. Mà lại lần này Thái Nguyên Tiên phủ chi hành nàng cũng không phải là không có thu hoạch, ít nhất phải đến một kiện cực đạo đế binh. Nàng nhẹ vỗ về Huyền Tiên Trảm Long kiếm, cảm thụ được trên thân kiếm truyền đến khí tức quen thuộc, trong lòng ngũ vị tạp trần. Theo Thái Nguyên Tiên đế tàn hồn bất lạc, Huyền Tiên Trảm Long kiếm tự động lại bay trở về đến nàng trong tay, cái này cũng quy công cho Diệp Trần công lao, không có hắn đánh bại Tiên đế tàn hồn, đừng nói Huyền Tiên Trảm Long kiếm, chỉ sợ cũng ngay cả mệnh cũng khó giữ được.